Chương 101, thần nữ miếu sinh sôi nảy nở, 2, chương 101, thần nữ miếu sinh sôi nảy nở, 2, Thủy Quan Đại Đế hứng thú không hiểu nói, Văn Mệnh nói, thiên phú thần thông cũng tốt, bạn sinh thần vật cũng tốt, nói cho cùng đều là ngoại vật. Hắn không cần ngoại vật. Nghe vậy, Khương Kỳ cùng Diệu Âm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng bái phục. Thật đơn giản 6 cái tự, lại lộ ra vô cùng bá khí. Đúng vậy a, nhân hoàng chí tôn, ở đâu còn cần ngoại vật tô điểm. Liền xem như thiên phú thần thông, cũng kinh thường. Tốt, đi thôi, mang các ngươi ra ngoài. Thủy Quan Đại Đế nói xong, đối với Khương Kỳ cười cười, sau đó vung lên ống tay áo. Không gian biến hóa, và Khương Kỳ cùng Diệu Âm lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp bên ngoài. Cửu Thiên Huyền Nữ ngay tại ba người trước mặt. Sư tôn. Diệu Âm tiến lên hành lễ. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đối với Thủy Quan Đại Đế cúi chào một lễ. Làm phiên đế quân bối ba, ngày sau đế quân có thời gian rỗi, có thể đến Tây Côn Lôn một nhóm, bản tọa có mỏng trà khoản đãi. Tây Côn Lôn ngộ đạo trà thế nhưng tam giới phần độc nhất, không thể bỏ lỡ, đa tạ Huyền Nữ ý đẹp. Thủy Quan Đại Đế không một chút nào khách khí, cười lấy gật đầu, nói ra, nơi đây không có gì, bản tọa liền cáo tử. Đế quân đi thong thả. Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Khương Kỳ cùng Diệu Âm, đưa mắt nhìn Thủy Quan Đại Đế rời đi này không thể biết nơi. Cho đến lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ mới nhìn hướng Diệu Âm, quan sát toàn thể một phen, khóe miệng có một vệt nụ cười hài lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, không có cho vi sư bẽ mặt. Sư tôn tốt sẽ đùa giỡn người, đều không sớm cùng Đồ Nhi nói một tiếng, hại Đồ Nhi tại đại đế trước mặt một hồi lâu bẽ mặt. Diệu Âm chu miệng nhỏ, làm nũng bình thường nói. Nói đến, Thủy Quan Đại Đế cũng là trưởng bối của ngươi, bí mật cái kia xưng hô một tiếng thúc phụ, có rất mất mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay, điểm một cái Diệu Âm cái trán, cười nói, phần này xuất sư lễ còn tính thỏa mãn. Thỏa mãn đến không thể lại hài lòng, cảm ơn sư tôn. Diệu Âm trên bảo, dắt lấy Cửu Thiên Huyền Nữ tay áo Diêu A Diêu làm nũng. Nguyên bản thanh lãnh thiên nữ, giờ phút này giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Khương Kỳ một bên yên lặng nhìn, đợi sư đồ hai cái nói xong lời nói, lúc này mới tiến lên hành lễ, gặp qua Huyền Nữ nương nương. Lần này tiểu hữu vi Diệu Âm bốn ba, bản tọa ghi ở trong lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Khương Kỳ cười cười. Khương Kỳ không nói chuyện, chỉ là lần nữa hành lễ. Có mấy lời không cần phải nói quá thấu triệt, lần này được Cửu Thiên Huyền Nữ một ân tình. Làm xong việc, bản tọa cũng trở về chuyển Tây Côn Lôn đi vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nói như thế. Diệu Âm đứng ở chính mình sư tôn bên cạnh, đối với Khương Kỳ cúi chào một lễ, nói: "Khương đạo hữu lần này tương trợ, càng có tự thân dạy dỗ tri ân, Diệu Âm ghi nhớ trong lòng. Chúng ta Hạo Thiên thí luyện tạm biệt." Khương Kỳ gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Cửu Thiên Huyền Nữ kỳ quái hỏi: "Ngươi cùng Khương tiểu hữu đến đừng làm gì? Bản tọa hồi Tây Côn Lôn, làm ngươi chuyện gì?" "Ừm hả?" Diệu Âm ngơ ngác trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, không rõ đây là ý gì. Cửu Thiên Huyền Nữ lại không để ý tới nàng, chỉ là đối với Khương Kỳ nói ra, bản tọa đã cùng giao cơ nương nương thương nghị xong, Hoa Sơn thần nữ miếu còn thiếu một cái vẩy nước quét nhà đồng tử, liền để ta đổ đệ này đến đây đi. Đứa nhỏ này đầu óc không hiệu nghiệm, nếu là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, còn xin Khương tiểu hữu hao tâm tổn trí chỉ ra chỗ sai một phen. Khương Kỳ, Diệu Âm, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dùng Tây Côn Lôn đích truyền thiên nữ, một vị có ngụy thiên phú thần thông thái ớt thiên tiên làm vẩy nước quét nhà đồng tử. Đừng nói Hoa Sơn thần nữ miếu, liền xem như Lăng Tiêu điện cũng không có quy cách này a. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, ta đây là bị sư tôn bán. Diệu Âm trong lòng cũng đang nghĩ, Khương tiểu hữu thế nhưng không tiện. Cửu Thiên Huyền Nữ đem hai cái tiểu oa nhi phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng mang theo ý cười, trên mặt lại nhàn nhạt mà hỏi: "Đương nhiên không có." Khương Kỳ lấy lại tinh thần, chắp tay nói: "Mời nương nương yên tâm, vậy mời nương nương chuyển cáo tổ mẫu, văn bối sẽ chiếu cố tốt Diệu Âm thiên nữ." Mặc dù việc này lộ ra một cô bất đắc dĩ quỷ dị, nhưng Khương Kỳ hay là đón lấy. Không nghe sư tôn lời nói, có cô đến che chở. Không nghe cô lời nói, sư tôn sẽ thay chính mình đi gánh chịu cô nổi giận. Nhưng nếu là không nghe lời của tổ mẫu, kia nên đón Khương Kỳ chính là đánh đôi hỗn hợp. Chí ít tại nhà lão Dương, đắc tội tổ mẫu đây đắc tội cựu mộ ra hậu quả còn nghiêm trọng. Vì hắn vô điều kiện đứng ở cái trước phía bên kia. Nói đùa, tổ mẫu cũng mở miệng, đừng nói là mang theo Diệu Âm tại thế gian chơi mấy năm, liền xem như nhường Khương Kỳ coi Diệu Âm là đại tiểu thư cung cấp, Khương Kỳ đều phải mỗi ngày thắp hương. Về phần Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nhường Diệu Âm làm vậy nước quét nhà đồng tử. Lời này nghe một chút liền phải, chính là một cái cớ, mặt mũi đồ chơi còn có thể làm thật hay sao? Người kiêm tốn, cho ngoại nhân giới thiệu con của mình nói, đây là quyền tử. Nhưng nếu là có người thật gọi ngươi nhi tử gọi cậu nhi tử ngươi sẽ làm thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ làm như vậy, ý nghĩa Khương Kỳ vậy hiểu rõ. Không ngoài là nhường Diệu Âm dính điểm nhân khí. Đây cũng không phải nói nhường Diệu Âm xa vào trong hồng trần, chỉ là nhường nàng mở mang kiến thức thêm nhân gian muôn màu. Tây Côn Lôn cao cao tại thượng, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Sư tôn, phải bao lâu ta mới có thể trở về đi? Diệu Âm trong miệng nói xong, vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Đi theo Khương đạo hữu đợi một thời gian ngắn, dường như cũng không tệ. Diệu Âm trong lòng đột nhiên đụng tới một cái ý niệm như vậy. Nàng ngược lại là không có bởi vì này sao cái suy nghĩ mà cảm thấy thẹn thùng, chỉ là nghĩ, Khương đạo hữu tính tình thoải mái, ở chung lên sẽ không dạy người cảm thấy khó chịu, là bạn rất thân. Cùng hắn ở cùng một chỗ, nên sẽ không nhàm chán. Đợi Hạo Thiên thí luyện sau đó lại nhìn. Cửu Thiên Huyền Nữ dứt lời, không có cho hai người cơ hội nói chuyện, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn sư tôn, cùng tiễn nương nương. Khương Kỳ cùng Diệu Âm liền đội vàng hành lễ đưa tiễn. Đợi Cửu Thiên Huyền Nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng cười cười. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đều phiền phức Khương đạo hữu. Diệu Âm hành lễ nói, Diệu Âm chưa dày thế tục, đối nhân xử thế cũng tốt, phải trái lui tới cũng được, đều không có rất kinh diễm, mời Khương đạo hữu chấm trước. Tiên tử khách khí. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, sau đó thu lại ý cười, thần sắc nghiêm túc nói ra, đối nhân xử thế, đạo lý đối nhân xử thế loại hình, tiên tử chỉ coi mở mang tầm mắt, chính là học không được, cũng không có rất ảnh hưởng. Nói cho cùng, tiên tử chính là tam giới ít có thiên kiêu nhân vật, nhưng duy chỉ có một chút. Ừm. Diệu Âm có hơi nghiêng đầu khẽ di một tiếng, đẹp mắt mắt phượng trong mang theo hoài nghi. Tiên tử cường điệu muốn nhìn, cần phải nhớ, chính là nhìn xem người kia tâm quỷ quyệt. Ác quỷ không đáng sợ, trong lòng người quỷ vực mới khủng bố. Nghe Khương Kỳ lời nói, Diệu Âm vậy thu liêm ý cười, đoan đoan chính chính hành lễ. Khương đạo hữu chi ngôn, Diệu Âm ghi nhớ. Nếu như thế, tiên tử liền theo ta hướng Hoa Sơn đi thôi. Khương Kỳ hơi cười một chút, dẫn động tiếp dẫn thần quang. Này tiếp dẫn thần quang cùng tầm thường tiếp dẫn thần quang khác nhau, chính là cựu mộ gia chuyên môn cho hắn gia trì, có thể xuất nhập cái này Hạo Thiên Tháp chỗ không thể biết nơi. Nhân gian giới, Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc. Lưỡng đạo phàm nhân không thể nhận ra đột quang, rơi vào Hoa Sơn thần nữ trước miếu. Chương 102, Dương Thiền, ngươi là muội muội ta. Chương 102, Dương Thiền, ngươi là muội muội ta. Khương đạo hữu, thần nữ nương nương là người như thế nào? Diệu Âm đứng ở thần nữ trước miếu, trong lòng có chút lạ thường căng thẳng. Rốt cuộc, tiếp xuống tiểu thời gian 10 năm, chính mình cũng coi như là thần nữ miếu người, cũng là Hoa Sơn thần nữ nương nương thuộc hạ. Tiên tử thoải mái tinh thần, cô tính cách dịu dàng, vô cùng tốt ở chung. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, mà lần sau quát tay, ra hiệu Diệu Âm đuổi theo hắn. Hai người cùng nhau vào thần nữ miếu trong, chỉ thấy tín đồ nối liền không dứt, nhưng lại có điều có thứ tự. Khương Kỳ hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, đã thấy cả người có quý khí công tử ca đang ở nơi đó duy trì trật tự. Văn Tài Minh. Khương Kỳ đi qua, cười lấy chào hỏi, vẫn không nói gì, Mã Văn Tài liền vẻ mặt vui mừng tiến lên đón. Khương Minh. Thiên vả văn trở, Khương Minh xem như quay về. Mã Văn Tài thấy một lần Khương Kỳ, nhưng thật giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt, trực tiếp không người chào rốt cụ. Mời Khương Minh cứu ta nội nhân anh đài tính mệnh. Ừm. Khương Kỳ chớp mắt, hỏi, Lương Sơn bá chết rồi. A. Mã Văn Tài bị hỏi sững sờ, nói ra, Lương Minh đã thi đậu cử nhân, chính là phong quang thời điểm, tại hạ hôn lễ, đều là Lương Minh là tại hạ tham nhiều thôi một thi. Sao là chết rồi nói chuyện? Từ từ nói, từng cái tới. Khương Kỳ nhãn tình sáng lên, cảm thấy có dưa ăn, vây tay, mang theo Mã Văn Tài đến hậu viện, tìm Lương Đình ngồi xuống. Cho đến lúc này, Mã Văn Tài phương nhìn thấy Khương Kỳ sau lưng Diệu Âm, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác vị cô nương này không giống nhân gian dáng vẻ, đơn giản chính là thiên nữ hạ phàm. Cuốn quýt lại lần nữa đứng lên, hành lễ nói, Mã Văn Tài vô lễ, gặp qua vị này. Khương Kỳ hợp thời nói, đây là thần nữ miếu mới tới phó người coi miếu, tên gọi Công Tôn Diệu Âm. Người coi miếu còn có phó. Mã Văn Tài sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Khương Kỳ, lại liếc mắt nhìn Diệu Âm, khóe miệng không tự chủ mang theo một vòng ý vị thâm trường cười. Nguyên lai là Công Tôn người coi miếu, Mã Văn Tài lễ độ. Mã xin chào công tử. Diệu Âm học theo chắp tay một cái, sau đó liền không nói nữa, chỉ là ngồi ở Khương Kỳ bên cạnh pha trà. Mã Văn Tài thấy cái kia tiểu nữ nhi tư thế, lập tức nụ cười trên mặt lại rõ ràng ba phần, đối với Khương Kỳ gật đầu. Khương Minh ánh mắt tốt ta. Chúng ta không kịp vậy. Nói ngươi chuyện. Khương Kỳ sao có thể nhìn không ra này Mã Văn Tài nghĩ lầm rồi địa phương, nhưng đại dưa đang ở trước mắt, hắn cũng không có đi hồn nắn, chuyện như thế, càng tô càng đen. Rõ ràng là ta muốn ăn ngươi dưa, ngươi cái lão mã còn muốn trái lại hay sao? Theo ngươi vì sao tại đây thần nữ miêu nói đến? Khương Kỳ thấy Mã Văn Tài sắp xếp một nữ, liền cho hắn một cái câu chuyện. Việc này nói đến đều dài ra. Mã Văn Tài thở dài một cái, suy nghĩ một lúc, nói ra, ta tại thần nữ miếu là bởi vì muốn tìm Khương Minh, liên tiếp đến rồi ba ngày, nhưng không có đợi đến Khương Minh thông tin, có một lần tới trưởng, làm trễ mãi cấm đi lại ban đêm, dứt khoát để nguyên áo ngủ ở thần nữ ngoài miếu. Cũng chính là kia buổi tối, có kim giáp thần nhân vào ta trong động, tự xưng chính là Hoa Sơn thần Dạ Du, phụ thần nữ nương nương sắp bệnh, nói thần nữ nương nương phải bàn giao ban thưởng. Thần Dạ Du nói, Khương Minh ngươi thay mặt thần nữ nương nương đi đi thiên đình bách hoa yến, được mấy ngày nữa vừa rồi quay lại. Lại nói, ta nếu là có thành ý, liền tại thần nữ miếu chiêu đãi tín đồ, đợi Khương Minh quay về, ta chi khốn khổ tự có giải cứu chi pháp. Một chiêu này lợi, chính là nguyện tuần quá khứ, xem như chờ đến Khương Minh. Khương Kỳ nghe xong, hỏi, ngươi tìm đến ta, là vì trong miệng ngươi nội nhân tính mệnh. Đang muốn cùng Khương Minh nói đến đây chuyện. Mã Văn Tài nói, trước đó vài ngày, phụ mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, ta cùng với Trúc Anh Đài kết thân, cũng là tới lúc đó ta mới biết được, Trúc Minh đúng là thân nữ nhi. Bất quá ta cũng không nghĩ quá nhiều, ta cùng với anh đại vậy xác thực đến lúc lập gia đình chi niên, đã là hai nhà trưởng bối quyết định, ta đương nhiên sẽ không làm trái. Còn nữa nói, ta cùng với anh đại tại trước hôn nhân tốt xấu coi như là biết nhau, cũng biết nàng tính tình, đây cưới một cái làm dấu gặp mặt nữ tử muốn tốt hơn nhiều. Khương Kỳ đột nhiên xen vào hỏi, Lương Sơn bá đều không nói gì, cùng Lương huynh có quan hệ gì? Mã Văn Tài kỳ quái hỏi lại, sau đó cười nói, bất quá, tại ta đại hôn hôm đó, Lương huynh ngược lại là uống không ít, thật tốt gắn một bữa rượu điên, nghĩ đến cũng là vì kinh ngạc tại anh đại nữ giả nam trang sự tình. Nói đến Lương Minh chi tài lại là ta bình sinh ít thấy, thúc môn thời điểm, trúc gia thân nữ nhóm có nhiều làm khó dễ, nếu không phải Lương Minh giải vây, ta sợ là muốn mất mặt. Khương Kỳ trong lòng tự đủ Lương Sơn bá có hay không có văn tài không biết, nhưng này thôi môn thi người ta không biết sớm chuẩn bị bao lâu. Kết quả dùng nhầm chỗ. Người tiếp tục. Khương Kỳ gật đầu, cảm giác cái này Lương Trúc chuyện xưa dường như đã vượt ra khỏi chính mình trí nhớ kiếp trước phát triển. Lương Sơn bá không chỉ còn sống, còn tham gia chúc anh đại cùng Mã Văn Tài hôn lễ, thậm chí Mã Văn Tài thôi môn thi đều là lao lương làm. Này cái gì đại tân sinh khổ chủ thái quá. Hắn Mã Văn Tài lại là thở dài một tiếng, nói, sau khi kết hôn, anh ngài vậy đúng là sống qua ngày người, đem nhà ta quản lý vô cùng tốt, đều ngay cả cha ta các đồng nghiệp đều nói, Mã gia tương lai trên đỉnh đầu vợ cả là nhất đẳng cô gái tốt. Nhưng mà trời không thoại lòng người, anh ngài sau khi kết hôn một tháng liền ngã bệnh vậy không thể nói là bệnh, càng giống là đục tà. Mã Văn Tài tựa hồ là nhớ tới chính mình cái ngọc bội kia, thần sắc có chút sợ hãi. Nói tỉ mỉ, chúc anh đài có cái gì triệu chứng? Khương Kỳ thần sắc khẽ động, vậy gặp tà là thật là giả? Anh đài đang thay đổi lão. Mã Văn Tài nói đến liền âu sầu trong lòng. Chẳng qua hơn tháng thời gian, anh đài thật giống như già rồi hơn 20 tuổi, không chỉ khỏe mắt sinh văn, tăng thêm tóc trắng, thật sự là. Nói xong lời cuối cùng, Mã Văn Tài nặng nề thở dài một tiếng, chỉnh lý một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, gia phụ thậm chí nắm mời của trưởng, mời tới cáo lao thái y đi, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Thái y nói, nếu không phải trước giờ báo cho biết, hắn thấy anh đài chính là một cái hơn 40 phụ nhân, không phải rất sớm già chi bệnh, mà là mặc kệ nhìn xem làn da hay là nội tạng xương cốt trạng thái, cũng cùng hơn 40 tuổi tầm thường phụ nhân không khác. Ta thật sự là hết rồi cách, liền buông tha tìm ý hỏi dược, cầu dạy rồi tiên thần vũ cổ. Cũng mặc kệ là phương nào cao tăng đạo gia, cũng luôn cũng không phải là thần dị tắc quái. Không làm sao hơn phía dưới, cầu đến Khương huynh trong lúc này. Mã Văn Tài càng nói, thần sắc càng phát ra xa xút, thậm chí xen lẫn tự trách, dường như tại tức giận chính mình này trượng phu vô dụng. Đã như vậy, Mã huynh có hay không nghĩ tới? Hoa Ly. Khương Kỳ lời này vừa nói ra, ngược lại là Diệu Âm trước không thể tin nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Hoa Ly. Mã Văn Tài dường như có chút mở mịt lặp lại một lần. Không sai, Hoa Ly. Khương Kỳ nghiêm trang nói, cái này hiển nhiên là trúc gia nữ nhi chính mình xảy ra vấn đề, Mã huynh không thể bảo là không chú ý, chỉ là làm sao trời không toại lòng người thôi. Hiện tại Hoa Ly, ai cũng tìm không ra lý tới. Khương Kỳ lời này không sai, tại hiện ở niên đại này, Mã Văn Tài có thể nói làm được trượng phu có thể làm tất cả. Tất cả cách cũng thử qua. Nhưng trái lại nhìn xem, các ngươi trúc gia nữ nhi gả tới chẳng qua một mùa, liền ra như vậy quái bệnh. Rất khó nói nhà ngươi có phải hay không kẹp lấy điểm gả nữ nhi, tốt gấp lửa bỏ tay người. Khương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Mã Văn Tài lại tại suy nghĩ sau đó kiên định lắc đầu, nói ra, vừa làm phu thê, không nói tử sinh đi theo, chí ít không nên nửa đường bỏ xuống. Anh đài từ gả nhà ta, chưa từng có lỗ hổng, ta thân làm trợ phu, nếu là lúc này Hoa Ly, bỏ xuống anh đài mặc kệ, như thế nào hành vi quân tử? Chính là quốc pháp có thể chứa, ngoại nhân cũng có thể lý giải, nhưng tại hạ trong lòng cửa này dù thế nào vậy không qua được. Câu chuyện, nói tình chân ý thiết, cũng không có nửa điểm làm khó. Mạ Vĩ mới là thật muốn đem thân làm trượng phu trách nhiệm gánh vác đến, lại đã tại tự thể nghiệm. Tốt, đã như vậy, Mã huynh về trước đi, đợi sáng sớm ngày mai, Vân đạo tự đi Mã phủ nhìn qua. Nghe vậy, Mã Văn Tài thật lớn thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng thần nữ miếu kiến thức, thần dạ du truyền lời, cho hắn biết, Khương Kỳ bản sự chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn. Bây giờ Khương Kỳ đáp ứng ra tay, anh đài tám thành được cứu rồi. Nghĩ đến đây, Mã Văn Tài không khỏi buông lòng xuống, vừa mới đứng lên, liền lại một cái lảo đảo, ngã trở về trên ghế. Uống trà. Diệu Âm đẩy một chén nước trà qua khứ. Mã Văn Tài giờ phút này bỗng nhiên lỏng, chính là chóng mặt thời điểm, cũng không nói hoài tới tạng, vươn lên đến liền uống một hơi cạn sạch. Nhắc tới cũng kỳ, một chén trà lạnh vào bụng. Mã Văn Tài bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, gần đây buồn khổ ngột ngạt tản ra mà không, cả người cũng thần thái sáng láng lên. Thật lễ. Mã Văn Tài lần nữa đứng dậy, hiểu rõ trà này không phải là phàm vật, cảm kích đối với Diệu Âm cúi đầu, lại đối Khương Kỳ thật sâu hành lễ. Vậy tại hạ liền đi về trước báo cho biết anh đại cái tin tức tốt này, vậy nước quét nhà đình viện, chờ đợi Khương huynh tới cửa. Mã huynh tự đi. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Mã Văn Tài cũng không có dừng lại, bước chân nhanh chóng rời đi thần nữ miếu, hướng phía trong nhà tiến đến. Hậu viện chỉ còn lại có Diệu Âm cùng Khương Kỳ hai người. Khương đạo hưu mới là đang khảo nghiệm này Mã Văn Tài. Diệu Âm bưng lên một chén trà mới phóng tại trước mặt Khương Kỳ, khẽ hỏi. Cũng không tính là khảo nghiệm, gia hỏa này bây giờ bị Túc Tuệ mê nửa cái mắt, chẳng qua vừa rồi những lời kia, vậy đúng là hắn tình thâm ý thiết. Túc Tuệ. Diệu Âm tò mò lên, người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng, việc này có dưa ăn. Khương Kỳ thấy thế, liền đem Lương Sơn Bá, chúc anh đại cùng Mã Văn Tài ở giữa sự việc nói một lần. Chẳng trách Khương đạo hữu vừa rồi để 2-3 lần Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài thế mà không có phát giác có cái gì không đúng kỉnh. Diệu Âm giật mình gật đầu, con mắt lóe sáng. Đây quả nhiên là một cái đại dưa. Bất quá, vậy chúc anh đài vô cớ giả cả, sợ không có cựu thế tình tiếp đơn giản như vậy. Diệu Âm còn nói thêm, rốt cuộc thích mà không được, đã coi như là thỏa mãn tình kiếp, cho dù phải chết sinh cách xa nhau, cũng không có khả năng kéo tới thần tiên ma quái sự tình bên trên. Thân làm Tây Côn Lôn tiên nữ, Diệu Âm đọc rất nhiều sách, cũng hiểu qua cái gì gọi là tình kiếp. Cũng biết cùng loại như vậy thiên đỉnh thần tiên độ kiếp, không thể nào có cứng rắn như vậy phát triển. Có vấn đề hay không, ngày mai đi xem liền biết. Đi trước bái kiến cô ta đi. Khương Kỳ cười lấy đứng dậy, đối với chỗ không người hành lễ. Khương Kỳ gặp qua cô. Diệu Âm có chút bối rối đứng dậy, đã thấy Khương Kỳ hành lễ phương hướng, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất đạo thân xuyên bích lục xa quần thân ảnh. Mặc dù Diệu Âm không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt nữ tử này dung mạo khí độ, cũng che lại chính mình nhất tuyến. Thầy Côn Lôn Diệu Âm, ra mắt thần nữ nương nương tôn giá. Diệu Âm có chút cẩn thận hành lễ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Dương Thiển cười híp mắt đi lên trước, đỡ lên Diệu Âm, lại không đi quản Khương Kỳ, chỉ là tự mình mở miệng. Sư tôn ngươi cùng ta mẫu thân cùng thế hệ luận giao, nói đến, ngươi vậy là muội muội của ta, đến rồi Hoa Sơn, chính là đến rồi nhà mình, không cần cẩn thận. Lời này vừa nói ra, Diệu Âm sửng sốt một chút. Khương Kỳ trên đầu chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Chương 103, Nhu Mễ chương 103, Nhu Mễ trong lúc bất chi bất giác, Dương Tiền một câu, liền đem Diệu Âm bối phận để một đời. Đương nhiên, đây là đứng ở Khương Kỳ thị giác đi xem. Trước đây cùng Diệu Âm cùng thế hệ luận giao, kết quả hiện tại Dương Tiền này muội muội hai chữ vừa ra, Diệu Âm trực tiếp biến thành Khương Kỳ cô bối. Diệu Âm cũng có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, thần nữ, ta cùng với Khương đạo hữu, chính là ngang hàng luận giao vậy thì có cái gì cái gọi là. Dương Thiền lại chẳng hề để ý cười cười, nói ra, ta chính là Khương Kỳ trưởng bối, hắn tự nhiên nếu nghe ta. Có phải thế không? Cuối cùng bốn chữ này, là Dương Thiền đối với Khương Kỳ nói. Tự nhiên là cô định đoạt. Khương Kỳ không biết Dương Thiền đây là đâu gần không có dự đúng, mặc dù hắn sao cũng được những vật này, nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua bất kể nói thế nào, cô mở miệng, Khương Kỳ dù sao có phải không dám lắc đầu. Chỉ ít hiện tại là như thế này, vì sư tôn không có ở, không ai đẻ vào phía trước. Diệu Âm muội muội ngươi nhìn xem, Khương Kỳ không có ý kiến. Dương Tiền cười có chút không hiểu. Ta như vậy liền thành Khương đạo hữu cô. Diệu Âm vẫn còn có chút sững sờ, nhưng Dương Tiền cũng không để ý này rất nhiều, lôi kéo Diệu Âm liền ngồi xuống, còn ngươi nhìn thoáng qua Khương Kỳ, sáng giọng, khá lắm không hiểu chuyện chất nhi, hai vị cô ở đây, còn chưa lên chấm trà. Vâng vâng vâng. Khương Kỳ yên lặng lật ra một cái liếc mắt, phối hợp với Dương Tiền diễn trò. Rót hai chén nước trà, Khương Kỳ đang chuẩn bị nói chuyện. Ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn Dương Thiền điểm hóa thị nữ Chi Lan ôm một cái tã lót đi tới. Khương Kỳ nhãn tình sáng lên, để bình trà xuống, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tiểu lao ra. Chi Lan đang chuẩn bị hành lễ, lại phát hiện trong tay không còn, và lấy lại tinh thần lúc, tã lót đã đến Khương Kỳ trong lồng ngực. Ia phấn điêu ngọc chát hải nhi nhếch môi, lộ ra chỉ có hai viên răng sữa nhỏ, đối với Khương Kỳ hắc hắc cười ngây ngô, không còn nghi ngờ gì nữa, là nhận ra Khương Kỳ. Đã lâu không gặp. Khương Kỳ duỗi ra một ngón tay, câu cá giống nhau tại bé gái trước mắt một trên một dưới. Tiểu nha đầu cũng vui vẻ chơi game. Hai cái tay nhỏ gãi. Khô khụ. Mới trêu chọc một hồi, Khương Kỳ liền nghe đến cô kia ra vẻ âm thầm tiếng ho khan. Khương Kỳ này mới đi qua, Lưu Luyến không rời đem tã lót đưa cho cô Dương Thiền, hỏi, cô, hoa nhi này hiện tại nhưng có tên. Nhu Mễ. Dương Thiền cũng không ngẩng đầu lên trả lời. A. Khương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó phản ứng, này nên là nhũ danh, chẳng qua tại sao là Nhu Mễ. Vì trừ tà. Dương Thiền cho một cái đương nhiên lý do. Khương Kỳ yên lặng gật đầu, trên lý luận mà nói, đây là tìm không ra khuyết điểm. Tầm thường hài nhi lên nhũ danh đều là vượt thuận miệng càng tốt, tục xưng tên xấu dễ nuôi, còn nếu là tên này còn có thể lấy cái tặng thưởng, tự nhiên là thiên tốt và tốt. Chẳng qua đặt ở trên người tiểu Nhu Mễ ửng, sợ là thập đại quỷ vương, thập đại diêm roi viên đến xây dựng đoàn kết, cũng không dám dọa nàng một điểm nửa điểm. Đừng nhìn người ta nhỏ, chí ít hiện nay đến xem, tiểu nha đầu này đứng sau lưng người, đây Khương Kỳ còn nhiều hơn. Vì ngay cả chính Khương Kỳ đều có thể coi như là tiểu nha đầu này phía sau bối cảnh một trong. Chẳng qua Khương Kỳ cái này bối cảnh, cùng cái khác đại lao so ra, cho ăn bể bụng là một cái bối cảnh tấm, nhưng bất kể nói thế nào, trừ ta cái gì là thật không cần phải. Nhiều lắm tà đồ chơi mới cần tiểu nha đầu này đến tích. Hỗn độn thiên ma sợ là cũng không dám dính dáng, vì nghiêm chỉnh mà nói, Huyền Đô đại pháp sư cũng coi là nha đầu này tổ sư bá, với lại Quảng Hàn cung cũng tại thiên ngoại thiên, nói đến thậm chí đây Khương Kỳ còn nhiều hơn như vậy hai điểm hương hỏa tình. Đây hoàn toàn là một đời mới nhị thế tổ, không, rất có thể nàng không phải nhị thế tổ, tương lai của nàng sư công là nhị thế tổ. Diệu Âm nhìn xem mới lạ, cũng xuống tới, không bao lâu, liền cùng Dương Thiền nhất đạo đùa lên tiểu Nhu Mễ đến, đang nghe Dương Thiền giảng tiểu Nhu Mễ lai lịch sau đó, càng là hơn dị sắc liên tục. Có cộng đồng đồ chơi sau đó, Diệu Âm cùng Dương Thiền tình cảm ấm lên rất nhanh, Khương Kỳ không đi qua một chuyến trước mặt chính điện tiếp đại khách hành hương, trở về thời điểm, hai vị này đã không trở ngại chút nào bắt đầu tỉ bội tương xứng. Vừa rồi còn cảm thấy có chút thật xin lỗi Khương Kỳ Diệu Âm, bây giờ đối với Dương Thiền mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu vui sướng. Nữ nhân, a Khương Kỳ lườm một cái, nhắc nhở Diệu Âm một câu ngày mai muốn đi Mã Văn Tài chuyện trong nhà, sau đó muốn đi ngồi xuống. Khương đạo hữu tự đi, ngày mai ta gọi người chính là. Diệu Âm cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này, nàng chính cầm một khỏa thiểm thức điểm điểm tinh quang minh châu tại tiểu Nhu Mễ trước mắt lắc lư, cố gắng thu hút tiểu Nhu Mễ chú ý bất quá, cho dù là Tây Côn Lôn Tiên chỉ cấp tinh con trai vạn năm mới thai nghén một khỏa tinh thần châu, so với Bảo Liên đang đến, hay là kém một ít. Ta hồi nhỏ đều không có này đãi ngộ. Khương Kỳ lần nữa lật ra một cái liếc mắt, trong tay lại chẳng biết lúc nào có thêm đến một cá bắt lãng cổ, vừa rồi tiểu nha đầu trước mặt lắc lắc. Ia. Tiểu Nhu Mễ chú ý lập tức bị thu hút, Khương Kỳ lại thu vào phiêu nhiên mà đi. Vạn năm tinh thần châu. Bảo Liên đăng. Ha ha. Khương Kỳ hài lòng rời khỏi, có thể mới đi không có mấy bước, sau gáy liền bị gõ một cái, còn chưa lấy lại tinh thần, trong tay áo chính là trống không. Quay đầu lại, chỉ thấy Dương Tiền cầm trống lúc lắc trêu chọc vui sướng. Ách. Khương Kỳ chép miệng một cái, về tới gian phòng của mình ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Khương Kỳ cửa phòng liền bị gõ. Khương đạo hữu, cái kia xuất phát. Diệu Âm thần thái sáng láng đứng ở Khương Kỳ cửa, đây là nàng lần đầu tiên tới cửa trừ tà. Tại Tây Côn Lôn đã thấy nhiều dạo chơi nhân gian đại thần chuyện xưa, tự thân lên thủ vẫn còn chưa qua. Khương Kỳ gặp qua cô. Khương Kỳ đi ra, chững chạc đàng hoàng thở dài hành lễ, vốn định nhìn xem Diệu Âm cuối cùng. Nhưng ai biết, Diệu Âm chỉ là trước mắt, liền càng thêm chững chạc đàng hoàng đáp, chất nhi ngoan, cho ngươi kẹo. Nói xong, lại thật sự từ trong tụ lý càn khôn móc ra một cái đồ chơi làm bằng đường, cười híp mắt đưa tới. Khương Kỳ nhận lấy, một ngụm lại một ngụm ăn lấy, vừa cùng Diệu Âm cưới mây bay rời khỏi thần nữ miếu, một bên thở dài nói, lúc này mới mấy ngày, đã từng kia nho nhã lễ độ, không dành thế sự tiên tử, liền thành như vậy láo cá dáng vẻ. Nhìn tới nhân gian là thật không phải địa phương tốt gì, là Khương đạo hữu dạy tốt. Diệu Âm hiểu rõ Khương Kỳ là đang nạ báng, liền cũng cười trả lời. Hắn Khương Kỳ lần nữa thở dài một tiếng, lại không biết tại thán cái gì. Phía dưới, thần nữ trong miếu, Dương Thiền ôm tiểu Nhu Mễ, nhìn dần dần không thấy tăm hơi hai đóa tiên vân, hơi cười một chút. Hiện tại liền muốn những việc này, là thật sớm chút ít, mẫu thân cũng thế, xe duyên bữa. Dương Thiền tự lẩm bẩm nói xong, cúi đầu bóp một chút tiểu Nhu Mễ gương mặt. Nhu Mễ cũng không muốn sớm như vậy đều có một tẩu tử có đúng hay không? Ia. Tiểu Nhu Mễ mới không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là cười thoải mái, răng sữa nhỏ chiếu sáng rạng rỡ. Dương Thiền chỉ coi nàng đồng ý, khen ngợi gật đầu. Không hổ là ta nuôi em bé, chính là hướng về ta. Chương 104, trừ tà, Trúc Long, 1, chương 104, trừ tà, Trúc Long, 1, bên kia, chính bay ở thiên thượng hai người lại không nói gì nữa thoại. Diệu Âm là đang chìm tịch tại sắp lần đầu tiên trừ tà trong sự kích động, đây đối với nàng mà nói là kinh nghiệm có được. Mà Khương Kỳ thì là đang nghĩ một sự kiện. Đó chính là, Diệu Âm thân làm Tây Côn Lôn thiên nữ, Cựu Thiên Huyền Nữ đệ tử, cho dù cần trải qua hồng trần, cũng có là địa phương có thể đi, vì sao lại là chính mình nơi này? Hơn nữa, còn là tổ mẫu giao cơ điểm đầu. Hôm qua cô phản ứng vậy có chút kỳ quái. Cái này cọc cọc từng kiện cộng lại, nhường Khương Kỳ có một cái quỷ dị suy đoán. Không thể nào, ta mới 10 năm tuổi. Khương Kỳ bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, chỉ mong là chính mình đơn phương tình nguyện đi. Tình huống trước mắt, đại khái là tổ mẫu giao cơ cố ý, mà cô bên này lại không phải rất gấp. Thuận theo tự nhiên đi. Khương Kỳ nghĩ như vậy, túi đầu xem xét, đã đến Mã phủ địa giới. Công tôn tiên tử, đến, chính là chỗ này. Khương Kỳ chào hỏi một tiếng Diệu Âm. Tốt, hôm nay vẫn như cũng là Khương đạo hữu làm chủ. Diệu Âm cười lấy gật đầu đáp ứng. Về phần trước đó nói cháu cái gì, tự nhiên là đang nói bừa, Diệu Âm lại không phải người ngu, các luận các đích còn có thể không phân rõ à hung chi, nàng vậy xác thực cảm thấy Khương Kỳ là một cái có thể giao bằng hữu. Bất luận là tính cách hay là đối trợ giúp của mình, Khương đạo hữu cũng rất tốt. Đi thôi. Khương Kỳ gật đầu, rơi xuống đám mây, trực tiếp đi vào Mã phủ trước cửa. Khương Kỳ vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn thấy Mã phủ trung môn mở rộng, Mã Văn Tài càng là hơn thật sớm chờ ở cửa. Thấy Khương Kỳ là từ trên trời giáng xuống, Mã Văn Tài trên mặt căng thẳng cùng lo nghĩ mắt trần có thể thấy ít đi rất nhiều. Nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, chung quy là không giống nhau. Khương huynh, tiên tử. Mã Văn Tài tiến lên, cung kính hành lễ chào hỏi, như chút được gánh nặng nói, tại hạ một đêm không ngủ, trời mới vừa sáng liền chờ tại cửa, không ngờ rằng Khương huynh tới như vậy sớm. Mã huynh chớ có khách sáo, đi thôi, đi xem Trúc huynh. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Thấy Khương Kỳ như vậy, Mã Văn Tài trong lòng càng thêm an ổn, liên tục không ngừng chỉ dẫn nhìn Khương Kỳ cùng Diệu Âm đi vào Mã phủ. Gia phụ cùng gia mẫu đi của thành, nghe nói có một vị âm dương tiên sinh hiểu rõ âm dương hai giới, đặc biệt đi cầu kiến. Mã Văn Tài có chút áy náy giải thích nói, còn xin Khương huynh thứ lỗi, gia phụ cũng là nghĩ nhìn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, gia phụ gia mẫu cũng không phải thần nữ miếu tín đồ, nhường Khương huynh chế dễ ước. Không sao cả, không phải cái đại sự gì. Khương Kỳ sao cũng được gật đầu. Mã Văn Tài ngầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói không quen nhìn phụ thân làm như thế, nhưng rốt cục là hiếu tâm phía trước, hắn nói không nên lời ngỗ nghịch tới. Và giấu giếm Khương huynh, chẳng bằng có gì nói thẳng. Bây giờ nhìn tới, Khương huynh quả nhiên cũng không phải là kia lòng dạ nhỏ mọi người. Khương huynh mời, anh đài tại nội thất, ngày gần đây trạng vững của nàng nghiêm trọng hơn chút ít, tối hôm qua một đêm công phu, thật giống như vừa già mấy tuổi, bây giờ đã không có xuống giường khí lực. Mã Văn Tài nhẹ nói, trong giọng nói ấy nấy cùng tiếc nuối rõ ràng, nhưng mà không có thương tiếc. Nhắc tới cũng là, như vậy mệnh lệnh của cha mẹ, tình cảm vốn sẽ phải hậu thiên bồi dưỡng, bây giờ hai người chẳng qua thành thân mấy tháng, liền gặp đại biến, nói tình cảm tự nhiên là không có bao nhiêu. Mã Văn Tài sở dĩ như vậy tận tâm tận lực, càng nhiều hơn chính là xuất từ tự thân giáo dưỡng cùng với quân tử chi đạo dạy bảo, hắn ở đây nhận trách nhiệm của một người chồng. Nói cách khác, mặc kệ thê tử là ai, hắn đều sẽ như thế làm, không có gì tốt chỉ trích, chẳng bằng nói, đây là nhân chi thường tình. Diệu Âm lặng lặng nhìn Mã Văn Tài cùng Khương Kỳ giao lưu, đối cái gọi là hồng trần thế tục có nhiều hơn nữa cảm khái. Nếu không phải này Mã Văn Tài gia cảnh giàu có quyền có tài, tự thân cũng coi là đọc đủ thứ thi thư chính nhân quân tử. Nếu không, sợ là đã sớm bỏ rơi này chuyện phiền toái cùng rời đi. Nếu tầm thường nhân gia gặp được loại sự tình này, nên không có hiện tại chẳng cảnh. Là cái này cái gọi là nghèo hèn vợ chồng trăm chuyện ai sao? Diệu Âm trong lòng suy nghĩ, bước chân không dừng lại, đi theo Khương Kỳ cùng Mã Văn Tài vòng qua mặt trang môn, đi vào hậu viện. Vừa mới tại nội thất dừng đứng lại, Diệu Âm thần sắc khẽ động, hơi nghi hoặc một chút, thậm chí kinh ngạc. Nàng đội vàng ngẩng đầu, tình cờ cùng Khương Kỳ đối mặt. Hai bên cũng theo ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy giống nhau hứng thú. Khí cơ này, Khương Kỳ hít mắt, nhìn trước mắt phòng. Vừa đến nơi đây, Khương Kỳ liền đã nhận ra một cỗ thần dị khí cơ. Cảm giác kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khương đạo hữu, đây chẳng lẽ là? Khương Kỳ bên tai vang lên Diệu Âm truyền âm. Trong thanh âm của nàng mang theo không xác định, cùng với nhẹ nhẹ hoang đường. Nhìn nhìn lại, Khương Kỳ vì phương thức giống nhau trả lời, ra hiệu Diệu Âm an tâm chớ nổi. Khương huynh mời, tiên tử mời. Mã Văn Tài thần sắc trầm thấp mở cửa phòng ra, đi vào, chính là nồng đậm mùi thuốc sông và muối. Đây là vị kia thái y khai an thần đơn thuốc, lại thêm điều dưỡng thân thể. Mã Văn Tài nói xong, miễn cưỡng cười cười, hai vị chớ có ghét bỏ. Đi gọi tỉnh Trúc huynh đi. Khương Kỳ lắc đầu, ra hiệu Mã Văn Tài không muốn như thế cẩn thận chặt chẽ. Mã Văn Tài lúc này mới gật đầu, rón rén tiến lên, xốc lên bên giường màn trướng. Một cái đang ngủ say bóng người xuất hiện ở Khương Kỳ cùng Diệu Âm trước mắt. Diệu Âm xem xét liền nhíu mày. Bóng người kia nhìn lên tới chừng 5-60 tuổi, làn da lỏng, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, khóe mắt dày đặc, tóc khô bạch. Anh Đài, ngươi nhìn xem là ai đến rồi? Mã Văn Tài dùng lời nhỏ nhẹ gọi nàng. Không bao lâu, Trúc Anh Đài miễn cưỡng mở mắt ra, dường như đã mở, đánh giá hồi lâu mới nhìn ra Khương Kỳ khuôn mặt. A, đúng là Khương Minh. Trúc Anh Đài dường như vẫn như cũng là kia thoải mái tính tình, nét miệng cười cười, mà ngay cả răng đều đã chóc ra mấy quả, nói tới nói lui, vậy không còn ngày xưa trung khí mười phần, ngược lại là khàn khàn thô lệ. Ta tới nhìn ngươi một chút. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Hắn chỉ có thể lờ mờ theo lão phụ nhân này trên người, mơ hồ nhìn được một ít ngày xưa Trúc Anh Đài khí khái hào hùng. Ta như bây giờ, chiêu đãi không được ngươi, thứ lỗi rồi. Trúc Anh Đài dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, Mã Văn Tài vội vàng đi đỡ. Cho nàng đệm mấy cái gối đầu, này mới khiến Trúc Anh Đài nửa ngồi ở trên giường. Vừa vặn, Khương Minh Tài, cùng ta làm chứng minh. Trúc Anh Đài suy yếu chỉ cái bàn, đối Mã Văn Tài cười nói, dấu giếm ngươi viết ba ngày, cuối cùng viết ra một phần đơn ly hôn, một hồi ngươi đi đồng ý, đem ta tiễn nhà mẹ đẻ ta là được. Cứ như vậy, vậy không chậm trễ ngươi lại tìm nhà lành nữ. Nói cái gì mê sảng, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là Mã gia vợ, đơn ly hôn ta không ký chính thức. Giọng Mã Văn Tài rất nhẹ, nhưng lại không có chút gì do dự. Sợ Trúc Anh Đài nói tiếp, Mã Văn Tài gấp nói tiếp, Khương Minh không chỉ là tới thăm ngươi, còn nhớ chúng ta tại thư viện lúc, trên người ta ngọc bội sao? Nếu không phải Khương Minh, ta sợ là đã sớm chúng ta, bây giờ ngươi này quái bệnh, sợ không phải tầm thường nguyên nhân. Khương Minh có bản lĩnh thật sự, là ta mời đến vì ngươi trần trị, nhường hắn xem một chút đi. Mã Văn Tài nói xong, không chờ Trúc Anh Đài nói chuyện, liền để khai vị trí, một mực cung kính mời Khương Kỳ tiến lên. Chớ nói chi, ta hỏi ngươi đáp. Khương Kỳ tiến lên, đưa tay ra hiệu Trúc Anh Đài nói ít út út mở mở, trực tiếp hỏi, có triệu chứng này trước đó, ngươi có thể đi địa phương nào, hoặc là thấy vậy người nào, hay là đụng phải cái gì quái sự? Mã Văn Tài đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Diệu Âm vì ánh mắt ngăn lại. Hắn lúc này tức thời câm miệng, tha thiết nhìn Trúc Anh Đài. Không có. Trúc Anh Đài suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, nói ra, đúng đấy, đột nhiên đều phát bệnh. Nàng hay là vô cùng suy yếu, nói chuyện cũng từng chưa nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút, Khương Kỳ rất có vài phần chần chờ mà hỏi, có phải cùng thủy liên quan đến? Có chưa từng đi mép nước, hay là tình cờ gặp qua cái gì trong nước thứ gì đó? Khương Minh đây là ý gì? Mã Văn Tài hơi nghi hoặc một chút, Diệu Âm cũng kém không nhiều. Cùng thủy liên quan đến. Diệu Âm nghĩ đi vào trước đó cảm ứng được khí cơ, thần sắc khẽ động. Không phải là Long tộc vị kia. Có thể như vậy nhân vật, vì sao lại xuống tay với Trúc Anh Đài? Chương 104, trừ tà, Trúc Long, 2, chương 104, trừ tà, Trúc Long, 2, cho dù Trúc Anh Đài là kiếp trước ngọc nữ, cũng bất quá là thiên đỉnh tiểu thần, thấy vậy vị kia tất nhiên là tất cung tất kính mới đúng. Hình như, gặp qua. Trúc Anh Đài nói xong, chần chờ nói, bất quá, là ở trong mơ nói tỉ mỉ. Khương Kỳ nhãn tình sáng lên, nhưng lông mày lại nhíu lại. Thật chẳng lẽ là, ngày ấy, ta trong giấc mộng, là một con rồng. Trúc Anh Đài ấp há ấp úng nói, một cái, màu đỏ lòng, ngài liếc nhìn ta một cái, mấy ngày sau, ta cứ như vậy tại ngươi mơ tới kia lòng chi trước, có thể đi qua địa phương nào? Đi Thanh Sơn Hồ. Trúc Anh Đài trả lời. Thanh Sơn Hồ, màu đỏ long. Khương Kỳ quay đầu lại hỏi Diệu Âm, ngao lạc là xuất từ phương nào biển cả? Tây Hải, nên Bạch Long mới đúng. Diệu Âm trả lời ngay. Cái gì ngao lạc? Mã Văn Tài có rất nhiều hoài nghi, nhưng không dám hỏi, chỉ là lặng lặng nghe. Cái này kỳ quái. Hẳn là đây là tại Long tộc nát đường cái năng lực. Khương Kỳ trong lòng thoáng qua hoang đường suy nghĩ. Nếu thật là như thế, Long tộc làm sao đến mức không lưng ốn gối làm thiên đình cầu? Diệu Âm, cùng ta cùng nhau ra tay. Khương Kỳ nói xong, đứng dậy, mở ra bàn tay, lòng bàn tay là một cơn gió tuyền quanh quẩn. Được. Diệu Âm vừa nhìn liền biết Khương Kỳ ý nghĩa, cũng tại một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi. Khương Kỳ phất tay, đem đạo phong thổi tới trên người Trúc Anh Đài. Hô rõ ràng là nhìn lên tới lại so với bình thường còn bình thường hơn gió nhẹ, nhưng thổi tới trên người Trúc Anh Đài, dường như đem một thứ gì đó thổi đi. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt, theo đạo gió thổi qua, kia kỳ dị khí cơ lại muốn lần chui vào Trúc Anh Đài thể nội. Sắc. Diệu Âm kịp thời ra tay, một đạo rơi trong suốt màu xám dòng nước rơi vào trên người Trúc Anh Đài, khó khăn lắm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở kia kỳ dị khí cơ lần nữa bước vào Trúc Anh Đài thể nội. Nhược thủy hình thành thủy màng bao phủ Trúc Anh Đài, thỉnh thoảng nổi lên một hồi gợn sóng. Kia kỳ dị khí cơ cũng không có tiêu tán, mà là kiên nhẫn đánh thẳng vào nhược thủy, giống như nhận đúng Trúc Anh Đài đồng dạng. Ô, lúc này, Trúc Anh Đài lại kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản kia giản mua tiểu thụy khuôn mặt cùng thân thể thật giống như thời gian đảo ngược một loại bắt đầu khôi phục. Không bao lâu, tại Mã Văn Tài kinh ngạc cùng mừng như điên trong thần sắc, Trúc Anh Đài lần nữa biến trở về mười mấy tuổi bộ dáng. Anh Đài, ngươi biến trở về đến rồi. Hắn không tự chủ được kêu lên. Ta biến trở về đến rồi. Trúc Anh Đài kìm lòng không được sờ lên khuôn mặt của mình, không còn là kia thô ráp lên nhũ mặt, mà là khôi phục bóng loáng trạng thái. Nàng không khỏi vui đến phát khóc. Còn chưa xong đấy, Khương Kỳ ngăn trở muốn ôm đi lên Mã Văn Tài, nói đùa, hiện tại trên người Trúc Anh Đài còn có một tầng nhược thủy, này nếu ôm vào đi, không chết cũng phải lột ra. Phải biết, hiện tại Diệu Âm khống chế nhược thủy không làm thương hại bị bám vào người đã là cực hạn. Mời Khương Minh làm, đại ân đại đức, tại hạ khắc ở trong tâm. Mã Văn Tài vội vàng lui lại mấy bước, thành khẩn vô cùng chắp tay hành lễ. Khương Kỳ khoát tay, sau đó nhìn về phía Trúc Anh Đài, mi tâm đột nhiên mở ra một cái khe. Mượn nhờ thiên nhãn, Khương Kỳ vậy bắt được kia kỳ dị khí cơ chân ngựa. Đó là nhất đạo hư ảo khí cơ, dường như rời rạc tại hiện thế bên ngoài, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến có chút hiện thế biến hóa. Nay kỳ dị khí cơ không giờ khắc nào không tại tản ra nào đó ba động. Đó là thời gian ba động. Hoặc nói, năm tháng. Khương Kỳ đã từng trải qua, trong Hạo Thiên Tháp bên trong tiểu thế giới. Tứ Hải Long tộc cộng tôn đại công chúa, tiên địa lưu tên thật đại tân sinh thiên tiêu, Ngao Lạc. Một vị người mang ngụy thiên phú thần thông trúc long tuyệt thế thiên tiêu. Lần này tại mới vừa tới đến Mã Phụ lúc, đều có cảm giác được. Vì Khương Kỳ cũng tốt, Diệu Âm cũng tốt, cũng có ngụy thiên phú thần thông tại thân, cho nên đối với những khác ngụy thiên phú thần thông có thường nhân không kịp cảm giác. So với Diệu Âm suy đoán, Khương Kỳ dường như có thể xác định là cái này trúc long. Loại đó năm tháng bị tước đoạt cảm giác, Khương Kỳ tại Hạo Thiên Tháp tiểu thế giới trải qua một lần. Nhưng vấn đề là, Trúc Anh Ngài nói, nàng trong mộng nhìn thấy là một cái xích long, nhưng Ngao Lạc rõ ràng là Tây Hải Bạch Long. Còn có cái thứ hai có trúc long tồn tại. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, trên tay không dừng lại. Đạo phong lại một lần nữa phát động. Nhưng so sánh vừa rồi khu trục lần này thì là tụ lại. Cùng là đỉnh tiêm ngụy thiên phú thần thông, Khương Kỳ dựa vào đạo phong thần dị, bắt được nhất đạo lục bình không dễ trúc long khí cơ, cũng không phải việc khó gì. Tất cả thiên phú thần thông, ngụy cũng tốt, thật sự cũng được, cuối cùng đều là một vật. Đối quy tắc vận dụng. Do đó, cũng chỉ có thiên phú thần thông mới có thể đối kháng thiên phú thần thông. Chí ít tại đại la cảnh giới trước đó là như thế này. Ông. Gió xoáy tại Khương Kỳ lòng bàn tay xoay tròn lấy, vô hình phong nhãn trong, giang cầm nhìn nhất đạo khí thế không tên. Được rồi. Khương Kỳ đối với Diệu Âm gật đầu, Diệu Âm hiểu ý, thu hồi Trúc Anh Đài trên người nhược thủy. Mà Khương Kỳ vậy không có giải thích quá nhiều, đem kia giang cầm nhìn Trúc Long khí cơ phong nhãn thu vào. Cũng đúng thế thật, Khương Kỳ tại sao muốn tốn công tốn sức, không trực tiếp thổi tan này Trúc Long khí cơ mục đích. Khương Kỳ đối này Trúc Long khí cơ chủ nhân cảm thấy rất hứng thú. Với lại, nghe Trúc Anh Đài ý nghĩa, này Trúc Long khí cơ, tám thành là nàng tại Thanh Sơn Hồ run dậy một vòng sau đó mới bị để mắt tới. Thanh Sơn Hồ chính là Hoa Sơn địa giới, tự nhiên vậy về Khương Kỳ cái này Hoa Sơn thần nữ miếu người coi miếu quản. Hung chi, Mã Văn Tài cái này báo án người càng là hơn không thể nghi ngờ thần nữ nương nương tín đồ. Nói đến, ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi làm nữ tử cách ăn mặc. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ chuyện, trên mặt lại trêu tức đối với Trúc Anh Đài cười cười. Ta xuyên đồ cưới càng đẹp mắt, trả lại cho ngươi phát tiếp mời đấy, chỉ là ngươi không có cái đó may mắn được thấy. Trúc Anh Đài lại khôi phục kia thoải mái lạc quan tính tình, chỉ là Khương Kỳ tại trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy một tia thất lạc. Khương huynh, tại hạ chuẩn bị là thần nữ miếu hiến cho 3 vạn lượng tiền công đức, chính là tín đồ một phen tâm ý, nhìn Khương huynh không muốn từ chối. Mã Văn Tài thành khẩn nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xin lỗi một tiếng, chạy đến bàn trang điểm bên cạnh tìm kiếm. Không bao lâu, liền nâng lấy một hộp kim qua tử đi tới, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có thiên 800 cái. Khương huynh, đây là đang hạ đối với ngài một điểm nho nhỏ tâm ý, Khương huynh người trong trốn thần tiên, vốn không nên cầm này á chặn bật đến bẩn Khương huynh con mắt, nhưng toàn bộ làm như là tại hạ không hiểu chuyện, còn xin Khương huynh nhất định phải nhận lấy. Khương huynh mời. Mã Văn Tài đem kia một hộp kim qua tử nâng lên đến, thái độ tha thiết. Nếu như thế, vậy không thích làm ngược Mã huynh ý đẹp. Khương Kỳ cười ha hả nhận lấy. La Mã, hiểu chuyện a. Mã Văn Tài thiên ân vạn tạ dẫn Khương Kỳ rời đi Mã phủ, còn hứa hẹn phải dùng tốt nhất hương mục, làm 1000 tôn thần nữ nương nương cầu phúc bài vị, phân phát cho đến thần nữ miếu thắp hương tín đồ. Mã huynh tâm ý, thần nữ nương nương sẽ nhận được. Khương Kỳ cười híp mắt nói ra, lần sau như tại gặp gỡ cái gì chuyện quỷ quái, niệm tụng thần nữ nương nương tôn danh, tự có Nhật Du thần Dạ Du cùng thành hoàng triều đến. Khách hàng lớn nha, tự nhiên là có ưu đãi, với lại người ta sát thực tâm thành. Đa tạ người coi miếu. Mã Văn Tài kích động chắp tay hành lễ. Hắn hiểu rõ này cùng chính mình đưa bao nhiêu tiền công đức không quan trọng, chủ yếu là Khương Kỳ nhìn hắn thuận mắt, nhận hắn người bạn này. Nếu là bên cạnh người, mong muốn đi tiễn này tiền công đức, đều không có môn này đường. Đi rồi, các ngươi cố gắng sống qua ngày. Khương Kỳ khoát khoát tay, đưa mắt nhìn Mã Văn Tài vào Mã phủ. Chúng ta bây giờ đi Thanh Sơn Hồ sao? Diệu Âm mở miệng hỏi. Nàng tự nhiên hiểu rõ, việc này còn chưa kết thúc, khổ chủ là vô sự, nhưng ta còn chưa khu đấy. Đúng. Khương Kỳ lấy ra vừa rồi Mã Văn Tài cho kim qua tử, điểm một nửa cho Diệu Âm. Diệu Âm mừng khấp khởi thu lại, mặc dù nàng không quan tâm thế tục tiền tài, nhưng này vàng nóng ánh đồ vật nhìn đều đẹp mắt. Huống chi đây là chính mình trừ tà thù lao, ý nghĩa cũng không giống nhau. Khương Kỳ gọi Tiên Vân. Đi thôi, đi Thanh Sơn Hồ, xem xét kia xích long là cái gì lai lịch. Chương 105, ngàn tầng bánh, 1, chương 105, ngàn tầng bánh, 1, trúc long này thần thông lai lịch, Khương Kỳ ấy là biết đạo nhất chút. Cứu mộ ra cho hắn nội bộ trong tư liệu có miêu tả. Long tộc nói thế nào cũng là thái cổ tam tộc một trong, mặc dù bây giờ đã kéo cái đại suy sụp, nhưng nội tình hay là có như vậy một ít. Đều nói thủy tinh cung có vô số kỳ chân dị bảo, nhưng thật sự vật có giá trị đã sớm vào thiên đỉnh thái thương bảo khố. Trừ ra nhất đạo trúc long chi linh, này trúc long chi linh cũng không phải nói có thể để cho thái cổ long tộc đại thần trúc long phục sinh, càng không có gì tự chủ tính cùng linh tính. Nhưng là nhóm lửa ngụy thiên phú thần thông này đoàn hỏa diễm nhóm lửa vật, thậm chí đây hoài thủy thủy quân quả vị cũng cao hơn mừng. Thế nhưng chính như thủy quan đại đế nói, ngụy thiên phú thần thông cũng khó được là tìm đến một cái vô cùng phù hợp người gánh chịu. Long tộc đợi vô số năm mới chờ được Tây Hải Long cung thất công chúa Ngao Lạc. Ngao Lạc tại gánh chịu đạo này trúc long sau đó cũng đã trở thành tứ hải long tộc cộng tôn đại công chúa. Khương Kỳ trong lòng suy tư về trúc long thần thông ghi chép. Sở dĩ suy nghĩ những thứ này là bởi vì Khương Kỳ có thể xác định trúc long là có duy nhất tính. Không nói trước Ngụy Thiên Phú thần thông bản chất, chỉ nói Trúc Long thần thông lai lịch, chính là nhất đạo Trúc Long chi linh. Tam giới lại không có đạo thứ hai Trúc Long chi linh, trừ phi thái cổ Trúc Long phục sinh. Nhưng này càng không khả năng. Cho nên đây mới là Khương Kỳ tò mò nhất, vậy tối thận trọng địa phương. Đạo thứ hai Trúc Long thần thông. Chuyện này ý nghĩa là Trúc Long duy nhất tính bị đánh phá. Số nhiều Trúc Long thần thông, quả thực không nên quá kinh khủng. Tam giới rất lớn, có nhiều kỳ kỹ xảo pháp, chỉ cần có thể sao chép một lần, có thể sao chép lần thứ hai. Chỉ mong kia Xích Long là Ngao Lạc Ngụy Trang. Diệu Âm trên đường như thế nói với Khương Kỳ. Nàng nghe qua Ngao Lạc tên, vậy tự nhận chính mình sẽ không thua nàng, nhất là tại có Nhược Thủy sau đó. Đều là tam giới đỉnh tiêm tiên tiêu, không có qua tay chỗ đó, ai biết sợ ai. Ngươi Ngao Lạc là Long tộc bài diện, ta thực sự không phải Tây Côn Lôn tiêu ngạo sao? Do đó, Diệu Âm nói đến Ngao Lạc đến, cũng không có gì đặc biệt tâm trạng. Bất kể có phải hay không là Ngụy Trang, đến rồi Hoa Sơn địa giới lại không đánh với ta chào hỏi, còn ra hại Hoa Sơn mất tính, tất nhiên phải cùng tên kia nói một chút. Khương Kỳ thần sắc lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, hai người đã tới Thanh Sơn hồ trước. Nhìn Thanh Sơn hồ bên cạnh dân chúng, Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hành vân. Khương Kỳ ngẩng đầu, gọi từng đóa mây trắng va chạm nhau giao hòa, không bao lâu, chính là mây đen ngập đầu, mưa rào xối xả. Ầm ầm. Lôi đình lấp lánh, thúc giục dân chúng tứ tán tránh mưa mà đi. Rất nhanh, Thanh Sơn hồ bên cạnh liền không có bách tính thân ảnh. Khương Kỳ cùng Diệu Âm rơi vào Thanh Sơn hồ một bên, còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Thanh Sơn hồ trong có một cái hắc long bay lên trời. Là ai tự tiện mưa xuống? Không biết. Hắc long vừa xuất hiện, to lớn con mắt liền nhìn thấy Khương Kỳ, sau đó, nguyên bản uy phong lấm lấm âm thanh im bặt mà dừng, biến định nó lên. Ai nha, nguyên lai là người coi miếu đại nhân. Đại nhân vậy thực sự là, nếu là ghét bỏ thời tiết khô nóng, lần này mưa việc nhỏ giao cho tiểu long chính là, sao dám làm phiền người coi miếu tự mình ra tay. Hắc long rơi vào Khương Kỳ trước mặt, hóa thành thân xuyên màu đen long bào, treo lên một khỏa đầu rồng dáng vẻ, mang trên mặt nhân tính hóa định nói, người bày ra chuyện. Khương Kỳ mở miệng, một câu liền đem Thanh Sơn hồ long vương giật mình. Người coi miếu minh dám a? Tiểu long một mực cần cù chăm chỉ, không dám có chút lười biếng, hai bên bờ bách tính còn cho tiểu long xây miếu, đủ để thấy tiểu long chưa từng tham ô, không làm tròn trách nhiệm sự tình a. Thanh Sơn hồ long vương ủy khuất nói, hắn là thực sự tủi thân, tại đây Hoa Sơn địa giới còn nhiều đại thần, ngay cả Hoa Sơn thân mình đều là thiếu hạo đất phong, hắn làm sao dám không chú ý? Ngay cả tứ độc đại long thần cho mệnh lệnh của hắn cũng chỉ có bốn chữ, mưa thuận gió hòa. Cho nên Khương Kỳ một câu nói kia, thật đúng là dọa hắn một cái quá sức. Đều là tại Hoa Sơn địa giới kiếm cơm, hắn năng lực không biết trước mắt vị này tiểu gia rốt cục lớn đến bao nhiêu bối cảnh. Vị gia này nói ngươi bày ra chuyện, kia ngươi chính là không sao cũng có chuyện. Ngao Lạc tại ngươi nơi này. Khương Kỳ mở miệng, cũng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Người coi miếu đây là ý gì? Trưởng công chúa như vậy nhân vật, sao có thể là tiểu long trèo cao nổi? Thanh Sơn hồ long vương vẻ mặt sững sờ. Hoa Sơn có một cái bách tính bị hạ nhất đạo thần thông, nay thần thông là Ngao Lạc đặc hữu. Khương Kỳ híp mắt nhìn sang, âm thanh không đội không chậm, tuyệt đối không thể. Thanh Sơn hồ long vương mở to hai mắt nhìn, thế thốt nói, trưởng công chúa không thể nào vô cớ làm ra chuyện như thế đến, tiểu long lấy mệnh đảm bảo. Nếu là người coi miếu ngài cảm thấy tiểu long không vừa mắt, tiểu long tự nguyện tự sát nơi này vì tắt người coi miếu lửa giận, nhưng mà mời người coi miếu tin tưởng, trưởng công chúa tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như thế đến. Lời này không thể bảo là không nặng. Nhìn tới, hiện tại long tộc thật là đem Ngao Lạc nhìn xem trở thành tất cả long tộc hy vọng cùng cứu tinh. Thanh Sơn hồ long vương chức tiểu vị thi, cho dù gặp qua Ngao Lạc, vậy nhiều lắm thì xa xa bái kiến, chỉ có như vậy, bây giờ vì rửa sạch Ngao Lạc hiểm nghi, lại tự nguyện lấy mạng đi làm chứng minh. Tứ Hải Long tộc cộng tôn đại công chúa, Khương Kỳ coi như là hiểu rõ sự xưng hô này hàm lượng vàng. Nếu như Ngao Lạc thật sự xảy ra chuyện, chắc hẳn liền xem như vị kia Bát Bộ Thiên Long Bồ Tát đều sẽ ra tay. Vậy ý của ngươi là, bần đạo nhìn lầm rồi? Hay là, các ngươi Long tộc còn có cái thứ hai có Thiên Phú thần thông tiên tiêu? Khương Kỳ hỏi lại, cũng lời đi giải thích Ngụy Thiên Phú thần thông cùng Thiên Phú thần thông khác nhau. Người coi miếu, ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Tiểu Long có thể chuyển thư Tây Hải Long Cung, mời trưởng công chúa đến tự chứng. Thanh Sơn Hồ Long Vương không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là bản năng muốn đem Ngao Lạc cách ra. Long tộc không thể trêu vào trước mắt vị này tiểu gia. Hắn hiện tại có thể xác định chỉ có điểm này. Không cần phiền phái như vậy, để cho ta ngươi đi luôn đi Thủy Tinh Cung nhìn một chút liền tốt. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Tiểu Long cái này đi bố trí đến hội, mời người coi miếu chờ một chút. Thanh Sơn Hồ Long Vương thở phào nhẹ nhõm. Diệu Âm không tự chủ nhíu mày. Bố trí đến hội. Đi thôi. Khương Kỳ lại không phát ra gì, chỉ là tùy tiện khoát khoát tay. Đưa mắt nhìn Thanh Sơn Hồ Long Vương lại lần nữa chìm vào Thanh Sơn Hồ trong. Khương đạo hữu. Diệu Âm nhịn không được mở miệng. Này Long Vương đang nói láo. Khương Kỳ nói thẳng ra Diệu Âm hoài nghi. Đây là phao chuyên dẫn ngọc. Diệu Âm nhãn tỉnh sáng lên. Không. Khương Kỳ lắc đầu, ánh mắt đảo qua Thanh Sơn Hồ, tự lẩm bẩm, đây là cứu Thanh Sơn Hồ Long Vương một cái mạng, dù sao những thứ này tuổi tác sơn mưa thuận gió hòa, lao Long Vương không có công lao cũng có khổ lao. Ừm. Diệu Âm sững sốt một chút, sau đó giật mình nói, này Long Vương đang cầu xin trợ. Chương 105, ngàn tấn bánh, 2. Chương 105, ngàn tấn bánh, 2, vừa rồi, ngươi hành vân sau đó, này Long Vương không giống nhau chuyển triệu liền nhảy ra ngoài, hắn không thể nào không biết, dám ở Hoa Sơn tùy tiện mưa xuống người, là hắn không chọc nổi. Nhưng cho dù như vậy, hắn hay là hiện ra. Với lại Diệu Âm dừng lại một chút, nhìn về phía Khương Kỳ, cảm thán nói, ngươi vừa rồi cho hắn ra hiệu ngầm. Ngươi nói, Long tộc hẳn là có cái thứ hai có Thiên Phú thần thông thiên tiêu. Mà Thanh Sơn Hồ Long Vương lại không phải phủ nhận, mà là nói mời Ngao Lạc đến từ chứng. Ngược lại, Thanh Sơn Hồ Long Vương xác định không phải Ngao Lạc phạm chuyện, đó chính là xác thực có cái thứ hai có trúc long thần thông long tộc tiên tiêu. Với lại đều trong Thanh Sơn Hồ. Diệu Âm tinh tế phân tích, cuối cùng cảm thán nói, là cái này phải trái lui tới sao? Đến rồi. Khương Kỳ không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời. Đàng. Xích long bay lên không, giữ tợn long giác sắc nhọn, long nha chi thượng còn mang theo nhẹ nhẹ máu tanh. Đó là đồng tộc huyết. Kia xích long thân thể có chút hư ảo, một đôi mắt đỏ biến thành màu đen, mang theo vô cùng hỗn loạn đoán niệm cùng lửa giận. Nó nhìn thoáng qua Khương Kỳ, hình như muốn đem Khương Kỳ dáng vẻ ấn trong đầu đồng dạng. Sau đó, không chút do dự quay đầu liền phi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực nghe rợn cả người. Này xích long cũng không phải là đang phi hành, mà là rút ngắn phi hành thời gian. Tỷ như nói, xích long một canh giờ có thể bay 5 vạn dặm, vậy hắn lấy đi này một canh giờ, tự thân liền xuất hiện ở bên ngoài 5 vạn dặm. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ. Chân thực xích long mặc dù mượn thời gian kẽ nước đến phi độn, nhưng cũng không có quyết đại như vậy. Nhưng dù cho như thế, trong một nhịp hít thở, đã không thấy bóng dáng. Người coi miếu. Thanh Sơn Hồ Long Vương chẳng biết lúc nào nhảy ra ngoài, quỳ gối Khương Kỳ trước mặt. Mời người coi miếu làm chủ, kia yêu nghiệt ăn tiểu long một nhà 23 khẩu. Thanh Sơn Hồ Long Vương lời nói đơn giản, nhưng hàm nghĩa trong đó nhưng để người sợ hãi. Đồng tộc ăn lẫn nhau. Diệu Âm trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Này cùng người ăn người không có bản chất khác nhau. Khương đạo hữu, nhanh chóng thông bẩm tiên đỉnh, bố trí thiên la địa võng. Ta đi truy. Diệu Âm đang khi nói chuyện, liền muốn bay lên trời, nhưng lại bị Khương Kỳ ngăn lại. Không nóng nảy. Khương Kỳ lắc đầu, nhìn về phía quỷ trên mặt đất Thanh Sơn Hồ Long Vương, thở dài nói, đã ngươi cả nhà 23 khẩu đều bị ăn, vì sao ngươi còn sống sót? Ngươi tại sao không có chết? Diệu Âm nghe vậy sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng. Ông không thấy làm sao động tác, một lớp bụi sắc thủy màng đã bao phủ trước mắt Thanh Sơn Hồ Long Vương. Trúc Long. Thanh Sơn Hồ Long Vương cúi đầu thấp xuống, trong miệng chậm rãi nói xong. Chỉ một thoáng, thời gian đảo ngược, nguyên bản che đắp lên trên người nhược thủy thật giống như lộn ngược một loại biến mất. Khương Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh Sơn Hồ Long Vương ngẩng đầu, trong mắt là nóng nảy gờ giờ ảo tới cực điểm tâm trạng. Ừm, tốt, ta vậy nhớ kỹ ngươi. Khương Kỳ mỉm cười ra hiệu. Sau đó, đưa tay. Gió nổi lên. Suy thứ cốt mài hồn đạo gió thổi Phật mà qua, đem Khương Kỳ trước mắt Thanh Sơn Hồ Long Vương cho mài trở thành một miệng. Đối phương thậm chí không có phản kháng. Rốt cục là không có sống sót, vừa rồi nói chuyện với chúng ta Long Vương, cũng đã là giả, ngụy trang không tệ. Khương Kỳ cảm thán như thế. Hoạt động bí mật, chúng ta bị chơi xỏ. Diệu Âm sắc mặt bậy trầm xuống. Dưới cái nhìn của nàng, đợt này là kia xích long yêu nghiệt tại đệ tam tầng, nhóm người mình lại cho rằng nó tại đệ nhị tầng. Vốn cho rằng đào tẩu cái đó là giả thân, ngụy trang thành Thanh Sơn Hồ Long Vương là chân thân. Nhưng trên thực tế, kia xích long yêu nghiệt làm vừa ra phương pháp trái ngược. Đào tẩu ngược lại là chân thân, lưu lại là một cái giả thân. Cho nên Diệu Âm mới nói, bị chơi xỏ. Từ đầu đến cuối xuất hiện Thanh Sơn Hồ Long Vương đều là giả. Thật sự đã sớm vào xích long yêu nghiệt vụ. Khương đạo hữu, hiện tại làm sao bây giờ? Diệu Âm có chút lo lắng hỏi. Kia thật sự xích long yêu nghiệt sớm cũng không biết đi ra ngoài bao xa, tam giới lớn, hiện tại làm sao đuổi theo? Ta vốn là không muốn nhìn cùng gia hỏa này lá mặt lá trái. Khương Kỳ lại không chút hoang mang mở miệng nói, yên tâm đi, sẽ có người xuất thủ. Vâng. Khương Kỳ lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa đỉnh Hoa Sơn, một cái bạch long bay lên trời, ở chỗ nào bạch long trên lưng, là một vị thân xuyên kim giáp đại thần. Chính là Tây Nhạc Hoa Sơn chi thần, Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế. Hoa Sơn ra như thế một việc chuyện, là Hoa Sơn bên ngoài tối cao người chủ trì Tây Nhạc Đại Đế không thể nào không đếm xỉa đến. Đế quân, văn bối đã truyền tin Trần Võ Đế quân phủ đệ, có quy xả nhị tướng tại Nam Chiêm Bộ Châu bố trí Thiên La địa võng, cái kia quái lại trốn không thoát Nam Chiêm Bộ Châu đi. Khương Kỳ truyền âm tại Tây Nhạc Đại Đế vang lên bên hai. Khương tiểu hữu làm tốt, này Nhiệt Long tự tiện giết Thiên Đình thủy thần, tránh không được tư pháp điện đi một lần. Xa xa, truyền đến Tây Nhạc Đại Đế âm thanh, nhưng không phải truyền âm, trên cơ bản Hoa Sơn tu hành giả đều nghe được. Ha ha. Khương Kỳ giật giật khóe miệng. Vị này đế quân thật đúng là không dính nổi. Khương Kỳ nói là yêu quái, hắn nhất định phải nói là Nhiệt Long, mà bây giờ Long tộc quy Thiên Đình quản lý. Đống chốc, đều theo thổ phỉ cướp sạch biến thành quan lại con cháu phạm pháp ở trong đó chênh lệch ngay tại ở, cho dù việc này cuối cùng gây lại lớn, hắn Tây Nhạc Đế quân cũng sẽ không một người gánh trách nhiệm. Nếu cái trước, tại Hoa Sơn ra chuyện, một cái giám thị bất lực trách phạt là không thể thiếu Tây Nhạc đại đế. Nhưng nếu hắn, kia phân nổi người coi như nhiều. Không hổ là theo Tây Kỳ liền bắt đầu làm con người. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sớm tại đến Thanh Sơn Hồ trước đó, để phòng vạn nhất, Khương Kỳ liền lấy Dương Tiễn danh nghĩa truyền tin đến Võ Đăng Sơn. Tiện thể vậy thông chi một tiếng Tây Nhạc phủ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Tây Nhạc đại đế mãi đến khi vừa mới còn đang suy nghĩ nhìn che cái nắp. Nếu như Khương Kỳ có thể giải quyết, vị này đại đế sẽ chỉ xuất hiện tại thời khắc cuối cùng, ra đây khen Khương Kỳ vài câu, tiện thể cho ra một cái không lớn không nhỏ ân tình, việc này cũng liền xong rồi. Nhưng bây giờ, Khương Kỳ trúng rồi kia xích long yêu nghiệt mà tính, không thể không ra tay. Chí ít tại Tây Nhạc đại đế thị giác là như vậy. Vậy chúng ta đâu? Diệu Âm thấy Khương Kỳ có sắp xếp, yên tâm, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng mà hỏi. Giết cái hồi mã thương. Khương Kỳ cũng không quay đầu lại nói. Ừm. Diệu Âm sửng sốt một chút, đã thấy Khương Kỳ phi thân lên, vậy không cưỡi mây bay, mà là bay thẳng đột. Nhìn xem phương hướng, là Mã phủ. Diệu Âm nhãn tỉnh sáng lên, hiểu rõ ra. Thanh Sơn Hồ Long Vương là xích long giả thần, phi độn mà đi hiện tại đang bị truy sát cái đó cũng là giả thần. Xích long đang diễn trò, Khương Kỳ không phải là không đang ngồi nhìn đối phương diễn kịch. Này Xích Long là tại hoạt động bí mật không sai, nhưng chỗ độ cái đó Trần Thương không ở nơi này. Tại trên người Trúc Anh Đài, Xích Long không tại đệ tam tầng, tại đệ tứ tầng, nhưng muốn cho rằng tại đệ nhị tầng Khương Kỳ, lại đã thấy đệ ngũ tầng. Mã phủ, anh Đài, mọi loại kiếp nạn, người ta vợ chồng rốt cục là gắng gượng vượt qua, về sau tất nhiên là ngày tốt lành. Mã Văn Tài chính ôm Trúc Anh Đài giọng nói ấm áp thì thầm nói. Đúng vậy a, tướng công, về sau tất nhiên là ngày tốt lành. Trúc Anh Đài quay người ôm lấy Mã Văn Tài, thanh âm bên trong mang theo cảm động, chỉ là một đôi mắt lại là như vậy tinh hồng. Chương 106, năng lực huy động người ai cùng ngươi loè loẹt. Chương 106, năng lực huy động người ai cùng ngươi loè loẹt. Mã phủ bên ngoài, Khương Kỳ cùng Diệu Âm đột nhiên ở giữa hiện thân. Không có Trúc Long thần thông khí cơ. Diệu Âm kia đen nhánh vô cùng con ngươi mượn nhờ nhược thủy khí cơ, đảo qua Mã phủ chung quanh, nhưng không có quan sát được bất luận cái gì Ngụy Thiên Phú thần thông khí cơ. Lẽ nào Khương Kỳ đã đoán sai? Không có liền không có. Khương Kỳ sao cũng được nói, đưa tay, gọi ra nhất đạo lệnh bài. Cùng lúc trước lấy ra, Dương Tiễn Tư lệnh không giống nhau, cái lệnh bài này toàn thân đồng tao sắc, vừa bước, không có bất kỳ cái gì đường vân điều khác, khoảng chừng chính diện có một cái mắt dọc bộ dáng đường vân. Tư pháp điện giải trái quân. Khương Kỳ vung ra lệnh bài trong tay, đột nhiên ở giữa hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Lệnh nhanh đến, không được kê ngừng. Như có làm trái mệnh, lôi phủ ra thân. Ông. Cơ hồ là Khương Kỳ vừa dứt lời, 5000 vị thân xuyên ngân giáp, lưng đeo đen nhánh áo choàng, Văn Tú nhìn hải trại đứng đầu tiên binh mang lấy tiên vân mà đến. Giải trí quân, phụ mệnh mà đến. 5000 người, lại cứ có 5 vạn người khí thế. Đây là theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn áp đáy hòm 100000 ngày binh trong, ưu bên trong tuyển ưu có được tư pháp điện giải trại doanh chấp pháp tiên binh. Mỗi một vị cũng có thiên đình thần phù gia trì, mỗi một vị đều là trải nghiệm không biết bao nhiêu đại chiến lao binh. Trước đây, Dương Tiễn quét ngang Bắc Câu Lô Châu lúc, có một vị giải trí quân lạc đường, gắng gượng tại vô số yêu tộc vây quét trong, giữ vững được 10 năm, không biết giết bao nhiêu yêu nghiệt. Mà này vẹn vẹn là giải trí quân trong, rất là nhất thời đề tài nói chuyện sự tích. Thiên La địa võng, bao lại phạm vi ngàn dặm. Khương Kỳ nhàn nhạt hạ lệnh. Ầm ầm. Tiếng sấm sau đó một khắc vang vọng đất trời. Trọn vẹn một vạn đỡ lôi đình bệnh mà thành Thiên La địa võng bao phủ phạm vi ngàn dặm. Đây không phải một tầng, mà là một vạn tầng. Vì một cái Thiên La địa võng, lớn nhất phạm vi bao phủ chính là 1000 dặm. Nay phạm vi ngàn dặm không gian thật giống như theo tam giới biến mất một dạng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy, đều là lôi đình. Khí thế kia áp xuống tới, cho dù Diệu Âm Minh biết mình không phải mục tiêu, nhưng vẫn là kinh hồn táng đảm. Là cái này thiên đình. Vẹn vẹn là thiên đình hạ hạt một cái tư pháp điện, cũng không phải là vì đấu chiến làm chủ chấp pháp quân, cũng đủ để tạo ra uy thế như vậy. Năng lực quần đầu, ai đùa với người đơn đấu. Khương Kỳ nhìn thoáng qua không có bất cứ động tĩnh gì Mã phủ. Phen này bố trí, Khương Kỳ đã sớm thông báo sư tôn, tuy nói sư tôn lần này không có tư pháp điện thăng trướng, nhưng lại cho Khương Kỳ mệnh lệnh 5000 giải trí quân quyền lợi. Khương Kỳ hiện tại không một chút nào sốt ruột, hắn đã thấy rõ. Kia Xích Long yêu nghiệt là không có thực thể, hoặc nói, đây chẳng qua là một cái linh. Tất nhiên hắn lựa chọn nhập thân vào trên người Trúc Anh Đài, như vậy trong thời gian ngắn, chí ít không thể nào thoát khỏi này ngàn dặm xung quanh. Này Xích Long gắn 3 cái bom khói ra ngoài, tự nhận là đã không có sơ hở nào. Nhưng thật tình không biết, ngài làm tất cả đều bị Khương Kỳ liệu đến. Về phần Khương Kỳ vì sao có thể mở kiểu này, góc nhìn của thượng đế vậy sẽ phải đến hỏi hỏi một chút cứu mô ra. Đương nhiên, đây là nói sau, hiện tại Khương Kỳ trọng điểm hay là tại này Mã phủ. Còn không ra, có phải hay không? Diệu Âm rất muốn nói, có phải hay không kia Xích Long đã chạy. Kẹt kẹt, nhưng mà lập tức, Mã phủ cửa bị mở ra. Rất nhiều người đi ra. Phần lớn là Mã phủ bọn hạ nhân, cùng với Trúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài. Đều không ngoại lệ, những người này con mắt đều là thuần túy tinh hồng, mở thật to, hình như muốn đem hốc mắt no bạo. Ngươi cho rằng ngươi bắt đến ta? Hơn 30 người một khối mở miệng, âm thanh nhưng thật giống như theo một giá trị dân số trong phát ra tới một dạng, là chỉnh tế như vậy. Ta rất hiếu kỳ. Khương Kỳ đi về phía trước 2 bước, dò xét cẩn thận lên trước mắt hơn 30 người, hỏi, ngươi rốt cục là cái thứ gì? Không giống nhau kia bị Xích Long phụ thân hay là khống chế hơn 30 người mở miệng, Khương Kỳ tiếp tục tự mình nói ra, Trúc Long cái này thần thông, là ngao lạc chuyên thuộc mới đúng. Nhưng dường như, ngươi không chỉ có cái này thần thông sao, thậm chí tại vận dụng lên đây ngao lạc còn muốn tinh thâm. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Xích Long lạnh mở miệng cười. Nha. Khương Kỳ sao cũng được gật đầu. Hiện tại cảnh tượng dường như cầm cự được. Mặt ngoài nhìn xem, Khương Kỳ bên này chiếm hết ưu thế. Nhưng mà 5000 giải trí quân cần duy trì một vạn đạo thiên la địa võng, không thể kết cục trực tiếp tranh đấu. Mà Xích Long hiện tại không biết tiềm phục ở nơi nào, chỉ là đem bị khống chế Mã phủ hơn 30 người bày ở ngoài sáng. Nhưng mà, chỉ là nhìn lên tới rằng có thôi. Năng lực đoán được một ít. Khương Kỳ tiếp tục mở khẩu, cười nói, ngao lạc vì nắm giữ Trúc Long thần thông, bỏ ra cái giá rất lớn, rốt cuộc qua nhiều năm như thế, hiện tại Long tộc còn có thái cổ Long tộc mấy phần huyết mạch. Ngươi chính là cái đó đại giới. Khương Kỳ nhìn Mã phủ hơn 30 người, cùng kia từng đôi xích con mắt màu đỏ nhìn nhau. Hoặc nói, là ngao lạc thoát khỏi ngươi cái này đại giới. Xích Long không nói gì, chỉ là cười lạnh. Khương Kỳ không nóng nảy, vì hiện tại đối với Khương Kỳ mà nói, kéo bao lâu cũng không đáng kể. Nhưng Xích Long không giống nhau, ngài cần thoát khỏi một vạn tầng thiên la địa vong bao phủ. Ngươi có thể tìm tới ta sao? Thật lâu, Xích Long mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo nóng nảy gờ hứng thú. Ta tìm không thấy. Khương Kỳ vô cùng thành thật lắc đầu, Xích Long không biết giấu ở nơi nào. Rất có thể cũng không tại những người này trên thân. Kỳ thực có một cái rất đơn giản cách, đem này phạm vi ngàn dặm cày một lần, sinh linh cũng tốt, tử vật cũng được, cũng thanh lý một lần. Một vạn đỡ thiên la địa vòng phía dưới, Xích Long chạy không được. Tuy nói cái này biện pháp hữu thương tiên hòa, nhưng cũng không phải không thể dùng. Xích Long cũng biết điểm này, cho nên ngài nhất định phải dưới Khương Kỳ định quyết tâm trước đó, tìm thấy phá cục chi pháp. Chết tiệt. Vì sao đối diện người tiểu đạo sĩ này có thể nhìn thấu chính mình ba tầng ngụy trang? Xích Long hận hàm răng ngứa, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, có một đơn giản hơn cách. Khương Kỳ cười lấy hỏi, hiểu rõ ta vừa nãy vì sao cùng ngươi nói nhảm sao? Vậy mặc kệ Xích Long có không trả lời, Khương Kỳ tự mình nói ra, ta đang chờ trời tối. Sau khi trời tối, thái âm lực lượng sẽ bị phóng đại. Khương Kỳ mỉm cười đưa tay, nói, chí ít hiện tại nhân gian giới là tại thái âm bao phủ phía dưới. Thượng bẩm Quảng Hàn công chúa, xin hàng ánh trăng, dọn sạch yêu phân. Khương Kỳ không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông, cũng không có lên đàn cách làm, dẫn phù đạo lục, vẹn vẹn là hô một tiếng. Nhưng chính là một tiếng này, thật sự dẫn động ánh trăng. Ông, hơi nước trắng mịt mờ nguyệt quang xuyên thấu qua một vạn đỡ thiên la địa vong bao phủ, rơi vào Khương Kỳ trước mặt. Khương Kỳ đưa tay cầm, nguyệt quang hóa thành một mặt màu bạc tấm gương, chiếu không ra bóng người, nhưng hòa hợp nồng đậm tới cực điểm ánh trăng. Khương Kỳ không nói nhảm, tay nâng nguyệt kính, chiếu ở trước mắt hơn 30 người trên người. Đến chính trí âm ánh trăng, soi sáng ra rất nhiều thứ gì đó. Long lân, long giác, long nha, đuôi rồng. Mỗi cái trên thân thể người cũng ký túc nhìn Xích Long một bộ phận. Nếu như Khương Kỳ lựa chọn cái thanh này phạm vi ngàn dặm, xác thực có thể gột rửa Xích Long, nhưng rất khó xác định sẽ có hay không có như vậy hơi không đủ đạo một bộ phận bị xem nhẹ. Đây là Xích Long kế hoạch kéo tới Khương Kỳ lập bàn, phá rồi lại lập. Nhưng bây giờ Xích Long kế hoạch phá sản, ánh trăng bao phủ phạm vi ngàn dặm, soi sáng ra Xích Long tất cả chuẩn bị ở sau. Chấn áp. Khương Kỳ cười híp mắt hạ lệnh, thiên la địa vong chuyển động theo. Năng lực huy động người, ai cùng ngươi đấu trí đấu dũng. Chương 107, bát quái lô trong luyện thần thông. Chương 107. Bát quái lô trong luyện thần thông hấp dạng, thái âm tinh lại là như thế lấp lánh. Gần như vô cùng vô tận ánh trăng thông qua thái âm tinh chiếu dọi mà xuống, lại chỉ là bao phủ tại chỉ là ngàn dặm xung quanh. Cái này cũng đều dẫn đến, này ngàn dặm trong phạm vi tất cả, tại ánh trăng phía dưới cũng không chỗ che thân. Trong đó tự nhiên bao gồm đem chính mình chia ra thành vô số phần Xích Long. Tiếp xuống đều không có gì đáng nói, thiên la địa vong trụ xuống đến, liền xem như vận dụng 10 phần tinh thâm trúc long thần thông, vậy không có có bất kỳ tác dụng gì. Này hoàn toàn đều là lấy thế để người. Một khắc đồng hồ sau đó, do nhân gian đi hướng thiên đỉnh tiên vân bên trên. Năm vị giải trí quân giáo úy cầm trong tay thiên la địa võng, trói chặt nhìn nhất đạo như hư như ảo cái bóng màu đỏ. Khương đại nhân, không biết có thể muốn đem yêu nghiệt này áp giải tư pháp điện vào tội. Trong đó một vị giải trí quân giáo úy cười lấy hỏi. Không cần, quay lại thiên đình sau đó, chư vị mời đi đầu hồi tư pháp điện phục mệnh, yêu nghiệt này giao cho ta là được. Khương Kỳ cũng cười trả lời, nhìn như tùy tiện cơ cơ tay áo. Một cái túi đựng đồ cứ như vậy không để lại dấu vết rơi vào mới vừa nói vị kia giáo úy trong tay. Đợi chuyện này kết, chư vị có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, tìm một chỗ uống một chén. Khương Kỳ nói, cũng đúng thế thật sư tôn ý nghĩa. Đa tạ đại nhân. Giải trí quân giáo úy thần thức nhìn lướt qua túi chứa vật, bên trong là quỳnh tương ngọc dịch, hỏa tạo linh chi loại hình. Lập tức cười càng chân thành tha thiết một chút. Lần này nói cho cùng coi như là ra việc tư mặc dù không có truy cứu, nhưng trong quá trình hao phí tài nguyên là không có bổ sung. Đây đều là vấn đề nhỏ, nhưng nhường các huynh đệ làm không công có chút không giảng cứu. Có tốt, tướng quân vị này đệ tử là chú ý người. Nhiều khi công và tư đều không phải là như vậy rõ ràng, hay là ngươi có ta quan hệ. Diệu âm tại cả trong cả quá trình cũng duy trì trầm mặc, yên lặng làm một cái quần chúng. Nói thật, vừa rồi Khương Kỳ tất cả làm việc, đột xuất bốn chữ, đạo lý đối nhân xử thế. Khương đạo hữu có thể, ta nên cũng được, a. Diệu âm yên lặng nghĩ. Thật muốn bàn về bối cảnh, Diệu âm kỳ thực yếu không được Khương Kỳ bao nhiêu. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Vương Mẫu và Tây Côn Lôn đại thần tự nhiên là so ra kém đại thiên tôn. Nhưng Tây Côn Lôn chúng thần siêu nhiên bật ngoại, đại thiên tôn lại chấp trưởng thiên đỉnh. Điều này sẽ đưa đến, đại thiên tôn chiếu cô Khương Kỳ đồng thời, cũng muốn suy xét thiên đỉnh phản ứng. Nhưng Diệu âm nhưng không có cái này lo lắng. Siêu nhiên vật ngoại còn có một cái chỗ tốt, chính là không có địch nhân. Tây Côn Lôn cùng ai có thủ? Một cái đều không có, căng hết cỡ cùng yêu tộc có chút ma sát, nhưng nói đi thì nói lại, yêu tộc không phải liền là chống rách vạn người nệ. Cái khác vẫn đúng là không có. Tây Côn Lôn ấn định, đối với tam giới tuyệt đại đa số thần thánh mà nói, nhận lấy đến hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì không tốt hậu quả. Một đoàn người trải qua Nam Thiên Môn trở về thiên đình, mà Nam Thiên Môn trước thủ vệ môn hộ tứ đại thiên vương liền cũng không nhìn thấy đồng dạng. Đưa mắt nhìn một đám giải trí quân hồi tư pháp điện phục mệnh sau đó, Diệu Âm nhìn về phía Khương Kỳ. Khương đạo hữu, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Diệu Âm cùng Khương Kỳ một người trong tay nắm chặt lưỡng đạo thiên la địa võng, ở giữa bị giam cầm Xích Long. Nàng chỉ vào Xích Long hỏi, này nghiệt long lại nên xử lý như thế nào? Tiên tử đã không tốt kỳ tiểu đạo là thế nào khám phá này nghiệt long cố tình bày nghi trận sao? Khương Kỳ cười lấy hỏi, không phải là Lăng Tiêu điện bị kia? Diệu Âm vậy cười tủm tỉm cho ra trả lời, hiện tại Diệu Âm còn không phải thế sao mới ra đời lúc Tây Côn Lôn thiên nữ. Không sai, đi thôi, mang ngài đi thông minh điện. Khương Kỳ kéo trong tay thiên la địa võng, để ép Xích Long, liền hướng phía thông minh điện phương hướng bay đi. Tại trước thông minh điện, trừ ra thủ vệ ở đây vương linh quan bên ngoài, còn có một người, một vị lão giả, thân xuyên một mạc hắc bạch bát quái đạo y, tuyết trắng tóc bị một cái thật đơn giản châm gỗ đào tử ghim lên đến, khuỷu tay đắp nhất đạo phất trần. Nhìn lên tới chính là một cái lại tầm thường chẳng qua lao đạo sĩ, nhưng chính là như vậy một cái lao đạo sĩ, lại làm cho bên cạnh vương linh quan cực điểm định nọt sở trường, cười gọi là một cái chân chó. Thương Kỳ cùng Diệu Âm thấy vậy lão đạo sĩ kia sau đó vậy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tiến lên hành lễ. Xiển giáo Kim Hà động môn hạ đệ tử Thương Kỳ, gặp qua thái thượng lão quân tôn giá. Thầy Côn Lôn Diệu Âm, gặp qua thái thượng lão quân tôn giá. Không sai, trước mắt lão đạo sĩ chính là Thiên Đình Đầu Xuất Cung thái thượng lão quân. Trên danh nghĩa, chỉ là một cái luyện đan nhàn tản tiên nhân, không có gì chức quyền, ngay cả lên triều cũng 10 phần 9 lần không tại. Nhưng trên thực tế tam giới có thể tiếp xúc đến nào đó tầng thứ thần Phật nhóm đều biết, thái thượng lão quân chính là thái thanh thánh nhân lưu tại nhân gian hóa thân một trong. Cũng chỉ có nhất khí hóa tam thanh thái thanh thánh nhân mới có thể vì như vậy mưu lợi biện pháp vòng qua vẫn thánh đan, lưu một cái hóa thân thường trú tam giới. Nhưng cho dù là thái thanh thánh nhân, lưu lại cái này hóa thân cũng không có cái gì chiến lực, chỉ có cảnh giới. Nhưng dù cho như thế vậy không người nào dám xem thường vị này dường như chỉ biết luyện đan hóa thân. Người ta thân mình vì vẫn thánh đan nguyên nhân không có chiến lực, nhưng pháp bảo tụ tập a huống chi, cái khác không nói, thánh nhân hóa thân này một cái thân phận bày ra, đều đầy đủ đạt được tam giới thần thông giả tôn kính. Không cần đa lễ, lên lên. Thái thượng lão quân cười hiền lành, nói ra, lão đạo phụng đại thiên tôn chi mệnh, ở đây chờ đón hai vị tiểu hữu đã lâu. Thương Kỳ cùng Diệu Âm tất cả không dám xưng. Sau đó, Thương Kỳ hỏi, lão quân thế nhưng là này Nghiệt Long mà đến. Đây cũng không phải bình thường long. Lão quân thần bí cười cười, vậy không nóng nảy giải thích, chỉ là nói ra, hai vị tiểu hữu theo lão đạo tới đâu xuất cùng, làm sao? Lão quân mời. Thương Kỳ mơ hồ mò tới một vài thứ, cung kính mời lão quân đi đầu. Lão quân vậy không nóng nảy, chậm rãi cưỡi mây bay mà đi. Thái cổ thời điểm, đạo tổ chưa ra, con đường tu hành các tộc tất cả dị. Lão quân đột nhiên mở miệng, nói lại là quá cũ kỹ chuyện. Thương Kỳ cùng Diệu Âm mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn như cũ ngưng thần cùng nghe. Nhưng ngàn vạn tu hành pháp, rốt cục là trăm sông đổ về một biển. Lão quân tiếp tục nói, đến Đại La đỉnh phong sau đó, lại hướng lên con đường, tại làm lúc chỉ có một cái, chém mất tam thi. Thương Kỳ nghe vậy thần sắc khẽ động, không tự chủ nhìn về phía bị nhốt xích long. Nhìn tới người đoàn đến, lão quân cười nói, Trúc Long thân làm Long tộc đại thần, tự nhiên đi lên con đường này, cũng thành công chém ra ác thi. Đang khi nói chuyện, đã đến đâu xuất cung trước. Kim Giác Ngân Giác hai cái đồng tử đẩy ra cửa cung, Khương Kỳ lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy, chính là chính đang thiêu đốt hừng hực lên hỏa diễm bắt quái lô. Lão quân, hẳn là này Nghiệt Long chính là do Trúc Long ác thi lưu lại linh tính diện hóa mà đến. Khương Kỳ cũng nói ra chính mình suy đoán. Thấy lão quân mỉm cười gật đầu, Khương Kỳ hiểu rõ ra. Chẳng thể trách nói, Ngao Lạc dung luyện Trúc Long thần thông, là bỏ ra đại đại giới. Nguyên lai là vì Long tộc gáp đáy hòm Trúc Long chi linh, càng nên xưng là Trúc Long ác thi chi linh. Cũng khó trách này xích long như vậy nóng nảy gờ giờ à o. Này Nghiệt Long mặc dù là ác thi diện hóa, có thể trải qua nhiều năm lâu ngày, vẫn còn tồn tại Trúc Long uy năng đã sớm vạn người không được một. Lão quân đưa tay, khởi ra thiên la địa võng, đem xích long nắm ở trong tay, cười nói, chẳng qua cũng chính là bởi vậy, đại thiên tôn mới nắm mời lão đạo đến làm chuyện này. Chuyện gì? Thương Kỳ tò mò hỏi. Trúc Long thần thông. Lão quân vừa cười vừa nói, này xích long người mang Trúc Long thần thông, tiểu hữu muốn không? Tự nhiên là nghĩ. Nhưng thiên phú thần thông cũng có duy nhất tính mới đúng. Thương Kỳ có chút buồn bực nói, đồng thời cũng biết này cứu mỗ ra tâm tư, cho mình nhất đạo Trúc Long thần thông. Thần thông có duy nhất tính, nhưng pháp bảo nhưng không có. Lão quân nụ cười biến có chút nghịch ngợm lên, thiện tay hất lên, kia xích long liền đừng ném vào bát quái lô. Đúng lúc, lão đạo này lò, trừ ra luyện đan, cũng có thể luyện khí. Chương 108, hầu ca thể nghiệm chương 108, hầu ca thể nghiệm còn có thể luyện hầu tử. Thương Kỳ yên lặng bổ sung một câu. Nhìn trước mắt lò luyện đan, Thương Kỳ ý tưởng đột phát, nếu đem vô chi kỳ vậy ném vào luyện nhất luyện, có thể hay không vậy luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đương nhiên, Thương Kỳ cũng là nghĩ, hầu ca trước đây tiến lò luyện đan, vậy thì không phải là trừng phạt, mà là hợp lý bật hợp lý do. Nói trắng ra, hầu ca kia hỏa nhãn kim tinh xuất hiện, nhưng thật ra là đạo Phật ở giữa thỏa hiệp với nhau. Hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá yêu khí, thượng thông thiên cung, nhìn xuống cửu u, là một môn không tệ thủ đoạn thần thông, nhưng bởi vì là hỏa hôi hun ra tới, vậy che mắt hầu ca bộ phận linh tính. Phật môn không thể nào nhường hầu ca linh tính mất hết, đạo môn vậy không muốn nhìn thấy không hề nhược điểm Phật môn hộ pháp thần. Thế là hỏa nhãn kim tinh cái này điều hòa thần thông đều hiện ra. Về phần hầu ca bản thân ý kiến, nói thật, tại làm lúc không một chút nào quan trọng. Trong đầu nghĩ chuyện cũ, Thương Kỳ chú ý đặt ở trong lò luyện đan xích long trên người. Hiện tại xích long bị tia lục đinh lục giáp thần hỏa một đốt, hình thái đã phát sinh biến hóa, hoặc nói bị đốt rủi người trang. Chỉ thấy xích long nguyên bản kia cùng bình thường long tộc không khác chút nào hình tượng đã bị tiêu hủy, khôi phục bản tướng. Sau hai cái móng đuốt biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại một đôi chân trước, đôi rồng long tích long trên cổ lông bầm bậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng loáng vảy màu đỏ. Nhìn thật kỹ, mỗi một tấm vảy bên trên đều mang như ẩn như hiện phù văn. Biến hóa không chỉ như vậy, long giác vậy biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản dày rộng ngay ngắn miệng rồng biến sắc nhọn. Thay vì nói long, đảo không bằng nói là một cái dị trùng xích xà. Rốt cục là qua rất nhiều năm, này Trúc Long ác thi còn sót lại linh tính, thậm chí đã không đủ để hiện ra một cái hoàn chỉnh Trúc Long chi hình. Thái thượng lão quân ở một bên cảm thán, dám hỏi lão quân nên như thế nào đem này xích long luyện thành pháp khí. Thương Kỳ có chút nghi ngờ hỏi, này xích long không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là một cái linh tính hiện hóa, là không có thực thể, cho dù bị luyện thành pháp khí cũng cần một cái nương tựa mới đúng. Đơn giản. Lão quân cười lấy nhìn thoáng qua Khương Kỳ, nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ là khoát tay nói, hai người các ngươi tiểu hòa nhi vậy chớ có nhàn rỗi, một cái đi đánh sải, một cái đi quản gió. Nói xong, mới vừa mở cửa hai vị đồng tử liền một người nâng lấy một cái đồ vật đi tới, một cái ngắn trôi tiểu phụ tử cùng với một cái hồ lô phiến. Vãn bối đi đánh sải. Khương Kỳ lựa chọn kia tiểu phụ tử, nhường Diệu Âm một cô nương đi đánh xài ít nhiều có chút không dễ nhìn, tuy nói canh dự ở bát quái lô bên cạnh quạt gió cũng không phải tốt bao nhiêu công tác chính là, nhưng bao nhiêu mạnh hơn một chút. Ta dẫn ngươi đi hậu viện. Kim Giác đồng tử cười ha hả lôi kéo Khương Kỳ tay áo, đi tới hậu viện. Làm phiền Kim Giác sư thúc. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, lão quân chính là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân, nhưng Kim Giác Ngân Giác lại không phải đệ tử, mà là lại chuyển đệ tử, treo ở Huyền Đô Đại Pháp sư danh nghĩa. Do đó, luận bối phận mà nói, Kim Giác Ngân Giác cùng Dương Tiễn là cùng thế hệ, cũng là Khương Kỳ sư thúc bối. Không cần phải khách khí. Kim Giác đồng tử cười hắc hắc, có vẻ một bộ xích tử chi tâm, mang theo Khương Kỳ đi vào hậu viện, chỉ vào bên giếng nước một đống tử kim sắc vô nói, một bộ là bốn là được. Là. Khương Kỳ gật đầu đáp lại, theo Kim Giác trong tay tiếp nhận kia tiểu đoàn búa, bất ngờ không đề phòng, cánh tay trầm xuống. Này búa trọng lượng ngoài Khương Kỳ đoán trước. Đây là lão quân đoàn luyện canh kim chi tinh anh, hái tinh đầu hóa lộ chi thủy ngâm ra tới búa, cẩn thận chút, chớ có làm bị thương chính mình. Kim Giác đồng tử ở bên cạnh dặn dò một câu, sau đó phàn nàn nói, ta vừa mới bắt đầu dùng này búa lúc, cũng thiếu chút bổ tới đầu của mình, lo lắng hai hùng bài ngày. Chất nhi hiểu rồi, đa tạ Kim Giác sư thúc. Khương Kỳ một bên thích đứng nhìn búa trọng lượng, một bên nói với Kim Giác, ngươi trước bổ, ta đi cấp ngươi cầm một ít sơn trà đan đến, nhất là nước miếng giải khát, thanh minh tinh thần. Nghe Khương Kỳ mở miệng một tiếng sư thúc đều, Kim Giác vậy có chút xấu hổ, như một làn khói chạy tới thiên phòng đi. Khương Kỳ biên độ nhỏ vung lấy búa, đi đến bên giếng nước duyên, thử nghiệm nâng lên một cái gỗ. Cái này nắm, đúng là không có xê dịch, không làm sao được, Khương Kỳ chỉ có thể thẩm vận pháp lực, lúc này mới đem một cái cọc gỗ dựng đứng lên. Đây là tử vi mục. Khương Kỳ âm thầm liễu lơi không nói nên lời, này tử vi không có rất nhiều thần dị, chỉ nói một cái đồ chơi này chỉ ở Đại La Thiên cao thượng tử vi viên có sinh trưởng, mà cái đó địa giới cũng gọi là Bắc Cực Tinh Cung, là tử vi đế quân chỗ ở, do đó, này gỗ cũng là để tử vi làm tên, có thể thấy được thần dị. Khương Kỳ vung lên phủ đầu, gia trì pháp lực, thất thập nhị địa sát chi pháp bên trong đại lực thấu thạch hai môn thần thông thẩm vận, sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới một đũa bổ xuống. Đóa một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, đũa và mục, chém ra một nửa đều lực có thua. Khương Kỳ sửng sốt một chút, lần nữa ngay tiếp theo tử vi mục một khối nâng lên, lần nữa ra sức bổ xuống, lúc này mới đem cái này đoạn tử vi mục từ ở giữa chém thành hai nửa. Cứng như vậy, Khương Kỳ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng thật sự nhìn thấy như vậy cứng rắn gỗ, hay là chép miệng một cái. Còn tốt, nửa khối tử vi mục độ cứng có chỗ hạ xuống, chỉ cần một đũa có thể bổ ra. Nhưng một khắc đồng hồ tiếp theo, Khương Kỳ cũng chỉ là bổ ra không đến 50 viên có thể dùng tuổi tới. Cho dù là nghỉ một lát bổ một hồi, Khương Kỳ cũng mệt mỏi thở hổn hển, cũng không biết có chuyện gì vậy. Này đâu xuất cung hậu viện dường như có cái gì cấm chế một dạng, nhường Khương Kỳ mệt nhọc sau đó phản ứng cùng phạm nhân không khác. Hiện tại Khương Kỳ đã không nhịn được phóng phủ đầu, hai tay chống nhìn đầu gối điều chỉnh hô hấp, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Tốc độ có chút chậm, nhưng không sợ, kia xích long như thế nào cũng phải lựa mạnh luyện ra một ngày một đêm, ta đánh cho vật liệu gỗ còn đủ, tới trước An Sơn trang hoàn. Kim Giác không biết từ nơi nào xông ra, nhón chân vô Khương Kỳ bà bay, hướng trong miệng hắn dúi một cái màu nâu viên đan dược. Khương Kỳ đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, trong miệng viên đan dược lại vào miệng tan đi, không kích thích lại thấm vào ruột gan, vị chua trải rộng qua miệng, theo chảy đến tinh khí, hít một hơi, quanh thân mát lạnh. Trong lúc nhất thời, Khương Kỳ mừng rỡ, nguyên bản miệng đắng lưỡi khô biến mất không thấy gì nữa. Không tệ a, đây là ta luyện, cũng cho ngươi. Kim Giác tiêu ngạo cười cười, ý đáo đưa cho Khương Kỳ một cái hoàng bì hồ lô. Đa tạ sư thúc. Chút lòng thành, ngươi tiếp tục bổ, ta đi cho châu ăn. Kim Giác lộ cái mặt đều đội vã lần nữa chạy đi. Khương Kỳ lại nghỉ ngơi một hồi, lần nữa phân chấn tinh thần. Cái này bổ, chính là 10 cách giờ. Hồng hộc. Khương Kỳ thở hổn hển, cả người giống như trong nước mới vớt ra một dạng, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, đây là bị mệt cung câu không nhẫn nhịn huyết, không thể tránh khỏi dâng trào. Một hồ lô sơn tra hoàn bị ăn hết sạch, pháp lực vậy hao hết, búa đã để lên không nổi, siêu siêu mẹo mẹo ném qua một bên. Bất quá, thành quả thì là hậu viện tất cả tử vi mục đều bị Khương Kỳ chém thành viên, chỉnh tề xây ở một bên. Khương Kỳ thở gấp bất khí, miễn cưỡng cầm lấy búa, đi ra hậu viện đi tìm lão quân phục mệnh. Vừa mới ra hậu viện, kia không hiểu cấm chế liền biến mất không thấy gì nữa, Khương Kỳ theo bản năng muốn điều động pháp lực tới nhuần toàn thân. Cách. Khương Kỳ gáy thượng có thêm đến một tay, vậy giam lại Khương Kỳ vận công động tác. Mệt rồi à? Lao quân nắm đuốt Khương Kỳ cổ, cười ha hả hỏi. Thân không khí mệt. Khương Kỳ cười khổ nói, như vậy thiếu hụt, còn là lần đầu tiên. Mệt là được rồi. Lao quân trên tay vừa dùng lực, đem Khương Kỳ nhấc lên. Ừm. Lao quân ngài đây là. Khương Kỳ trước mắt, lời còn chưa nói hết, chính mình liền bị ném bay ra ngoài. Tiểu đồng, khai lò. Lao quân vô vô tay, mắt thấy ngân giác mở ra bắt quái lô. Mà Khương Kỳ liền theo bắt quái lô bị ném vào. Ken. Tại Diệu Âm ánh mắt nghi hoặc tròng, Khương Kỳ bị khóa vào lò luyện đan. Lao quân chậm rãi đi tới, khoe miệng mang theo trêu tức ý cười. Thân không khí mệnh, mới tốt đoàn luyện thể phách, không phá rồi lại lập, làm sao gánh chịu này trúc long thần thông. Lao quân nhẹ nhàng một đá bắt quái lô, lập tức hỏa diễm hừng hực bốc hơi, dường như bao khỏa bên trong tất cả lò luyện đan. Dương Tiễn đệ tử, thể cốt lại yếu đuối thành như vậy, ngọc đỉnh là thế nào giáo? Lao quân thật giống như tầm thường lão nhân một loại lẩm bẩm. Bộ dạng này, làm sao làm ta tam giáo đời thứ ba hộ pháp kim tiên? Nói xong, nhìn về phía ngồi xổm ở bát quái lô một bên, vẫn như cũ có chút mê man Diệu Âm. Nha đầu, ngươi có muốn hay không vậy vào trong luyện nhất luyện? Diệu Âm theo bản năng theo cơn gió khẩu nhìn thoáng qua trong lò luyện đan bộ, lập tức xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu tựa như chống lúc lắc. Chương 109, luyện cốt như ngọc mà căn cơ thành vậy. Chương 109, luyện cốt như ngọc mà căn cơ thành vậy. Khương Kỳ ngồi xổm ở trong lò luyện đan, tận lực đem chính mình có quắp tại góc. Cũng không phải hắn thật sự nghĩ bắt chước Hầu Ca Hun một đôi hỏa nhãn kim tinh ra đây, mà là Khương Kỳ bây giờ không phải là vô cùng giám động. Ai mà biết được bắt quái này trong lò hỏa diễm kình như thế lại, trực tiếp đem Khương Kỳ trang phục đốt sạch rồi. Phải biết, y phục này cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật, chính là Vân Trung Tử mô phòng bắt quái vạn thọ tự hà y y luyện chế. Nhưng bây giờ cái này đủ để được xưng là tiên y đạo phục, đã bị đốt thành cho bụi, một chút cũng không có lưu. Thế là, Khương Kỳ hết. Hắn không phải hầu tử, lòng xấu hổ hay là tại, cho nên chỉ có thể ở trong góc. Khương, Khương đạo hữu. Bắt quái lông ngoại, truyền đến rượu âm ra vẻ trấn định âm thanh, ta muốn đi giúp Kim Dắt tiền bối cho châu ăn, đều không ở nơi này nhìn chằm chằm. Ngươi chính ngươi muốn hành sự cẩn thận. Vừa mới dứt lời, Khương Kỳ còn chưa kịp đáp lời, liền nghe được một hồi hơi nặng rõ ràng tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Rất hiển nhiên, tiếng bước chân chủ nhân là cố ý lần này, Khương Kỳ coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn sợ bị lao đạo nhìn hay sao? Bắt quái lô bên ngoài, truyền đến Thái Thượng lão quân cười ha hả âm thanh. Khương Kỳ cũng theo đó đứng lên, không còn che che lấp lấp. Lão quân, còn xin chỉ giáo đệ tử, tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Khương Kỳ hết rồi cố kỵ, xem như nhớ tới chính sự. Tình huống hiện tại rất đơn giản, lão quân bị đại thiên tôn nhờ, muốn đem này xích long luyện thành pháp khí cho Khương Kỳ dùng, mà lão quân dùng một cái đặc thù biện pháp, đem pháp khí cùng Khương Kỳ cái này pháp khí chủ nhân một khối luyện. Nhưng Khương Kỳ không biết lão quân cụ thể muốn làm sao đi làm việc. Ngang nhiên xông qua, lão quân cười híp mắt nói, Khương Kỳ nghe vậy, nhìn về phía cách đó không xa ở vào bát quái lô chính trung tâm xích long. Hiện tại xích long, hoặc nói xích xà, đã bị dung luyện chỉ còn lại một cái đầu lâu trở xuống bộ phận, chỉ còn lại có từng đạo màu đỏ khí. Tất cả xà hiện tại càng giống là một cái chương ngư. Hô, Khương Kỳ vừa mới lên trước, liền nhìn thấy lão quân ngoài bắt quái lô, theo cơn gió khẩu thổi một ngụm đi vào. Lập tức, nguyên bản hỏa diễm liền đã vô cùng hừng hực bắt quái lô, tất cả bị ngọn lửa bao vây lại. Ô Khương Kỳ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả hô hấp cũng bị ngăn trở, cảm giác có thể không tốt đẹp gì bị. Hiện tại Khương Kỳ cảm giác chính mình cũng muốn bị hòa tan đồng dạng. Đây rốt cuộc là tại luyện xích xà hay là tại luyện chính mình? Khương Kỳ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, khoanh chân ngồi ở xích xà trô bên cạnh. Vẫn này công. Chính lúc này, giọng lão quân vang lên, chỉ thấy lão quân tùy ý trong tay phất trần, một vệt thần quang rơi vào Khương Kỳ trong óc. Khương Kỳ thần sắc khẽ động, trong biển thần thức nhiều hơn một đoạn kinh văn. Này kinh văn tối nghĩa khó hiểu, nhưng Khương Kỳ liếc mắt liền nhìn ra, mang theo cực kỳ rõ ràng xiển giáo đặc thù, rất nhiều nơi cùng mình tu hành Ngọc đỉnh chân pháp tương thông. Đây là? Khương Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tinh thần đắm chìm trong đoạn này kinh văn trong, bắt đầu lĩnh hội ảo diệu trong đó. Tục ngữ có câu nhất pháp thông vạn pháp thông, Khương Kỳ tự nhiên là không tới cảnh giới kia, nhưng này kinh văn cùng Khương Kỳ thân mình tu hành pháp môn vốn là cùng một mạch. Cho nên, này kinh văn mặc dù tối nghĩa, nhưng Khương Kỳ bắt đầu tìm hiểu đến vậy không có phí chuyện gì. Đây là một đoạn luyện thể khẩu quyết, mặc dù chỉ có bắt đầu một đoạn ngắn, nhưng đã là một cái hoàn chỉnh trúc cơ chi pháp. Khương Kỳ hít sâu một hơi, dường như có thể xác định khẩu quyết này lai lịch thuộc về, không chút do dự bắt đầu tiến hành tu hành. Ông, hỏa diễm chen trúc mà đến, đem Khương Kỳ cả người cũng bao trùm, vừa mới tiếp xúc một cái mắt, tóc của Khương Kỳ lông mày và liền bị đốt thành cho bụi. Sau đó tiến một bước bắt đầu thiêu đốt Khương Kỳ da thịt. Lúc này hỏa diễm không còn kiềm chế uy lực, giống như sau một khắc liền phải đem Khương Kỳ luyện thành cho tẫn. Mà Khương Kỳ lại không chút hoang mang, vừa mới lấy được luyện thể chi pháp đột nhiên bật chuyển. Anh. Trái tim phát ra cực kỳ rõ ràng tiếng oanh minh, nương theo lấy Khương Kỳ hô hấp, xương cốt của hắn cùng lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu vận hành, phát ra giống như lôi đỉnh bình thường âm thanh. Thời gian dần trôi qua, Khương Kỳ da thịt bị thiêu đốt phá vỡ, nhưng bên trong cũng không phải đẫm máu cơ thể, mà là mới một tầng làn da. Nguyên lai, hỏa diễm thiêu đốt xuống chỉ là một tầng lá bì. Da thịt thiêu đốt bong ra từng mảng, da non sinh ra, lần nữa bị thiêu đốt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không biết đã qua bao lâu, Khương Kỳ da thịt đã phát trong suốt tinh quang. Thấy thế, hỏa diễm không còn giới hạn tại mặt ngoài, từng đạo hỏa khí bốc hơi, theo Khương Kỳ thất khiếu chui vào thể nội. Ngoại hỏa biến làm nội hỏa. Nhưng mà, trong lúc này hỏa nhưng không có thiêu đốt Khương Kỳ lục phủ ngũ tạng, ngược lại là bị ngoài giá hỏa diễm thôn phệ. Tinh hỏa. Đến từ sư Tôn Dương Tiễn phụ huynh cuối cùng còn sót lại dung luyện mà đến hỏa diễm, tất cả tam giới chỉ có 3 người có. Dương Tiễn, Dương Thiền cùng với Khương Kỳ. Này tinh hỏa vị cách rất cao, cao đến Khương Kỳ cho đến nay cũng không thể dẫn xuất bên ngoài cơ thể đối địch, chỉ có thể ôn dưỡng ở trái tim trong. Giờ phút này, bát quái lô hỏa diễm bước vào Khương Kỳ thể nội, lại bị tinh hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Lò luyện đan bên ngoài, Lão Quân nhíu lông mày, nhìn thật sâu một chút Khương Kỳ. Tiểu gia hỏa này vẫn sẽ không chết yểu. Lão Quân hứng thú không hiểu nói, phất tay khu ra còn đang ở hướng Khương Kỳ thể nội chui hỏa diễm. Đã có tinh hỏa rèn luyện lục phủ ngũ tạng, bát quái này lô chi hỏa đều có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Kỳ không phải người ngu, tất nhiên phát hiện tiên luyện thể khẩu quyết có thể dẫn đạo tinh hỏa, lập tức vận chuyển. Tinh hỏa hoàn toàn thuộc về Khương Kỳ tự thân, giờ phút này đối với mình rèn luyện vậy nhất là xâm nhập. Cũng không biết sau bao lâu, tinh hỏa thấm vào nhìn Khương Kỳ lưng đại long. Vâng. Khương Kỳ quanh thân xương cốt quan khiếu cùng nhau chấn động, giống như một cái tín hiệu, cốt sống đại long đã hóa thành ôn nhuận xanh ngọc, cốt như ngọc mà trúc cơ thành. Đây là đoạn kia kinh văn ghi chép. Kia lão quân cho vô danh luyện thể pháp trúc cơ, xong rồi. Khương Kỳ mở mắt ra, như có điều suy nghĩ hỏi, lão quân, này đến tiếp sau pháp môn, đệ tử khi nào đi tìm sư tôn đòi hỏi mới tốt? Tham thì thâm, và ngươi bước vào thái ớt cảnh giới lại nói. Lão quân cười ha hả trả lời, thì không ngạc nhiên chút nào Khương Kỳ năng lực đoán ra kia luyện thể khẩu quyết lai lịch. nghiêm chỉnh mà nói, công pháp này coi như là Khương Kỳ này Kim Hà động nhất mạch tổ truyền đồ chơi. Kỳ danh là Bát Cửu Huyền Công. Công pháp này đầu tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn lĩnh hội bản cổ phiên có được một tia chân ý, sau khi được do Ngọc Đỉnh chân nhân pha loãng, kết hợp Ngọc Hư chân pháp, lúc này mới có này Tam giáo đệ nhất hộ pháp thần công. Có thể nói, Dương Tiễn chiến thiên đấu địa vân trường công lao trong, Bát Cửu Huyền Công tác dụng chí ít vậy ở vào cực gần phía trước vị trí. Nói như vậy, tam giới cận đại chứng đạo giả trong, dáng cùng Hầu Ca Liễu nhục thân chiến lực lại mơ hồ thắng được đều một vị, đó chính là Dương Tiễn. Khương Kỳ điều chỉnh tốt hô hấp của mình, lần nữa nhìn về phía trước mặt xích xà. Không, hiện tại đã không thể nói là xích xà, toàn bộ xà đều đã bị luyện thành từng đạo màu đỏ khí cơ, bị ngọn lửa thúc dục tụ lại tại một khối, tựa như một quả màu đỏ minh châu. Pháp khí chi hồn trở thành, Khương tiểu tử, đưa tay tới. Lò luyện đang ngoại, truyền đến giọng lão quân. Chương 110, Ô Dô Bồ Dô chương 110, Ô Dô Bồ Dô. Khương Kỳ nghe thái thượng lão quân lời nói, không chút do dự đưa tay, tiếp xúc gần trong gang tấc, bị ngọn lửa chói buộc thành một đoàn màu đỏ khí cơ. Khí cơ này lộ ra một cỗ tà dị, Khương Kỳ bàn tay vào trong, không có cảm giác gì. Nhưng sau một khắc, Khương Kỳ ánh mắt rơi vào trên tay mình, con kia cùng màu đỏ khí cơ đã xảy ra tiếp xúc thủ. Cái tay kia đang biến khô cạn, cơ bắp mất đi lực lượng, càng không còn dồi dào cùng mình băng, cơ hồ là trong chớp mắt, cái tay kia cũng chỉ còn lại có bì cùng cốt. Sau đó, che kín nếp nhăn lão bì khô cạn chốc ra, màu trắng xương cốt vẹn vẹn bạo lộ ra một cái mắt, liền như là đốt trọi lá cây bình thường, bị hỏa phong cuốn một cái, liền chỉ còn cho tàn. Lại một cái nháy mắt, giống như, không, chính là đảo ngược thời gian, cái tay kia lần nữa biến rồi rào lại mơ hồ có ngân quang. Nhưng nháy mắt sau đó, thủ càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt biến thành hài nhi bàn tay, sau đó chậm rãi hóa thành phấn nộn huyết hồng phôi thai, cuối cùng lần nữa hóa thành không có ý nghĩa một mịn. Sau đó theo sát lấy, lại là thời gian lưu chuyển, cái tay này lại lần nữa dài đi ra, lại là kia ra bọc xương tiểu thụy. Tiểu thụy, bình thường, còn nhỏ. Từng cái đoạn thời gian tại Khương Kỳ trên tay biến hóa, mỗi một lần biến hóa, Khương Kỳ cổ tay rồi sẽ nhiễm lên một tia huyết sắc. Cùng lúc đó, trung quanh hỏa diễm biến càng thêm hừng hực, Khương Kỳ vừa mới vì ngọc cốt trúc cơ mà mọc trở lại tóc lông mày lần nữa bị thiêu hủy. Phản phất là một cái tín hiệu, màu đỏ khí cơ trong cái tay kia thời gian lưu chuyển càng thêm nhanh chóng, từng cái khác biệt thời gian đoạn tủ bắt đầu tấp nập xuất hiện cũng tại trong chớp mắt hoán đổi. Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, Khương Kỳ cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian tại Khương Kỳ trên tay lưu chuyển lên. Suy hỏa diễm dập tắt. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, trung quanh đã không phải là hô hấp cũng mang hỏa khí cực nóng, mà là khó tả mát lạnh. Ra đi. Bên hai, truyền đến lão quân kia hiền hòa tiếng cười. Khương Kỳ nghe vậy, hóa thành một vệt thần quang rời đi bắt quái lô. Ra tới trước tiên, Khương Kỳ đều gọi nhất đạo tiên vân bao phủ lại thân thể của mình. Khương Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đánh giá đến chính mình vừa mới lấy được thần thông, hoặc nói, gánh chịu thần thông pháp khí. Kia pháp khí tại tay phải của mình trên cổ tay, chỗ nào lượn vòng lấy một cái xích xà. Song chảo, nhọn hôn, độc nhãn xích xà rất sống động, vì kia mang theo sắc nhọn tinh mịn răng miệng rắn cắn cái đuôi của mình. Ồ độ bồ rồ. Khương Kỳ thử nghiệm vẫy vẫy thủ, phát hiện này bám đuôi xích xà cũng không có trọng lượng, càng giống là một cái hình xăm, chẳng qua so với bình thường hình xăm rồi giảm một ít. Là cái này trúc long. Khương Kỳ lẩm bẩm lầu bầu liếc nhìn cổ tay của mình, hắn có thể cảm nhận được thời gian lực lượng, nhưng này thần dị lực lượng cùng thần trí của mình cũng không có kết nối bao nhiêu chặt chẽ. Giữa hai người, thật giống như cách một vách tường. Nếu như Khương Kỳ muốn vận dụng trúc long thần thông lực lượng, cần ở trên vách tường khai một cái lỗ hổng, sử dụng hết sau đó còn phải ngay lập tức đóng lại. Ví dụ, nếu như nói, chân chính tiên phú thần thông là thủ, tâm niệm khẽ động, một cách tự nhiên liền có thể vận dụng. Kia đạo phong chính là trên tay găng tay, không tính là trưởng ở trên tay mình, nhưng cũng kém không nhiều, chỉ là hình thức có chút khác nhau. Mà này trúc long chính là trên tay cầm lấy một đôi đũa, mà trên chiếc đũa kẹp lấy một đầu cái muỗng. Khương Kỳ có thể dùng nó uống nước ăn cơm, cũng có thể xác định đây là thứ thuộc về chính mình, nhưng mà dùng sẽ khá không lưu loát, cần đại lượng luyện tập đến thuần thục kiểu này quái dị ngự sử chi pháp. Đây găng tay cùng thủ quan hệ xa rất nhiều, nhưng có thể dùng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Kỳ phá vỡ một người chỉ có thể nắm giữ một cái thiên phú thần thông định luật, nhưng cũng không tính. Vì tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Khương Kỳ cho đến nay đều không có thuộc về thiên phú của mình thần thông. Đạo phong là ký túc tại Hạ Đan Điển, hoàn toàn là đại thiên tôn lực lớn gạch phi kết quả, có thể nói, liền xem như đại thiên tôn, cũng phải tại Hạo Thiên Tháp khí cơ chấn áp phía dưới, mới có thể làm đến tại Hạ Đan Điển cất đặt nhất đạo có thể tùy tâm vận dụng, cũng có thể tùy thời thoát ly ngụy thiên phú thần thông. Về phần này trúc long thái thượng lão quân tại vừa mới bắt đầu đã nói, đây là một cái pháp khí, chẳng qua pháp khí này tác dụng duy nhất chính là phía trên trúc long. Trên nguyên lý, Khương Kỳ đại khái có thể lý giải một ít. Xích xà là nhất đạo linh tính khí cơ, thái thượng lão quân sử dụng bắt quái lô, dùng Khương Kỳ không thể lý giải uy năng đoàn luyện vì pháp khí chi linh. Sau đó, Khương Kỳ tự thân là gánh chịu pháp khí này chi linh vật dẫn, mượn nhờ này linh tính đến vận dụng trúc long thần thông. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm khó độ không cao bình thường. Bắt quái lô, thái thượng lão quân, đại thiên tôn, trúc long linh tính, lại thêm một cái lúc nào cũng có thể lĩnh hội hoàn chỉnh nhất, tối viên mãn hôn nguyên nhất khí cảnh giới người gánh chịu. Những nguyên tố này mong muốn tập hợp đủ, cũng không phải bình thường nạn. Vậy đúng là như thế, mới sáng tạo ra một cái tam giới độc nhất vô nhị kỳ tích. Vì một thân một người, gánh chịu lưỡng đạo có thể hoàn toàn vận dụng Ngụy Thiên Phú thần thông, với lại đều là loại đó tại Ngụy Thiên Phú thần thông trong mật điểm. Chí ít tại biểu hiện bên ngoài thượng là như thế này. Khương Kỳ thử nghiệm đưa tay. Tê nương theo lấy dường như xà tê, dường như gầm nhẹ quái dị tiếng vang, Khương Kỳ trên cổ tay bám đuôi xích xà tựa như sống lại, miệng rắn đại bát, bắt đầu phun ra bị ăn vào trong thân thể. nhưng mặc kệ xích xạ như thế nào nôn, ăn vào đi thân thể thật giống như vô cùng vô tận bình thường, như thế nào vậy nôn không hết, với lại, mỗi nổ ra một bộ phận, rồi sẽ tuần hoàn qua lại ăn vào đi một bộ phận. Điều này sẽ đưa đến này bám đuôi xích xạ vẫn luôn là nguyên bản dáng vẻ. Nhìn như tốn công vô ích, nhưng Khương Kỳ lại rõ ràng cảm nhận được, Trúc Long phát động. Khương Kỳ hơi có vẻ không lưu loát chuyển động cổ tay. Thời gian nghịch chuyển. Lập tức, Khương Kỳ kia bị cuối cùng hỏa diễm thiêu bị lông mày cùng tóc thật giống như lộn ngược bình thường, lần nữa dài ra trở về. Hoặc nói, theo cho tàn biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Khương Kỳ tự thân thời gian, bị quay lại một bộ phận. Làm xong cái này nếm thử sau đó, Khương Kỳ cũng còn chưa có kết thúc, ngược lại là tiến một bước thay đổi cổ tay. Cố gắng đem ban đầu bị thiêu hủy đại hồng bát quái tử thao ý quay lại quay về. Nhưng lần này thất bại. Nói cho cùng, kia tiên y là ngoại vật, quay lại ngoại vật cùng quay lại tự thân, độ khó không cùng một cấp độ. Bởi vậy, Khương Kỳ cũng phải ra một cái kết luận, nếu như mình mong muốn tượng ngao lạc như thế, dùng Trúc Long thần thông tác dụng tại cái khác sinh linh hoặc là vật phẩm bên trên, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nói cho cùng, đây là pháp khí, mà không phải như cánh tay sai sử giống như bản năng thiên phú thần thông. Tiểu Khương đạo hữu, trước mặc cái này đi. Kim Giác đồng tử chạy tới, trong tay nâng lấy một thân nhìn lên tới bình thường đạo bảo. Hắn cũng không có xưng hô Khương Kỳ vi sư cháu, là cái này đồng tử cùng đệ tử khác nhau, Khương Kỳ xưng hô hắn sư thúc là lễ phép, là bố cục, mà hắn nếu là đều pha thượng lư, chính là đi qua giới hạn cấp bậc lễ nghĩa. Điểm này mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, hay là cái khác các đại tông môn, đều là giống nhau. Đương nhiên, cũng có lệ riêng, tỉ như tên là đồng tử, thật là thân truyền Bạch Hạc đồng tử. Đa tạ Kim Giác sư thúc. Khương Kỳ nhanh chóng tiếp nhận đạo bào khoác ở trên người mình, đạo bào này chính là phổ thông vải bố chế tác, thậm chí có thể nói là mẫu, còn mang theo rõ ràng mài mòn dấu vết. Đây là lão gia tại gia hàm cấp quan, hóa hổ vi Phật lúc xuyên. Kim Giác cười lấy bổ sung một câu. Mà Khương Kỳ nghe lời này, lúc này liền quyết định, này thân đạo bào được mang về thần nữ miếu cung cấp. Nay cùng thánh di vật cũng không có kém, thậm chí càng cao cấp hơn. Lúc này, có lẽ là nghe được động tĩnh phía trước, Diệu Âm vậy đi tới, nhìn thoáng qua Khương Kỳ, dường như nghĩ tới điều gì, không tự chủ trên dưới dò xét một phen, sau đó bên thai ửng đỏ buông xuống hạ con người. Lão đạo bận biểu tứ phía, hai người các ngươi tiểu oa nhi cũng phải cho lão đạo làm một chuyện. Lão quân nhìn Khương Kỳ cùng Diệu Âm, thuận chân đá một cước bắt quái lô. Không giống nhau Khương Kỳ cùng Diệu Âm đáp lời, liền tự mình nói tiếp. Trước đây, kia đầu khỉ đá ngã lăn lao đạo lò, có một khối gạch chịu lửa bay đến nhân gian, lao đạo hai cái này tiểu đồng đội một viên gạch, nhưng rốt cục là không bằng trước kia khối kia chịu lửa. Hai người các ngươi, đi đem kia gạch chịu lửa thu hồi lại. Vậy đỡ phải lao đạo luyện cái đan đều phải lo lắng gạch chịu lửa đốt sập sập sàn nhà. Chương 111, đây là Hỏa Diệp Sơn. Chương 111, đây là Hỏa Diệp Sơn. Thái thượng lão quân nhường Khương Kỳ sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó đều gật đầu, chắp tay nói, đệ tử cùng lĩnh lão quân sắp mệnh. Không cần như vậy chính thức, chân chạy việc nhỏ thôi. Lão quân cười ha hả khoát khoát tay, nói ra, các ngươi lại đi. Đệ tử cáo lui. Diệu Âm cáo lui. Thái thượng lão quân đưa mắt nhìn Khương Kỳ cùng Diệu Âm rời khỏi đâu xuất cùng, cười lấy lắc đầu, đối một bên Kim Giác đồng tử nói ra, tiểu đồng, ngươi nói hắn có thể giải ra sao? Lao ra, tiểu đồng không biết ngài đang nói cái gì. Kim Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu. Ha ha. Lão quân cười khẽ, đưa tay thò vào tay áo, vuốt xuống tới một cái màu bạc vòng tròn đưa cho Kim Giác. Ngươi cầm này đồ vật đi quán giang khẩu, giao cho ngươi Dương Tiễn sư minh. Là Kim Giác đồng tử cung kính nhận lấy, hay là nhịn không được hỏi, lao ra, ngài vừa mới nhường tiểu đồng đi hái kim cương trác, hiện tại tại sao phải đi đưa cho Dương Chân Quân? Không thể nói, không thể nói. Lao quân cười lấy vuốt vuốt dấu mép, chắp tay sau lưng về tới nội thất ngồi xuống. Kim Giác gãi gãi đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, cẩn thận thu hồi kim cương trác, như một làn khói chạy ra đầu xuất cùng. Hắn một đường đi tới Nam Thiên môn trước, đang muốn đi lên cùng tứ đại thiên vương chào hỏi, mượn dùng một chút Nam Thiên môn tiếp dẫn thần quang. Đột nhiên, trước mắt nhiều một vệt kim quang. Kim quang kia vừa vặn chặn Kim Giác đường đi. Trong chớp nhoáng kim quang tàn đi, hiện ra một cái chỉ cao hơn Kim Giác một đầu thân ảnh tới. Là ngươi? Kim Giác thấy rõ người tới sau đó, cảnh giác lui lại mấy bước. Hi hi hi, Kim Giác tiểu nhi, đã lâu không gặp. Chỉ thấy đến người chính là một đầu tóc vàng hầu tử, thân xuyên kim giác, bên ngoài lại dở dở ương ương bảo bọc một tầng ca sa, không chỉ không có gì phật khí, ngược lại bị xuyên ra uy vũ bá khí hứng thú. Tam giới có như thế hình tượng người, chỉ có một vị. Thế Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Thối hầu tử, ngươi vì sao ngăn lại đường đi của ta? Kim Giác thử nghiệm lách qua trước mắt này ghét hầu tử, nhưng mặc kệ chính mình đi như thế nào, cái con khỉ này cũng cản trước mặt mình, không làm sao được, lên tiếng chất vấn. Kim Giác tiểu nhi, lão quân có phải hay không cho ngươi đi tiễn bảo vật? Tôn Nộ Không trong mắt quay tròn chuyện, cười hắc hắc giơ tay lên với vẫy, nói ra, giao cho lão tôn là được. Không có bảo vật, ta chỉ là phụng lão quân ra ra mệnh, tới hạ giới Đông Thắng Thần Châu, mời phúc lộc thọ ba vị tiên nhân đến tham tưởng một môn mới luyện bảo đan. Kim Giác không biết cái con khỉ này làm thế nào biết việc này, nhưng nói lão đó là há mồm liền ra. Vừa nói, một bên nhanh chân liền chạy. Có thể chạy còn không có hai bước, liền bị Tôn Ngộ Không nắm chặt sau cổ áo, cười đùa nói, khá lắm đồng tử, nói dối cũng không làm bản nháp, chúng ta dù sao cũng là có giao tình, làm sao đến mức như vậy lừa gạt cùng ta. Thối hầu tử thả ta ra. Cẩn thận ta trở về mời ra lão quân gia gia tử Kim Hồ Lô, lại đem ngươi nhốt cái 500 năm. Kim Giác phí công dãy rồi lấy, hắn mặc dù có thái ớt chân tiên cảnh giới, nhưng rốt cục là kém hầu tử quá nhiều, trước đây hạ giới làm kiếp nạn, cũng là dựa vào lão quân ba kiện bảo vật. Bây giờ trên tay Trần Trùng Trục gặp gỡ này Ôn hầu tử, tự nhiên là chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Hi hi hi. Không đùa ngươi. Tôn Ngộ Không phóng kim giác, nghiêm mặt nói, đem kia kim cương quyển nhi giao cho lão tôn, ngươi việc phải làm cho dù xong rồi, mặc dù trở về phục mệnh chính là, đây là muốn giao cho nhị lang chân quân. Kim giác vậy đã hiểu, nếu là Tôn Ngộ Không không biết rõ tình hình, căn bản không thể nào hiểu rõ cầm trong tay của mình kim cương trác, nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện. Lần này chuyện, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần hiểu rõ, lần này ta lão tôn cùng kia ba con mắt là người một đường. Tôn Ngộ Không mất kiên trì, nói ra, liền xem như ta lão tôn lừa gạt ngươi, tự có lao quân đến phạt ta, ngươi này đồng tử thật không bất việc. Cho ngươi chính là, không cái gì. Kim giác lẩm bẩm, chậm gì gì xuất ra kim cương trác, còn chưa lên tiếng, liền bị một đầu lông sủ thủ đoạt mất. Đi ngừng đi nghỉ. Tôn Ngộ Không cầm kim cương trác, tùy tiện khoát qua tay, thân ảnh chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa, tựa như thật là thời gian đang gấp đồng dạng. Ta nhưng là muốn trở về bẩm báo lão quân. Kim giác dây dưa không bỏ hô một tiếng, lại không người đáp lời, liền một bước không ngừng trở về đâu xuất cùng, từng câu từng chữ cho lão quân nói. Lão quân nghe, lại nết miệng mỉm cười, không đi còn hắn. Cái con khỉ này xem như có chút chính hình. Thế gian, Tây Như Hạ Châu địa giới, 800 dặm hỏa diệp sơn, và Khương Kỳ cùng Diệu Âm đi đến nơi này giới vùng trời, nhìn xuống dưới, chỉ thấy xanh úng tươi tốt 800 dặm, đều là non sông tươi đẹp, kình thiên đại thụ căng cứng thúy nắp, trong núi vượn già cây leo mạn. Quả nhiên là một phương cảnh đẹp phúc địa. Nơi này là hỏa diệp sơn. Diệu Âm trên mặt vẻ ngoài ý mến, nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Đại khái là, Khương Kỳ suy tư, nói ra, năm đó cách xa vạn dặm đi về phía tây trên đường, vừa vặn đi ngang qua hỏa diễm sơn này, Tôn Đại Thánh mượn tới ba tiêu phiến, ba vua xuống đi, hỏa diễm tắt mà sức sống hiện. Chắc là về sau lại qua nhiều năm như vậy, mới trở thành như vậy đi. Xác nhận như thế. Diệu Âm gật đầu, đột nhiên cười nói, Khương đạo hữu, ngươi có biết ngươi lần này bắt quái lô luyện thể, hao phí bao nhiêu năm tháng? Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, bấm một cái ngón tay, cười nói, nguyên lai đã là 5 năm trôi qua. Khoảng cách Hạo Thiên thí luyện, có thể chỉ còn lại hơn 4-5 năm tháng. Diệu Âm cười nói, không biết Khương đạo hữu có thể hay không tại đây trong 4 năm, đột phá đến Thái Ất Thiên Tiên cảnh giới. Nói như vậy, lời này chính là thiên phương dạ đàm, nhưng Diệu Âm giờ phút này hỏi tới, hết lần này tới lần khác mang theo vài phần nghiêm túc. Vì Diệu Âm cho rằng, 4 năm đột phá Thái Ất Thiên Tiên, đối Khương Kỳ không phải việc khó gì. Thuận theo tự nhiên là được, nếu là đến lúc đó không có đột phá, coi như dựa vào Diệu Âm tiên tử chiếu cố nhiều hơn. Khương Kỳ không trả lời, mà là trêu tức bình thường nói, tốt lắm. Diệu Âm theo bản năng gật đầu đáp ứng. Khương Kỳ vậy sửng sốt một chút, không cẩn thận cùng Diệu Âm liếc nhau. Trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Thật lâu, hay là Khương Kỳ dẫn đầu rời đi ánh mắt, một bên rơi xuống đám mây, vừa nói, lão quân kia bắt quái lô ở dưới gạch chịu lửa, tất nhiên còn ở lại chỗ này bắt trong vòng trăm dặm, chúng ta thật tốt tìm xem. Vậy chớ có nhường lão quân đợi lâu. Ừm. Diệu Âm nhẹ nhàng đáp một tiếng, cúi thấp xuống con người, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là đi theo Khương Kỳ nhất đạo rơi xuống đám mây. Hai người rơi vào này 800 dặm hỏa diệm sơn, không, càng phải nói, 800 dặm thanh sơn trong. Tuy nói ba tiêu phiến bố qua kia gạch chịu lửa hỏa khí, nhưng rốt cục là đâu xuất cung thần dị vật, nghĩ đến kia gạch chịu lửa thân mình vẫn như cũ là hỏa vật. Có thể theo cái phương hướng này đi tìm. Khương Kỳ một bên khuyết tán thần thức, vừa nói, được. Diệu Âm gật đầu, vậy chuẩn bị khuyết tán thần thức, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Khương Kỳ thần thức chỉ ở hắn quanh người trong vòng 10 dặm. Cái này khiến Diệu Âm sửng sốt một chút, theo lý mà nói, vì Khương Kỳ tu vi thiên tư, trong khoảnh khắc bao trùm 800 dặm chỉ là tầm thường mới đúng. Kia gạch chịu lửa rốt cục không phải là phàm vật, a tươi nuốt sống khó tránh khỏi bỏ sót, hay là từng chút một tìm kiếm đi. Khương Kỳ thần sắc không đổi giải thích. Ừm. Diệu Âm chỉ là gật đầu, thần thức cũng chỉ khuyết tán 10 dặm ra ngoài, cùng Khương Kỳ trùng hợp. Hai người ai cũng không có nói tách ra tìm chuyện, Diệu Âm cũng không có vạch trần vừa rồi Khương Kỳ trong lời nói kia cực kỳ rõ ràng lỗ thủng. Chính là bởi vì gạch chịu lửa không phải là phàm vật, khí cơ mới càng thêm rõ ràng mới đúng. Khương Kỳ vừa rồi kia lý do, hiển nhiên là đi ngược lại, hoàn toàn là sai. Nhưng Diệu Âm không có ồn nắn, chỉ là đi theo Khương Kỳ bên người, bước chân nhất trí dạo bước tại đây 800 dặm thanh sơn trong lúc đó. Vài bố đạo bào tiểu đạo sĩ, cùng toàn thân áo trắng thiên nữ, cứ như vậy ăn ý sóng vai mà đi, ai cũng không nói gì. Trên đường đi, hai người thấy vậy vượn giả cây leo mạn, thấy vậy giản nước rơi núi đá, thấy vậy bạch hạc hái linh trì, vậy thấy vậy hoàng oanh mình thanh sơn. Như vậy chẳng có mục đích đi rồi hai canh giờ, Khương Kỳ cùng Diệu Âm bước chân đồng thời đình chỉ. Trong thần thức, một cô nóng dực khí cơ đột nhiên xông vào. Diệu Âm trong con ngươi nổi lên một vòng không muốn. Như thế nào nhanh như vậy đã tìm được? Chương 112, Khương Kỳ không thấy chương 112, Khương Kỳ không thấy Đông Phương chín dặm. Khương Kỳ cảm ứng đến trong thần thức tiên nóng rực hỏa khí, đối một bên Diệu Âm nói, "Được." Diệu Âm thần sắc không rõ gật đầu, nói ra, "Vậy chúng ta mau tới thôi." Ngoài miệng nói xong, nhưng Diệu Âm lại rất tự nhiên bước chân, rõ ràng muốn chậm rãi đi qua. Khương Kỳ vậy không thúc, theo Diệu Âm bước chân đuổi theo nàng. Vừa đi vừa nghỉ, tại Diệu Âm hay là Khương Kỳ thỉnh thoảng dừng lại dưới, cuối cùng này chín dặm địa gắng gượng đi rồi nửa canh giờ. "Ở đâu?" Khương Kỳ tản ra thần thức, khóa chặt tại ngay phía trước một cái khe núi. Nơi này là một cái đầm nước, trong đó một mặt đứng sừng sững lấy núi đá, có khe núi chi thủy róc rách chảy xuống, đổ vào trở thành như thế một cái đầm nước. Đầm nước rất sâu, kia mặt nước màu sắc đã không phải là xanh biếc, mà là vô cùng đen nhánh. Nước cạn mà minh, nước sâu mà huyền. Khương Kỳ cùng Diệu Âm liếc nhau, cũng cảm ứng được nhóm người mình muốn tìm gạch chịu lửa tại đây đầm nước phía dưới. Chẳng thể trách nhiều năm như vậy tiếp theo, không ai lấy đi lửa này gạch. Diệu Âm thượng phía trước nhìn một chút, thần thức một đường hướng xuống, sau đó nói, đầm nước này, sợ là có ngàn dặm chi sâu. Tu vi thấp, không cảm ứng được gạch chịu lửa khí cơ, có thể cảm ứng được, không thể đi xuống đầm nước này dưới đáy, có thực lực lấy ra, cũng đều biết lựa này gạch lai lịch. Đây là lão quân đồ vật, vẻn vẹn bằng vào điểm này, những kia tu vi đầy đủ, kiến thức vậy đầy đủ tu hành giả, cũng không cần đánh lựa này gạch chủ ý đương nhiên, cũng là bởi vì lựa này gạch đối đại đa số tu hành giả mà nói không có gì chỗ đại dụng. Không cần phải. Bước lên có thể đắc tội lão quân mạo hiểm đi chiếm thành của mình. Dù là này rất có thể là lão quân đã đổ không cần. Tu hành, từ trước đến giờ đều là cẩn thận làm đầu. Khương Kỳ, ngươi thị thủy quyết luyện làm sao? Diệu Âm khẽ hỏi. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, chú ý tới Diệu Âm đối với mình xưng hô sửa đổi, nhưng hắn cũng không có bốn nắn ý nghĩa, chỉ là lắc đầu nói ra, tinh hỏa quyết rất là thuần thục, này thị thủy quyết đều không nhiều tinh thông. Nói đến, đây là na cha nổi, tam vị chân hỏa hướng khi còn nhỏ Khương Kỳ bên cạnh một đốt, tinh hỏa quyết từ trướng độ thuần thục. Vậy ta mang ngươi xuống dưới. Diệu Âm nói xong, cởi xuống một sợi tơ lụa, ra hiệu Khương Kỳ cầm trong đó một bên. Làm phiền Diệu Âm ngươi. Khương Kỳ khẽ cười nói. Ừm. Diệu Âm tự nhiên vậy chú ý tới Khương Kỳ xưng hô biến hóa, cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, đợi Khương Kỳ cầm tơ lụa sau đó, tay kia bấm niệm pháp quyết. Một tầng thật mỏng nhược thủy xuất hiện tại nhị trên thân thể người, sau đó liếc nhau, nhảy lên bước vào kia trong đầm sâu. Vào nước im ắng, chỉ có từng đạo gợn sóng tứ tán. Nương theo lấy gợn sóng lắng lại, 800 dặm thanh sơn dường như lại khôi phục ngày xưa tĩnh mịch cùng an bình. Siêu đúng vào lúc này, một vệt kim quang rơi vào bên đầm nước, chính là Tôn Ngộ Không. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kia đầm nước, tìm một khối đá ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầm nước, trong tay trên dưới ném động luốt luốt một cái bạch kim vòng tay. Khoảng qua thời gian một chén trà công phu, một vị thân xuyên bạch y, áo khoác đen nhánh áo khoác, mi tâm có nhất tuyến thần văn oai hùng nam tử đột nhiên xuất hiện. Là chỗ tốt. Dương Tiễn quan sát một chút bốn phía, lại nhìn về phía kia tư thế ngồi tùy tiện hầu tử. Ba con mắt đến ngồi. Tôn Ngộ Không cười hì hì chào hỏi. Hầu tử, đồ nhi ta làm sao? Dương Tiễn từ chối cho ý kiến, tiến lên, nhìn tảng đá nhíu nhíu mày hào, đưa tay gọn ngay ngắn, sau đó mới thỏa mãn ngồi xuống. Vừa mới vào trong, ta làm sao biết làm sao? Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay, vui cười một tiếng về sau, nghiêm mặt nói, ta nói ba con mắt, hiện tại tổng cộng đã qua mấy cửa? Thiên đình ghi chép, đây lão tôn nơi này đầy đủ. Dương Tiễn nghe vậy, nâng lên bốn cái ngón tay. Phật môn vô tâm, từ thoái tâm trong xá lợi tử, vì phá rồi lại lập đại phách lực phá ô xào thiền sư cửa kia. Cái này lão tôn hiểu rõ, cái khác đâu? Thanh Vi phái Vương Thành, mở ra lối riêng, nam giả nữ trang phá cao lão trang cửa kia. Ừm. Ha 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 ha. Tiếp tục, còn có ai? Long tộc ngao lạc, tự chạm thân mình trúc long thần thông, miễn cưỡng xông qua Lưu Sa Hà, nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc, thoát khỏi ký túc tại trong cơ thể nàng trúc long ác linh. Nói đến đây, Dương Tiễn ngậm miệng lại không còn tiếp tục. Còn có một cái là ai? Tôn Ngộ Không cấp hống hống truy vấn. Dương Tiễn nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ trước mắt đầm nước. Ý nghĩa rất đơn giản, đồ nhi của ta chính là cái thứ tư. Ngươi đều có lòng tin như vậy? Tôn Ngộ Không thấy rõ Dương Tiễn ý nghĩa, nói ra, tam giới đại tân sinh thiên tiêu, cũng liền ngao lạc là dựa vào nhìn ngạnh thực lực vượt qua, còn lại hai cái, một cái dựa vào tâm tính, một cái dựa vào vật khí. Ngươi đồ nhi dựa vào cái gì? Ba con mắt, ngươi phải biết, trước ba tên tiểu gia hỏa đối mặt, cũng chỉ là khai vị thức nhắm. Ngươi đồ nhi phải đối mặt cái này nạ. Xem tiếp đi liền biết. Dương Tiễn ngắt lời hầu tử lại nhại, hãy hắn một cái, nói ra, và ở chỗ này ổn nào, không bằng đi tìm vài hũ rượu nó tới. Thứ hầu tử khó chịu chép miệng một cái, tiện tay một chiều, trong tay liền có thêm đến hai cái bình rượu. Lão tôn chính mình ngưỡng hầu nhi tiểu, hôm nay liền để ngươi này và con mắt tăng một chút kiến thức. Trong đầm sâu, Khương Kỳ cũng không biết, chính mình dường như lâm vào cái gì đại phiền phải trong, hắn hiện tại đang theo nhìn đầm nước dưới đáy lặn xuống. Một bên Diệu Âm nhìn thoáng qua Khương Kỳ, con ngươi khẽ nhúc nhích, cầm tơ lụa ngón tay ngoắc ngoắc. Dòng nước phun trào, trong lúc bất chi bất giác, Diệu Âm cùng Khương Kỳ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Khương Kỳ dường như không hề hay biết, Diệu Âm vậy dường như cái gì cũng không làm đồng dạng. Chìm xuống dưới thật lâu, hai người mới mò tới đầm nước dưới đáy. Nhưng mà, đến dưới đáy sau đó, cũng không có gạch chịu lửa dấu vết. Nơi này chiều sâu đã gần ngàn dặm, không có một tia ánh sáng, càng không có một cái nào sinh linh. Nhưng đối với hai người mà nói, hắc ám cũng không là vấn đề. Nhìn xem bên ấy, Khương Kỳ đột nhiên truyền âm, Diệu Âm theo Khương Kỳ chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy một cái cửa hang. Thần thức thăm dò qua, hai người lướt nhau, bơi vào trong sơn động. Đây là một cái lơi câu bình thường cửa hang, sau khi đi vào lại hướng lên một ít, chính là một cái rong động. Đến nơi này, Diệu Âm tản ra nhược thủy che chở, hai người rời khỏi đầm nước, đi tới rong động trong. Nơi này cũng không có tầm thường rong động mát lạnh, ngược lại là cực hạn khô nóng. Đều không cần cảm ứng, Khương Kỳ chỉ liếc mắt liền thấy, tại rong động ở giữa, lặng lặng nằm ngửa một khối gạch chịu lửa. Vuông bức cục gạch bày biện ra màu nâu xanh, cũng liền bốn to bằng bàn tay. Nhưng chính là như thế một khối gạch chịu lửa, lại thúc đẩy sinh trưởng ra 800 dặm hỏa diệm sơn. Chỉ có thể nói, đại năng giả bên cạnh, liền không có đơn giản đồ vật. Đi thôi, trở về phục mệnh. Khương Kỳ tiến lên, vừa nói, một bên đưa tay chuẩn bị nhặt lên gạch chịu lửa tới. Tốc tốc. Một tiếng vang nhỏ, Khương Kỳ cây đuốc gạch cầm trong tay. Xoay người, còn chưa kịp nói chuyện, cả người ngay tiếp theo gạch chịu lửa một khối biến mất không thấy gì nữa. Diệu Âm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiến lên, lại chỉ là cùng Khương Kỳ ngón tay tiếp xúc một chút, sau đó liền cũng tìm không được nữa Khương Kỳ ảnh tử. Nàng trong nháy mắt thi triển 136 chủng truy tung chi pháp, trong đó thậm chí bao gồm Tây Côn Lôn bí thuật, nhưng không thu hoạch được gì. Diệu Âm thần sắc khó coi, không chút do dự phi thân rời khỏi. Đợi tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, năng lực của mình thấy không rõ Khương Kỳ là thế nào biến mất. Vì kế hoạch hôm nay chính là đi Thiên Đình tìm lão quân. thời chung còn cần người buộc chung. Chương 113, thỉnh kinh tổ 4 người chương 113, thỉnh kinh tổ 4 người lại không để rượu âm xông ra đầm nước sau đó, nhìn thấy hai vị tam giới lớn nhất sát tinh phản ứng. Bên kia, Khương Kỳ mở mắt trước tiên chính là bay lên, bay thẳng đến tiếp cận Cửu Trọng Thiên mới dừng lại. Như thế nào nóng như vậy? Khương Kỳ cau mày, vừa rồi, cả người hắn đều là khô nóng, loại đó nhiệt khí không phải bên ngoài, mà là từ trong lòng dấy lên, cực kỳ quái dị. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy 800 dặm hỏa diệm sơn tiểu tụy yên tĩnh, không có thủy, càng vô sinh linh. Thỉnh thoảng, còn có từng tia lửa theo trong khe đá xuất hiện. Đây là tình huống thế nào? Khương Kỳ trước mắt, nhìn mình trong tay gạch chịu lửa, mà ở Khương Kỳ thần thức cảm ứng trong, dưới chân mình này 800 dặm hỏa diệm sơn trung tâm, cũng có một khối gạch chịu lửa. Hai giống nhau như lúc, khí cơ không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Nơi này dường như không phải mình nguyên bản thế giới. Khương Kỳ cau mày, cẩn thận hồi tưởng đến. Biến hóa là từ chính mình tiếp xúc đến trong động đá vôi gạch chịu lửa lúc bắt đầu. Lửa này gạch tựa hồ là nào đó cơ chế, phát động sau đó, chính mình liền bị tiên đến nơi này. Cái gì chén lửa? Khương Kỳ bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm, nói lẩm bẩm, là lao quân an bài, hay là cứu mô ra an bài? Hắn cũng không tin đây là tự nhiên sinh ra biến số, mình tuyệt đối là dẫm lên một cái hố to trong. Tiếp xúc gạch chịu lửa sau đó, đem chính mình chuyển tống tới cái này địa giới dường như cũng có chú ý hẳn là còn không có bị ba tiêu phiến dập tắt hỏa diệm sơn. Nói cách khác, hoặc là chính mình vượt qua thời gian, hoặc là đi tới thế giới khác, hoặc là chính là hai đều có. Khương Kỳ nghĩ như vậy, tuyển định Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng, cả người hóa thành nhất đạo độn quang màu chóng đuổi theo. Hai ngày hai đêm sau đó, Khương Kỳ đứng ở Tây Mưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu giao giới địa phương, nhưng dù thế nào vậy không bước qua được. Thật giống như có một tầng bức tường vô hình đồng dạng. Tiếp đó, Khương Kỳ tốn thời gian 10 ngày xuyên tới xuyên lui, phát hiện chí ít phạm vi hoạt động của mình bị cực hạn tại nửa cái Tây Mưu Hạ Châu tả hữu. Còn lại địa phương, có thể nhìn thấy, nhưng mình không qua được. Hiểu rõ những thứ này sau đó, Khương Kỳ lại lần nữa về tới Hỏa Diệm Sơn địa giới. Nhìn kia tiểu tụy hừng hực 800 dặm dãy núi, Khương Kỳ hai tay bấm niệm pháp quyết. Huyền Huyền Đại Tiên, Đạo Diệu Vô Lượng, Đô Thiên Thần Thánh, Linh Nhất Pháp Sinh. Ông tầng tầng lớp lớp kim quang tại Khương Kỳ mi tâm lấp lánh. Khương Kỳ miệng tụng chân ngôn viết, cung thỉnh. Tổ sư chiếu đến. Không có loẻ loẹt chân ngôn báo cáo, chính là thật đơn giản bốn chữ, nhưng nhân quả khẩn mật, ngược lại vượt xa một loại thần thánh. Suy trung điệp kim quang hiển hóa môn hộ, nhưng sau đó một khắc đống nhiên sụp đổ. Huyền Đô Triệu Thần Chú, thất bại. Khương Kỳ lại cũng không ngoài ý muốn, không tiếp tục nếm thử, mà là phóng lên tận trời. Quanh thân bọc lấy đột quang, thẳng đến tiên giới mà đi. Nhưng mà, tại Khương Kỳ vòng qua cựu tầng cương phong, cựu trọng thiên hỏa, cựu trọng thần lôi sau đó, liền bị bức tường vô hình cản lại. Tại Khương Kỳ đỉnh đầu, chính là nguy nga thiên giới, nhưng lại như thế nào vậy không qua được. Lại là một cái tường không khí. Khương Kỳ nhíu lông mày, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, lần nữa tới đến nhân gian giới, sau đó thử nghiệm gọi ra âm gian môn hộ. Âm gian môn hộ thuận lợi xuất hiện, nhưng vẫn như cũng là như thế, năng lực trông thấy, lại không qua được. Chỉ có nhân gian giới, nửa cái Tây Mưu Hạ Châu hoạt động địa bàn, cùng địa phương khác cũng không đi được. Khương Kỳ tự lẩm bẩm, thu thập thông tin. Cho dù là tổ sư cũng triệu hoán không tới, mang ý nghĩa giới này không có đại la tồn tại, nhưng lại có thể cách trở chân chính tổ sư tiếp thu được của ta truyền tin. Này tám thành là một cái tiểu thế giới. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, dưới chân dậm chân một cái. Nơi đây thổ địa thành hoàng, Nhật Du thần dạ du, nhanh chóng tới gặp. Thất phẩm tiên quan thần vị phát động khí cơ, gọi về Hỏa Diệm Sơn địa giới thành hoàng cùng thổ địa và tiên thần. Không để cho Khương Kỳ đợi bao lâu, không chỉ trong chốc lát, thân xuyên quan phục thành hoàng, hình thể thấp bé thổ địa, cùng với u hồn bình thường hai vị du thần. Bốn địa phương địa đầu xà xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Chúng ta bái kiến thiên quan. Bốn thần cùng nhau hành lễ, sau đó thần sắc hơi nghi hoặc một chút trở lấy Khương Kỳ nói chuyện. Vị này thiên quan mới tuổi lớn bao nhiêu liền đã đứng hàng thiên su viện thất phẩm. Là nhà ai nhân tài mới nổi? Các ngươi, biết nhau Dương Tiễn sao? Khương Kỳ hỏi dò. Lời này vừa nói ra, bốn thần tất cả giật mình, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hay là thành hoàng nói ra, hồi bẩm thiên quan, chúng ta tự nhiên là biết được Nhị Lang hiện thánh chân quân đại danh. Nhưng có biện pháp gọi hắn đến. Khương Kỳ lại hỏi. Không phải chính Khương Kỳ không nghĩ, mà là vừa rồi thử qua, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Ta lát nữa giới tiểu thần, có tài đức gì đi gọi như vậy tồn tại, thiên quan thật biết nói đùa. Thành hoàng không biết Khương Kỳ ý nghĩa, tựa như nói giỡn muốn đem cái này gấp qua mặt. Khương Kỳ cũng không ngoài ý muốn, nhìn chung quanh Hỏa Diệm Sơn, hỏi, Đường Tăng sư đồ có tới không? Bốn thần tiên cũng trầm mặt lại, dường như Khương Kỳ đã hỏi tới cái gì cấm kỵ đồng dạng. Khương Kỳ vậy đã nhìn ra, nói ra, ta chính là phụng đại thiên tôn sắc mệnh tới đây, hỏi các ngươi liền đáp. Không làm sao được, Khương Kỳ chuyển ra cựu mô ra tên. Lần này, bốn thần trực tiếp liền tin. Không ai dám treo lên đại thiên tôn tên tuổi giả danh lừa bịp, nếu như Khương Kỳ là đang nói láo, như vậy lập tức liền sẽ là thiên lôi giả thân. Mà giờ khắc này Khương Kỳ còn rất tốt, đều chứng minh Khương Kỳ nói là sự thật. Hồi bẩm thiên quan, Đường Tăng sư đồ ở chỗ này bên ngoài 130 dặm, ước chừng 2-3 ngày công phu cũng liền đến. Thổ địa không chút do dự hồi đáp, lui ra đi. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ khoát khoát tay. Đợi bốn thần hành lễ cáo lui sau đó, Khương Kỳ nhìn về phía vừa rồi thổ địa chỉ phương hướng, đi về phía tây. Khương Kỳ nhai nuốt lấy cái từ này, nhìn thoáng qua Hỏa Diệm Sơn, đại khái thượng biết mình nhiệm vụ là cái gì. Sau đó, trực tiếp phi thân mà lên, hướng phía Đường Tăng sư đồ vị trí bay đi. Hỏa Diệm Sơn đông phương hơn 100 dặm. Nơi đây đã bắt đầu có vẻ khô nóng lên, nhiệt độ chi cao, thiêu đốt không khí cũng đang biến hình. Một thất bạch mã, một cái tăng nhân, ba cái hình thái khác nhau, nhưng không có một cái nào tượng người ra hỏa. Cái này kỳ lạ tổ hợp chính về phía tây mà đi. Nơi đây như thế nào như vậy khô nóng? Đường Tam Tạng cưỡi tại bạch mã bên trên, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Sư phụ nói đúng lắm, này nhiệt khí quá quái lạ chút ít, phía trước sợ là tám thành lại có cái gì yêu ma quỷ quái loại hình làm loạn. Sa Tăng kiếm đánh, trầm giọng nói, này nha. Chư Bát Giới mở nhìn nghi ngờ, hét lên, có hay không có yêu quái, nhường hầu ca dùng cái kia hỏa nhãn kim tinh vừa chiếu chẳng phải sẽ biết. Nói xong, muốn đi hô đi ở trước nhất hầu tử. Đã thấy kia hầu tử mở to con mắt màu vàng nóng, nhìn chừng chừng nhìn thiên khung nơi nào đó. Có hứng. Hầu ca, cái gì có hứng? Người thấy cái gì? Chư Bát Giới tiến lên tò mò hỏi. Nhìn thấy một người mặc nhà mình tổ sư ra trang phục ở bên ngoài loạn lắc tiểu hoa nhi. Hầu tử cười hì hì nói xong, đối với chân trời gọi hàng. Kia tiểu hoa nhi, há không biết đứa bé hoài bảo được nhộn nhịp thị, ác gặp hàn lương đạo lý. Lời còn chưa dứt, sư đồ một đoàn người chỉ thấy ngày đó bên cạnh rơi xuống một đóa tiên vân. Đến phụ cận, kia đám mây chi thượng tiếp theo một cái tiểu đạo sĩ. Đạo sĩ ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, sinh tuấn tú rất, thân xuyên một bộ cổ xưa vải bố đạo bào. Hầu tử chỉ vào kia tiểu đạo sĩ cười nói, chớ có nhìn hắn này áo liền quần tiện nghi, nhưng trên thực tế, này áo choàng đây ta sư phó Cẩm Lan cả xa cần phải quý giá rất rất nhiều. Tiểu đạo sĩ nghe được hầu tử lời này, vậy nết miệng mỉm cười, tiến lên hành lễ. Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, Kim Hà động Ngọc đỉnh chân nhân nhất mạch, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân đệ tử Khương Kỳ, bái kiến Tề Thiên đại thánh. Chương 114, Khương Kỳ tiểu thí nghiệm chương 114, Khương Kỳ tiểu thí nghiệm cái này liên tục tên tuổi tuôn ra tới, có hữu dụng hay không không nói trước, ít nhất là nhường trừ ra hầu tử bên ngoài ba vị lẽ mắt. Đường Tam Tạng đánh giá một chút trước mặt tiểu đạo sĩ, thấy hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng xác thực có một phen đạo cốt tiên phong, lại thêm hắn nói ra được tên tuổi vậy xác thực siêu nhiên. Làm hạ liền tin hơn phân nửa. Tung người xuống ngựa, đi tới Khương Kỳ trước mặt, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, tiểu đạo trưởng lễ độ, vần tăng Đường Tam Tạng, là phụng ta Đông Thổ Đại Đường quốc hoàng đế chi mệnh, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Thực sự là đúng dịp, đường nhỏ cũng coi là đường người, tại Hoa Sơn tu hành, nói đến, cùng trưởng lão cũng coi là đồng hương. Mặc dù cái này đồng hương có chút xa, nhưng Đường Tam Tạng vẫn là rất cao hứng. Mình bây giờ khoảng cách đường quốc quê quán cũng không phải bình thường xa, gặp được cùng quốc chi người, chẳng phải là đồng hương. A nha, đây thật là duyên phận, A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng cười lấy gật đầu. Một bên hầu tử thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cũng không nói chuyện, chỉ là và sư phó cùng kia tiểu đạo sĩ Hàn Huyền sau khi xong, mới mở miệng hỏi, kia tiểu đạo sĩ, ngươi nói ngươi là Dương Tiễn đệ tử, có thể ta lão tôn đã từng đi qua quán Giang Khẩu Nhị Lang thần miếu, vì sao chưa từng thấy ngươi? Khương Kỳ nghe vậy, chỉ là hỏi, đại thánh tử nơi nào đến? Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên, trả lời, Thứ Hoa Quả Sơn mà đến. Đến nơi nào đi? Đến Lôi Âm tự đi. Đường nhỏ lại không phải như thế. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi là từ nơi nào đến? Từ trước đến giờ chỗ tới. Đến nơi nào đi? Đến chỗ đi. Ha ha. Hầu tử theo Khương Kỳ tâm tư nói xong, cười lạnh một tiếng, trong tay lay một cái, kim cô đồng hóa thành truy gỗ một kích cỡ tương đương, cũng không thấy làm sao động tác, liền xuất hiện ở Khương Kỳ đỉnh đầu. Tiểu đạo sĩ miệng lưỡi chân chu không thành thật, lão tôn này liền giáo huấn ngươi một chút. Ông. Kim cô đồng vừa mới rơi vào Khương Kỳ đỉnh đầu, liền bị một tầng thần quang ngăn cản. Kia thần quang bén nhọn rất, chỉ nhìn một chút liền cảm giác ánh mắt đều muốn bị chặt đứt. Hầu tử thấy vậy, lập tức thu tay về bên trong kim cô đồng. Như thế, đại thánh có thể xác định đường nhỏ thân phận. Khương Kỳ cười lấy cha hỏi hắn nhìn ra, hầu ca vừa rồi dùng lực đạo rất thích hợp, vừa cắm ở Khương Kỳ sức thừa nhận cực hạn, lại có thể đem Khương Kỳ hộ thân pháp quang bước đi ra. Dương Tiễn đệ tử, lại mặc đâu xuất cung vị kia lão quan trang phục, ngươi này tiểu đạo sĩ thật đúng là. Trong lúc nhất thời, hầu tử lại cũng tìm không thấy một cái thích hợp hình dung tử. Lời này vừa nói ra, còn lại ba vị đều là sửng sốt. Nhất là sang Ngộ Tịnh cùng Trừ Bát Giới. Đường Tam Tạng có thể không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, Thái Thượng Lão Quân Sa không chỉ là thiên đình một cái nhàn tản thần tiên. Nhị sư minh, ta tại giao trì trực 3000 năm, vậy chưa nghe nói qua có một người như thế vật, ngươi nghe qua sao? Sang Ngộ Tịnh truyền âm cho Trừ Bát Giới. Lão Trừ làm thiên đồng nguyên xoáy lúc, vì tránh hiểm nghi, từ trước đến giờ giao thiếu tế, chưa từng nghe qua. Trừ Bát Giới vậy lắc đầu. Tiểu đạo trưởng, đồ nhi này của ta vô lễ, còn xin tiểu đạo trưởng châm chức thì cái. Đường Tam Tạng kéo hầu tự tay áo, đưa hắn kéo đến sau lưng, đối với Khương Kỳ cười nói, quan tiểu đạo trưởng đám mây, tựa hồ là chuyên môn hướng về phía bần tăng đám người mà đến, không biết tiểu đạo trưởng có chuyện gì. Ta là Tây Thiên Thái Bạch Tinh, chuyên tới để cứu ngươi sinh linh. Tiến lên tự có thần đồ trợ, chớ là gian nan báo quán kinh. Khương Kỳ chỉ là mỉm cười niệm một câu kinh kệ. Nghe vậy, Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, chỉ nghe kia tiểu đạo trưởng nói ra, trưởng lão còn nhớ được này tụ tử. Tất nhiên là còn nhớ, ngày xưa bần tăng phương gia Trường An, rạng sáng đi đường đến song xoa linh trước, suýt nữa bị ba con yêu quái ăn đi, chính là Thái Bạch Kim Tinh tương trợ, lúc này mới thoát kiếp nạn. Bây giờ đường nhỏ cũng là vì trưởng lão thoát hai giải ách mà đến. Khương Kỳ cười nói, có kiếp nạn gì? Đường Tam Tạng còn chưa mở lời, một bên hầu tử liền cấp hống hống hỏi. Hầu tử nhìn từ trên xuống dưới Khương Kỳ, nói, ngươi này tiểu đạo sĩ, tu vi chẳng qua thiên tiên, ngay cả thái ớt chi cảnh đều chưa từng bước vào, ỷ vào cái gì đến cùng ta thoát hai giải ách? Khương Kỳ ánh mắt lóe lên, nói, đường nhỏ chính là phụng đại thiên tôn chi mệnh mà đến, đại thánh nên biết đường nhỏ ý nghĩa. Thì ra là thế. Hầu tử nhếch răng cười một tiếng, xoay người đối Đường Tam Tạng đám người nói, sư phó, chúng ta vừa đi vừa nói. Một đoàn người liền tiếp theo xuất phát, hướng phía Hỏa Diệm Sơn phương hướng đi đến. Trên đường, Đường Tam Tạng cũng không có lên ngựa, mà là do Trư Bát Giới dắt ngựa, chính mình thì cùng Khương Kỳ nói chuyện phiếm. "Tiểu đạo trưởng, không biết phía trước có cỡ nào dạng kiếp nạn?" Khương Kỳ nói ra, tốt gọi trưởng lão biết được, phía trước có 800 dặm dãy núi, tên là Hỏa Diệm Sơn, chính là nóng rực tử địa, hoa thảo không dài, hạt sương không doanh, quanh năm không mưa không tuyết, mà này 800 dặm, vừa lúc ở trưởng lão con đường phải đi bên trên. "A." Đường Tam Tạng nghe vậy không tự chủ được kinh hô một tiếng, hỏi, "Có thể lượn quanh đi qua?" "Kia muốn nhiều đi mấy ngàn dặm chặng đường oan uổng." Khương Kỳ lắc đầu nói, "Ngộ không, phải làm sao mới ở đây?" Đường Tam Tạng lập tức không có chủ ý, bản năng tìm tới vạn năng đại đồ đệ. Sư phó thoải mái tinh thần, tất nhiên này tiểu đạo sĩ nói, tự nhiên là có biện pháp. Hầu tử Mãn Bất Tại Ý nói, cũng liền hòa thượng này sẽ cả kinh một mới, chỉ là 800 dặm, nếu là vừa rồi trước đó, chẳng qua là chính mình một cái hắt xì chuyện. Hiện tại có như thế một cái vương hữu, mong muốn lội qua đi lại là muốn hao chút công phu. Này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, nói đến cùng Tôn Đại Thánh còn có một chút quan hệ. Khương Kỳ thấy Đường Tam Tạng nhìn mình, không đội ba nói, cùng lao tôn có rất quan hệ. Hầu tử nhai răng, năm đó Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung, tại đâu xuất cung đá ngã lăn lão quân lò luyện đan, lò kia tử khuynh đảo, đập bay một khối gạch chịu lửa, kia gạch chịu lửa rơi vào nhân gian, chính là phía trước 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Khương Kỳ nói đơn giản một xuống ngọn nguồn. Lập tức, hầu tử trên mặt nhiều một tia ngại quá, cùng với một ít khốn cùng. Đại náo thiên cung việc này, đối với người bên ngoài mà nói, đối hầu tử tự nhiên là kinh ngạc thêm kính nghệ. Nhưng đối với hiện tại hầu ca mà nói, vậy liền có chút hắc dấu ấn lịch sử. Trước đây không hiểu chuyện, nhưng bây giờ hầu ca rất rõ ràng, cái gọi là đại náo thiên cung, chẳng qua là đại thiên tôn không tính toán với hắn thôi. Cái này rất giống dân gian hải tử nhà tròi, dán một cái mũ giấy tử chứa hoàng đế chân chính hiểu rõ, có tức giận không? Chẳng qua là cười một tiếng mà qua thôi, không tầm thường hô cá nhân quá khứ dạy bảo một chút. Tính chất thượng là giống nhau. Chẳng qua hầu ca làm lúc ít nhiều có chút quá đáng, cho nên đại thiên tôn mới triệu Tây Thiên Như Lai Phật đến dạy bảo hầu ca. Ai biết cùng một cái nhóc con thật sự so đo đâu. Ngộ không, nếu là ngươi sớm mấy năm trêu ra mầm thai bạn, nên ngươi đến giải quyết mới là. Đường Tam Tạng đối hầu tử nói ra, cũng tốt giải kêu Hỏa Diễm Sơn xung quanh bách tính hai ách, coi như là ngươi một phen công đức. Cần biết, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Vâng vâng vâng, sư phó nói đúng. Hầu tử qua loa gật đầu, nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi, tiểu đạo sĩ, đã ngươi biết được rõ ràng như vậy, nhưng có dập tắt Hỏa Diệm Sơn biện pháp cho ta? Đại thánh biết được, khởi chung còn cần người buộc chung đạo lý. Khương Kỳ cười nói, lão quân cung trong có một mảnh bà tiêu phiến, chính là tiên tiên dựng dục thần vật, chỉ cần như vậy ba phiến, liền có thể giải này ách. Đại thánh giao du rộng, nghĩ đến mượn cây quạt, dùng một lát không phải việc khó. Khương Kỳ đương nhiên hiểu rõ, lão quân nơi đó cây quạt là thôi hỏa không phải dập lửa, nhưng đây là Khương Kỳ một cái tiểu thí nghiệm. Tất nhiên chính mình tại tiểu thế giới này không đi được thiên đỉnh, vậy thế giới này hầu ca đâu? Chương 115, ba tiêu động mượn phiến chương 115, ba tiêu động mượn phiến đi đâu xuất cung. Tôn Ngộ Không nghe xong, ánh mắt tựa hồ là lóe lên một cái, sau đó kéo Khương Kỳ tay áo, nói, "Tiểu đạo sĩ, đã ngươi hiểu rõ lao quân cây quạt, năng lực diệt hỏa diễm sơn này, vì sao ngươi không mang đến, lại muốn để ta lão Tôn đi một chuyến nữa? Ngươi này áo liền quần, cũng không giống như là không có quan hệ gì với lão quân." Đại thánh, đây rốt cuộc là ngài sư đồ bốn người kiếp nạn. Khương Kỳ không chút hoang mang nói, đã như vậy, ngươi cũng phải đi theo ta lão Tôn đi một chuyến. Tôn Ngộ Không cũng dây dưa không bỏ nói, vốn mong được như vậy. Khương Kỳ sao cũng được gật đầu, bị hầu ca dắt lấy, cùng nhau lên cân đổ vân. Bắt giới, xa sư đệ, xem trọng sư phó, lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Hầu ca để lại một câu nói, liền cấp hống hống mang theo Khương Kỳ phi thân mà đi, một cái bổ nhào, liền thẳng lên trời cao. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Khương Kỳ liền bị hầu ca mang theo vượt qua 27 trọng thiên hố, đi tới trước đó kẹp lại Khương Kỳ tưởng không khí trước. Khương Kỳ ánh mắt thiệp thước, mắt thấy muốn mẹ tới, đang Khương Kỳ chờ mong tiếp xuống vùng thế giới nhỏ này sẽ ứng đối ra sao lúc, hầu ca lại ngừng lại. Tiểu đạo sĩ, lao quân cây quạt là thôi hỏa hùng phiến, nếu muốn dập lửa, phải đi tìm một thanh khác thư phiến, ngươi làm lao tôn không biết. Tôn Ngộ Không cười hì hì chằm chằm vào Khương Kỳ, trong mắt lại không có gì hữu hảo hứng thú. Vì sao lừa gạt tại ta? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, chính là có kia ba con mắt mặt mũi tại, ngươi cũng muốn ăn ta lão tôn một xương gò má. Hầu tử nhai răng, trong mắt hung quang tiềm thước. Áp lực lớn lao dáng lâm tại trên người Khương Kỳ, còn có thể chơi như vậy. Khương Kỳ trong lòng cười khổ. Cái này hầu ca là giả, Khương Kỳ vô cùng xác định điểm này. Nhưng tiểu thế giới này rất là kỳ lạ, vì không bị Khương Kỳ lợi dụng sơ hở, trực tiếp cho cái này giả hầu ca cơ giới hàng thần. Thế giới chân thật hầu ca, lúc này không nên hiểu rõ những thứ này mới đúng. Với lại, Khương Kỳ còn sơ sót một điểm, tiểu thế giới này hầu ca cùng hắn cũng không quen. Không giống như là thế giới chân thật, hầu ca thậm chí cho hấu niên Khương Kỳ đem quá đi tiểu. Mặc dù cũng không phải Khương Kỳ tự nguyện chính là. Do đó, đối mặt trước mắt cái này dường như giống như lúc hầu ca, Khương Kỳ làm việc lúc khó tránh khỏi có chút như quen thuộc. Nhưng này cái hầu ca có thể không quen biết Khương Kỳ. Đại thánh bất giận, chẳng qua là tìm cái tốt chỗ nói chuyện thôi. Khương Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, nói ra, thật sự là kia thư phiến chỗ, đối đại thánh mà nói có chút lúng túng, nếu là ở đại thánh sư tôn cùng huynh đệ nhóm trước mặt nói đến, khó tránh khỏi có chút không ổn. Đây không phải là ta sư tôn, chỉ là sư phó, nhớ kỹ. Hầu tử nhếch răng cảnh cáo, nhường Khương Kỳ sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng. Đúng vậy à, mặc kệ là nơi nào hầu ca, trong lòng của hắn có thể xưng là sư phụ, chỉ có kia Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động tổ sư. Về phần Đường Tam Tạng, chỉ là sư phó mà không phải sư phụ. Kém một chữ, cách biệt một trời. Đường nhỏ nhớ kỹ. Khương Kỳ nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, kia thư phiến, tại thiết phiến công chúa La Sát Nữ trong tay. vị này La Sát nữ, đại thánh có thể nhận ra. Khương Kỳ một câu, nhường Hầu Ca dắt lấy Khương Kỳ thủ đông lòng. Hầu Ca thần sắc mang theo vài phần lúng túng. Nói đến, cũng đúng thế thật chuyện cũ năm xưa. Trước đây coi như là Ngưu Ma Vương thật xin lỗi Tôn Ngộ Không, nhưng người nào nhường Hầu Ca sau đó để người ta nhi tử cưỡng ép vượt qua vào Phật môn đâu. Bất kể như thế nào, việc này rốt cục là Hầu Ca làm không chính cống, coi như là lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc dù cũng coi là cho kia Hồng Hải Nhi tìm nhất đạo chính quả, nhưng trước đó cũng không có hỏi người ta phụ mẫu ý kiến phải không nào. Hầu Ca là một cái vô cùng nhớ tình cũ người. Nói xong cùng yêu tộc lục đại thánh nhân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng rốt cục là đọc lấy ba phần hương hòa tình. Đường nhỏ có thể rút một tay. Khương Kỳ nói ra, đại thánh, vì đường nhỏ thân phận cùng này áo liền quần, đi chỗ đó Thúy Vân Sơn ba tiêu động mượn tới cây quạt, dùng một lát, không phải việc khó. Tiểu nói này, Hầu Ca lúc này mới nhớ tới, trước mắt tiểu đạo sĩ kia liên tiếp thân phận cầm đi ra ngoài, đủ để cho hắn ở đây tam giới tuyệt đại đa số địa phương đạt được lễ ngộ. Căn chính Miêu Hồng xiển giáo xuất thân không nói, sư tôn hay là kêu ba con mắt ra hỏa, tên kia bên trên, nhưng còn có một vị đại thiên tôn đấy. Với lại, ba con mắt dường như không có hậu nhân, nói cách khác, trước mắt tiểu đạo sĩ nếu là ra mặt dày một điểm, hoàn toàn có thể hô đại thiên tôn một tiếng cứu mô ra. Huống chi, nay tiểu đạo sĩ còn mặc lão quân đã từng đảm bảo. Không nói những cái khác, chỉ một điểm này lộ ra đến, đều đủ để kinh ngạc đến ngây người vô số người. Chính là chính Tôn Ngộ Không, đều là và Khương Kỳ đến phụ cận, tỉ mỉ sau khi xem mới dám xác định đây là sự thực. Đã như vậy, chúng ta nhanh được, cũng coi là ta lão tôn thiếu ngươi một cái nhân tình. Hầu Ca không phải kéo dài người, hạ quyết tâm sau đó, liền lôi kéo Khương Kỳ lại lần nữa leo lên cân đầu vân. Đại thánh nói quá lời. Khương Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Hầu Ca mang theo lật ra một cái bộ não. Không đợi Khương Kỳ lấy lại tinh thần, đều đã đến khác một nơi. Chính là Thúy Vân Sơn ba tiêu động. Khương đường nhỏ nhanh đi, lão tôn ở chỗ này chờ ngươi. Hầu Ca không một chút nào khách khí, dắt lấy Khương Kỳ cổ áo liền hướng xuống quan ra. Khương Kỳ yên lặng lật ra một cái liếc mắt. Sao không quản cái nào thế giới Hầu Ca cũng như thế không nhẹ không nặng. Khương Kỳ trong lòng trầm biếm, ổn định thân hình sau đó, rơi tại trước ba tiêu động, cũng không nói chuyện, chỉ là tỏa ra khí cơ ra ngoài. Lập tức, liền kinh động đến thủ vệ Ngưu Yêu. Người đến người nào? Hô to một tiếng, Thúy Vân Sơn dày u la kéo xông tới một đống yêu quái, đại đa số cũng treo lên một đôi ngưu giác. Đường nhỏ chính là quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân đệ tử, chuyên tới để bái kiến Tiết Phiến công chúa, thỉnh cầu thông báo. Khương Kỳ chỉnh lý một chút trang phục, thản nhiên nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại. Len ken. Không biết là cái nào yêu quái binh khí trong tay không có nắm chặt, rơi trên mặt đất phát ra len ken một tiếng. Nói đùa, quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân, kia tại yêu tộc trong lỗ thai đã không phải là như sấm bên hai, mà là rừng tiểu nhi khắp đêm. Gần đây một lần Bắc Câu Lô Châu đại thanh tảo, chính là vị gia gia này mang đội. Mặc dù Thúy Vân Sơn tại Tây Như Hạ Châu, nhưng cùng là yêu tộc, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Cũng không phải có nhiều đồng lý tâm, mà là sợ Dương Tiễn tại Tây Như Hạ Châu cũng tới một màn như thế. Người có tên Tây có bóng. Nguyên lai là quán Giang Khẩu đạo trưởng, còn xin chờ một chút, tiểu yêu cái này đi thông bẩm nhà ta công chúa. Vừa rồi ngăn lại Khương Kỳ tướng quân giữ cửa lấy lại tinh thần, không dám sơ suất, khách khách khí khí xin lỗi sau đó, ngựa không ngừng vó chạy vào ba tiêu độc trong. Nó thậm chí không có hoài nghi Khương Kỳ thân phận. Nói đùa, vị kia gia gia đệ tử, ai dám giả mạo cái thân phận này? Chán sống rồi hay sao? Với lại, liền xem như giả, vậy tự nhiên có công chúa phân biệt, nó dù sao là không thể trêu vào. Không để cho Khương Kỳ đợi lâu, khoảng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, vừa rồi cái đó tướng quân giữ cửa chạy quay về. Xua tan bên cạnh tiểu yêu nhóm sau đó, một mực cung kính đối với Khương Kỳ chắp tay. Đạo trưởng đợi lâu, nhà ta công chúa đã tới chờ đón. Lời còn chưa dứt, ba tiêu động trong chuyển ra đây nhất đạo nở nang ảnh tử, chính là Thiết Phiến công chúa. Chương 116, cho ngươi mặt mũi. Chương 116, cho ngươi mặt mũi. Không biết là đạo trưởng quán Giang Khẩu đại giá, làm phiền lâu hầu, thực sự vô lễ, thiếp thân Thiết Phiến tiên, gặp qua đạo trưởng, thỉnh giáo kế lâu dài hảo. Kia Thiết Phiến công chúa ra cửa hàng, chỉ thấy đầu khỏa đoàn hoa khăn tay, thân xuyên nạm cẩm vân bảo. Bên hông song buộc hổ cân thao, hơi lộ ra thêu quần lại tiêu. Phượng chủy cung dày ba tấc, râu rồng đầu gối quần kim tiêu. Dường như nguyệt cung tiên tử, cho đây giao chỉ kim nữ. Chỉ nhìn tướng mạo, tiên quyết nhìn không ra, vị này La Sát nữ chính là Ngưu Ma Vương như vậy yêu vương thế tử. Đường nhỏ Khương Kỳ, gặp qua Thiết Phiến công chúa. Khương Kỳ mỉm cười hành lễ, sau đó khẽ ngẩng đầu. Thiết Phiến công chúa ánh mắt tại Khương Kỳ mi tâm chợt lóe lên, thấy vậy kia nhất đạo thần văn sau đó, xác định Khương Kỳ thân phận, nhưng cũng nổi lên hoài nghi. Nhị lang chân quân khi nào thu như thế một cái đệ tử? Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không lộ mảy may, nhưng người cười nói, nguyên lai là đạo trưởng Khương Kỳ, mời đạo trưởng đi vào dâng trà. Công chúa mời. Khương Kỳ cẩn thận xách đạo bào biên giới, theo Thiết Phiến công chúa đi vào bà tiêu độc trong. Một màn này, tự nhiên không có tránh được quan sát ánh mắt của công chúa, đầu tiên là thoáng nhìn, sau đó sửng sốt một chút, vội vàng đem con ngươi thấp rũ xuống, tuyệt không để Khương Kỳ nhìn thấy hắn trong mắt kinh ngạc. Đây là thánh nhân áo bào. Như vậy nội liễm đến cực hạn đạo vận, sợ là chỉ có trước đây hàm cốc quan hóa hổ vi Phật vị kia đạo tổ. Nay tiểu đạo sĩ, không chỉ là Dương Tiễn đệ tử đơn giản như vậy. Thiết Phiến công chúa trong lòng cuộn cuộn, chiêu đãi Khương Kỳ đi vào phòng khách dâng trà sau đó, ngồi ở Khương Kỳ đối diện, mà không phải lựa chọn ngồi ở chủ vị. Không biết đạo trưởng đến tiếp thân tiện địa là có chuyện gì. Thiết Phiến công chúa không có hàn huyên bao lâu, trực tiếp nói thẳng, cũng là nàng cùng trước mắt vị này tiểu đạo sĩ thật sự là không có gì tốt kéo hương hòa tình. Một cái là La Sát công chúa, một cái là đạo môn tân tú, thật là không có gì để tụ. Thật muốn nói lên, có thể một cái duy nhất điểm, chính là Khương Kỳ sư tôn cùng Thiết Phiến công chúa lão công giao thủ qua. Chỉ nhưng kẻ sau bị đánh vô cùng thảm chính là, đường nhỏ tới đây là vì công chúa một kiện bảo vật mà đến. Khương Kỳ vậy không nói nhảm, vừa cười vừa nói, kia 800 dặm Hỏa Diễm Sơn lai lịch, tin tưởng công chúa cũng là biết được, đường nhỏ phụng lão quân chi mệnh mà đến, diệt kia Hỏa Diễm Sơn chi hỏa. Thấy Thiết Phiến công chúa trên mặt chần chờ, Khương Kỳ lại nói, đương nhiên, đường nhỏ cũng biết, kia 800 dặm Hỏa Diễm Sơn mất tính, cung phụng công chúa tên, đổi lấy công chúa quạt lửa mưa xuống, mới có bọn hắn đường sống. Nói xong, Khương Kỳ móc ra một cái túi, mở ra, bên trong là trên 100 khỏa Nam Châu. Đây là giao chỉ Minh Châu, là Vương Mẫu nương nương ban thưởng, dùng để đền bù công chúa thứ bị thiệt hại. Còn xin công chúa cho đường nhỏ mặt mũi này. Câu chuyện nói xong, Thiết Phiến công chúa không nói tiếng nào. Bằng tâm mà nói, tên này là Khương Kỳ tiểu đạo sĩ, một phen làm việc ăn nói, cho đủ chính mình mặt mũi. Theo lễ mà đến, chưa từng lấy thế đệ người, chỉ nói mượn chính mình bảo phiến triệt để diệt Hỏa Diễm Sơn chi hỏa. Mà chính mình bị kia Hỏa Diễm Sơn bách tính cung phục chuyện, này tiểu đạo sĩ cũng biết, cũng cho ra đền bù. Nói thật, này trên 100 Nam Châu lấy ra, chính là 8000 dặm Hỏa Diễm Sơn bách tính cung phục 5 năm, vậy không có cao như thế giá trị. Các mặt, này tiểu đạo sĩ cũng làm thập toàn thập mỹ. Huống chi hắn chính là phụng lão quân chi mệnh mà đến. Chính mình dường như không có không mượn lý do, với lại cho dù cho mượn cũng không mất mát gì, ngược lại sẽ thu hoạch một ân tình. Đây là kiếm buồn không lỗ làm ăn. Nhưng mà Thiết Phiến công chúa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ra, đạo trưởng, chúng ta nói trắng ra, ngài mượn cây quạt, sợ là còn có một nước chưa nôn. Không vẹn vẹn là lão quân chi mệnh, cũng là vì cho kia đi về phía Tây sư đổ bốn người một cái thuận tiện a. Đạo trưởng hẳn phải biết, thiếp thân cùng kia tôn hầu tử có cựu án. Khương Kỳ nghe vậy, không chút hoang mang cười nói, do đó, đường nhỏ mới nói, mời công chúa cho đường nhỏ một bộ mặt. Lời này vừa nói ra, Thiết Phiến công chúa thần sắc đọc lại, nàng tự nhiên nghe hiểu này tiểu đạo sĩ ý nghĩa. Cho ta một bộ mặt, cũng cho ngươi lưu một phần sĩ diện. Nếu không, đường nhỏ có nhiều cách giúp ngươi sĩ diện. Cảnh tượng trong lúc nhất thời ngưng trệ tiếp theo, ai cũng không nói gì. Thật lâu, Khương Kỳ khẽ cười một tiếng. Công chúa thế nhưng lo lắng, đường nhỏ cầm công chúa bảo phiến sau đó không trả. Thiếp thân cũng không. Đã như vậy, đường nhỏ liền tại công chúa nơi này vậy để lên một kiện bảo vật, là thế chấp, làm sao? Khương Kỳ tự mình nói xong, vô cùng không có lễ phép ngắt lời Thiết Phiến công chúa lời nói. Sau đó, đưa tay một chiêu. Cong. Xích hồng khinh bạc kiếm khí xuất hiện tại Khương Kỳ trong tay, dường như lóng lánh không thể nhận ra ánh sáng màu đỏ. Đàng. Kiếm này vừa ra, Thiết Phiến công chúa liền cọ đứng lên, nhìn về phía Khương Kỳ trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng ít ra nghe qua truyền thuyết kia. Kiếm này khí. Thiết Phiến công chúa sợ hãi, nhìn về phía Khương Kỳ, chỉ thấy kia thân xuyên đơn giản đạo bào tiểu đạo sĩ miệng hơi cười, vẫn như cũng là vẻ vô hại hiền lành. Nhưng Thiết Phiến công chúa lại tại nụ cười kia trong phân biệt ra không giống nhau hứng thú. Cho ngươi mặt mũi. Thật không rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Thiết Phiến công chúa trong lòng trầm xuống, nàng rất rõ ràng, Khương Kỳ không có lấy thế để người, không phải là không thể, chỉ nhìn hắn có bằng lòng hay không thôi. Người ta cùng ngươi thật tốt ngôn ngữ, không có để kia sư đổ bốn người, là tại nể mặt ngươi, nhưng ngươi chính mình làm rõ. Thôi, tất nhiên công chúa không muốn, đường nhỏ cũng không phải ép buộc hạ người, này liền cáo tử, nghĩ biện pháp khác. Khương Kỳ đứng dậy, thu hồi trong tay hãm tiên kiếm, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đạp 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 đạp. Thanh thúy tiếng bước chân tại Thiết Phiến công chúa trong lỗ tai dần dần từng bước đi đến, mãi đến khi không một tiếng động. Thiết Phiến công chúa thần sắc âm tình bất định, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đuổi tới. Mãi cho đến ba tiêu động trước cửa hàng, Thiết Phiến công chúa vừa rồi gọi lại Khương Kỳ, đạo trưởng chấm đã, thiếp thân cho ngươi mượn bảo phiến dùng một lát chính là. Công chúa hiểu rõ đại nghĩa. Khương Kỳ quay người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiết Phiến công chúa cho rằng Khương Kỳ có phải không vui lòng gặp mặt, nhưng chính Khương Kỳ hiểu rõ. Tại tiểu thế giới này, bối cảnh của chính mình đều thật chỉ là bối cảnh, Thiết Phiến công chúa nếu thật là một kháng rốt cục, cuối cùng vẫn là được hầu ca đến vừa ra ba mượn ba tiêu phiến. Nhưng này liền cùng thế giới chân thật lịch sử giống nhau như lúc, cho ăn bệ bụng có Khương Kỳ ở bên cạnh nói giỡn cho cười. Khương Kỳ không dám đánh được, thật muốn nói như vậy, chính mình còn có thể hay không rời khỏi tiểu thế giới này. Hiện tại Khương Kỳ phiền nhất sự việc, chính là mặc kệ chính mình làm thế nào, cũng không có gì phản hồi, Khương Kỳ chỉ có thể từng chút một lục lọi tới. Nhưng có một chút Khương Kỳ có thể xác định, đó chính là tận lực cho mình thêm phần diễn. Tại sư đồ bốn người lội qua này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn trong quá trình, Khương Kỳ nhất định phải sánh vai cái đó xuất sắc nhất nhân vật. Thiết Phiến công chúa âm thầm thở dài một tiếng, có hơi há miệng, đầu lưỡi xoay tròn, đem kia ba tiêu phiến lấy ra, đón gió nhoáng một cái, hóa thành to bằng quả hương bổ, vì hai tay dâng đi vào Khương Kỳ trước mặt. Đạo trường xin mời cầm đi đi, thế chấp một chuyện không cần nhắc lại, thiếp thân tự nhiên là tin tưởng nói trường tín dụng. Đa tạ. Khương Kỳ yên lòng, đang muốn đi tiếp, lại bị một tiếng đẩy trời gầm thét ngắt lời. Phương nào tiểu nhi ở đây làm càn? Chương 117, Đại lực Nhu Ma Vương chương 117, Đại lực Nhu Ma Vương xảy ra bất ngờ biến cố trêu đến Khương Kỳ nhìn lại, chỉ thấy kia trên bầu trời hiện ra một người. Người này trên đầu mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi nó trụ, trên người quấn một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp một đôi cuốn nhọn kem nền kỳ ủng ra, bên hông buộc một cái tích lũy ti tam cổ sứ man đái. Một đôi mắt bóng như gương sáng, lưỡng đạo lông mày diễm dường như hồng nghê, khẩu như buồn máu, răng sắp xếp tiền đồng. Chính đối Khương Kỳ trợn mắt nhìn, trong nháy mắt liền đến trước người. Đại vương không thể. Thiết Phiến tiên liên tục không ngừng tiến lên ngăn lại, lại bị đối phương bỏ qua, nhân thể đem la sát nữ bảo hộ ở sau lưng, đối Khương Kỳ cả giận nói, đây là nơi nào tới đạo sĩ rộng, dám đến sông ta sơn môn, lấn ta nội tử, mạnh lấy nhà ta bảo vật. Đại vương, trong đó có hiểu lầm, đây là cuống quýt thiết phiến tiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy kiêm như ma vương phát ra một cái hồn thiết đồng, đối với Khương Kỳ liền đánh. Phu nhân chớ sợ, đối đãi ta giết này vô lễ chi đồ, lại đến cùng ngươi vớt ve an ủi. Phốc vừa nhanh vừa mạnh một gậy vô hụt, rõ ràng đánh vào trên người Khương Kỳ, lại tựa như đánh vào không trùng, vẹn vẹn phát ra một tiếng vang trầm, từng kia từng sợi gió xoáy theo kia tấn thiết đồng liền lượn quanh lên tiên không đi. Khương Kỳ mượn đạo phong né tránh như ma vương kia sau một kích, lần nữa hiển hóa thân ảnh. Thiên phú thần thông. Như ma vương một kích không trúng, sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó lại lần nữa bắt được Khương Kỳ thân ảnh, cười lạnh nói, đây cũng là ngươi này đạo sĩ rậm lấn ta sơn môn sức lực. Nhìn xem đánh. Dứt lời, liền đầu gối khẽ cong, cả người phóng lên tận trời, đột nhiên ở giữa đến Khương Kỳ trước mặt, tấn thiết đồng chiếu vào mặt chính là một cái. Phúc. Khương Kỳ lần nữa hóa thành gió xoáy tranh né, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lại là một lần cơ giới hàng thần. Trước đây, mình đã có thể thuận lợi cầm tới ba tiêu phiến, dường như có thể nói, không cần tốn nhiều sức liền giải hỏa diệm sơn chi nạn. Nhưng rất hiển nhiên, tiểu thế giới này là sẽ tự mình diễn hóa, hoặc nói, sẽ tự mình bám víu. Cái này Như Ma Vương xuất hiện, chính là chứng cứ rõ ràng. Bình thường mà nói, cho dù Như Ma Vương lại tức giận, cũng không có khả năng ba lần bốn lượt ngắt lời nhà mình lão bà, với lại lời kia trong rõ ràng có nội tình. Nếu như Như Ma Vương là một cái như thế ngu ra hỏa, cũng không có khả năng là yêu tộc bề ngoài. Còn nữa nói, ngay cả thiết phiến công chúa đều có thể nhận ra Khương Kỳ trên người này thân đạo bảo lai lịch, Như Ma Vương năng lực nhận không ra. Do đó, Khương Kỳ có thể xác định, cái này Như Ma Vương xuất hiện, chính là cho chính mình gia tăng độ khó tới. Với lại, cái này Như Ma Vương thực lực, yêu tộc cận đại chứng đạo giả trong, một cái duy nhất nhìn xem qua, cũng là kia Như Ma Vương. Cũng coi là tam giới số lượng không nhiều có thể miễn cưỡng đuổi theo vi sư nhịp chân cùng thế hệ. Đây là Dương Tiễn đối với Như Ma Vương đánh giá. Tam giới cận đại chứng đạo giả trong, Dương Tiễn hầu tử coi như là độc nhất ngăn tê không cấp bậc, xuống chút nữa, chính là Na Cha cùng này Như Ma Vương. Có thể tại chính mình kia mắt cao hơn đầu sư tôn trong miệng đạt được vi sư đối phó cũng muốn hao chút khí lực đánh giá, Như Ma Vương chí ít cũng là thái ớt kim tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tồn tại. Có thể vừa rồi, Như Ma Vương lượng cây gậy tiếp theo, không có cho Khương Kỳ đem lại cái gì nguy cơ sinh tử cảm giác. Cảm giác gáp bách sát thực rất đủ, nhưng Khương Kỳ luôn có một loại cảm giác. Nếu như át chủ bài ra hết, này Như Ma Vương giết không được ta. Khoảng chính là như vậy. Phải biết, Khương Kỳ chỉ là một ngày tiên, ngay cả thái ớt cảnh giới đều không có bước vào. Mà Như Ma Vương là có thể cùng Dương Tiễn so chiêu thái ớt kim tiên. Trong đó chênh lệch lớn, cũng không phải cái gì thiên phú thần thông cùng thiên sinh thần vật có thể bù đắp. Đó là thuần túy, bản nguyên tầng cấp chênh lệch. Tiểu thế giới này có thể dung nạp tối cao vũ lực, đại khái là trình độ này a. Chỉ có thái ớt cảnh giới, nhưng không có đem đối ứng nội tình cùng bản nguyên. Nói cách khác, đều là cái thùng rỗng. Hống. Như Ma Vương bị Khương Kỳ ngay cả tránh hai chiều, cảm thấy căm tức không thôi, lay một cái đầu, như đầu đột nhiên phồng lớn, gầm lên giận dữ, thẳng hống chân trời đám mây cũng rơi xuống. Khương Kỳ trong lúc nhất thời vậy tâm thần bất ổn, lấy lại tinh thần lúc, đen nhánh thiết đồng đã gần trong gang tấc. Lần này, đạo phong tránh không khỏi. Khương Kỳ trong lòng sinh ra hiểu ra, trên cổ tay phải, bám đôi xích xà hiện hiện. Ken. Ngay tại Khương Kỳ chuẩn bị phát động trúc long lúc, ngoài ra một cây gậy chắn Khương Kỳ trước mặt. Kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây gậy trên có khắc như ý kim cô đồng nằm cái mạ vàng chữ lớn. Hắc 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 hắc. Hầu tử cười sắc nhọn, chống đỡ Như Ma Vương tấn thiết đồng sau đó, thò đầu ra, cười đùa nói, "Như đại ca, hồi lâu không thấy, gần đây có khỏe không?" Là ngươi này bị ôn hầu tử. Như Ma Vương thấy vậy hầu tử sau đó, đầu tiên là sức sở, sau đó nộ khí càng phát ra hừng hực. Nói, "Có phải hay không ngươi đang giở trò?" Như đại ca chớ có lớn như vậy nộ khí, lao tôn chẳng qua là ương này Khương tiểu huynh đệ mượn tẩu tẩu bảo phiến dùng một lát thôi. Hầu tử mặc dù cười lấy, lời nói vậy mềm, nhưng trên tay là không một chút nào xả hơi, hai cây gậy chống đỡ tại một khối, tí tách rơi kia lửa nhỏ. Hừ, nói nhiều vô ích, tôn hầu tử, có dám cùng ta làm qua một hồi? Như Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là thắng ta, cây quạt, cứ việc cầm đi, nếu là không thắng, liền bắt ngươi mệnh đến chống đỡ. Như đại ca thật không thể nói đạo lý. Hầu tử hì hì cười một tiếng, nói, lao tôn mệnh dù sao cũng so kia cây quạt, quý chút ít, nhưng Như đại ca nếu như thế nói, tiểu đệ liền cho Như đại ca một bộ mặt là được. Một lời đã định. Như Ma Vương vậy không còn đi xem Khương Kỳ, trên tay một cái phân cao thấp, cùng hầu tử riêng phần mình phi thân trở ra. Ngươi trẻ tuổi, đợi ta lão tôn thắng này nưu đầu, ngươi lại tới. Hầu tử đối với Khương Kỳ nói một tiếng, bắt lấy Khương Kỳ thủ, liền đem Khương Kỳ văng ra ngoài. Ken. Lập tức, chính là một tiếng sắt thép va chạm. Nguyên lai là Như Ma Vương thừa dịp hầu tử bỏ qua Khương Kỳ, trung môn mở rộng, trực tiếp bật lên. Có thể hầu tử là bực nào dạng người, tại lúc cực kỳ nguy cấp, rốt cục là trận này tàn nhận âm hiểm một chiêu. Như đại ca lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tốt không muốn thể diện. Ha ha. Cùng ngươi này ôn hầu tử giảng rất đạo nghĩa. Như Ma Vương cười lạnh. Hầu tử không nói gì, nhưng trong mắt lửa giận đã bốc hơi. Hai bên chiến tại một khối. Chỉ thấy kia hắc cùng kim giao hòa ba chạm, từng chiêu từng thức cũng tại tử môn. Khương Kỳ đứng vững lại, ở bên cạnh nhìn hai người dây dưa. Đồng đến quân hướng, ai cũng không nhường nhịn. Chiến đến lúc này, Như Ma Vương bông tha tấn thiết đồng, thân thể rung một cái, hiện ra bạch như bản tướng, thẳng có cao ngàn trượng. Hầu tử vậy không chịu thua kém, thân thể thấy rõ liền trướng, cũng có ngàn trượng, trong tay kim cô đồng tùy theo mà đại, giống như kình thiên chi trụ. Một cái là Tây Phương đại lực Như Ma quái, một cái là Thiên Sinh địa dưỡng Mỹ Hầu Vương, như vậy pháp tiên tượng địa sáng sắp xuất hiện đến, lại đụng vào một khối. Chính xác là đám mây biến bông gòn, Vừa chạm vào tức băng, mặt đất dường như xốp giòn bánh ngọt, đụng một cái liền bại. Bụi mù đầy trời, sơn băng địa liệt chỉ là bình thường. Khương Kỳ ngưng thần nhìn lại, lại nhíu mày. Hai vị này đại lão thủ đoạn thần thông, dường như hoàn toàn cực hạn tại nhục thân chi thượng, nói đến cũng coi như là pháp thiên tượng địa một loại, nhưng Khương Kỳ gặp qua sư tôn pháp thiên tượng địa, căn bản không phải này đồ có hắn hình đồ chơi có thể so sánh. Này chính là tiểu thế giới này cái bẫy hạ sao? Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, đã thấy kia Ma Ngưu cùng hầu tử rằng co tại một khối, Kim Cô đồng gác ở Ngưu giác bên trên, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Thấy thế, Khương Kỳ yên lặng móc ra hãm tiên kiếm. Chương 118, Kinh Hồng Sát Kiếm Trảm Đầu Châu. Chương 118, Kinh Hồng Sát Kiếm Trảm Đầu Châu không thể lại để cho hai cái này đánh rơi xuống. Khương Kỳ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, dường như mơ hồ mở tối một ít. Cho tới nay, Khương Kỳ đối tiểu thế giới này suy đoán đều không có sai. Tại Hỏa Diễm Sơn này một nạn trong, Khương Kỳ nhất định phải có đầy đủ phần diễn hoặc nói, nhất định phải vì Khương Kỳ nguyên nhân mới qua cái này nạn. Trước đây Khương Kỳ đều nhanh muốn thành công, nhưng không có nghĩ đến tiểu thế giới này không giảng võ đức, lần thứ hai cơ giới hàng thần dao động đến rồi một cái không có nào phiên bản Như Ma Vương. Muốn mạnh mẽ đem kết cục kéo đến hầu ca cùng Như Ma Vương đại chiến một trận, mới được ba tiêu phiến mốc thời gian bên trên. Mà vậy cũng mang ý nghĩa Khương Kỳ thất bại. Thất bại hậu quả Khương Kỳ không biết, vậy không muốn biết. Cho nên hiện tại muốn làm hô Khương Kỳ nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí, nương theo lấy nhắm mắt công việc này. Khương Kỳ chỗ mi tâm kia nhất đạo thần văn đột nhiên mở rộng, đã nứt ra một cái khe hẹp, mơ hồ có thể thấy được trong đó đồng tử màu vàng, nhưng cái này mắt dọc, Khương Kỳ trận đến một đường nhỏ cũng đã là cực hạn. Thiên nhãn thần thông vị cách hay là quá cao chút ít, nhưng đối với hiện tại Khương Kỳ mà nói, đã hoàn toàn đủ. Cong. Trong hư không, phản phất có kiếm minh thanh âm vang lên. Khương Kỳ chậm rãi giơ tay lên trong hãm tiên kiếm, mi tâm mắt dọc tròng, hòa hợp một vệt thần quang, đột nhiên rơi vào hãm tiên kiếm chí thượng. Kinh hồng. Khương Kỳ yên lặng niệm tụng nhìn kia thần quang tên. Đây là thiên nhãn thần thông trong áp đáy hòm một vệ thần quang biến hóa, cần ấp ủ, phóng thích trong trạng, với lại không thể trực tiếp công phạt, chỉ có thể bám vào tại binh khí chi thượng, có thể nói đều là khuyết điểm. Nhưng có khuyết điểm đều có ưu điểm, này kinh hồng thần quang một sáng bám vào tại trên binh khí, mang tới gia trì lớn, hoàn toàn đúng lên này thần quang kia một đống khuyết điểm. Đây là nhất đạo cực không cân đối thần quang, mọi thứ đều gia trì tại cầm trong tay binh khí một kích chi thượng. Hãm tiên kiếm bù bù bị Khương Kỳ nâng lên, ngọc đỉnh sát kiếm. Khương Kỳ mắt vẫn nhắm như cũ, mi tâm miễn cưỡng mở ra mắt dọc lại nhìn về phía kia pháp thiên tượng địa tranh đấu chỗ. Rơi mai, lời còn chưa dứt, thê lương kiếm quang ngang qua mà đi. Duy mỹ chiêu thức tên, nhưng lại có cực kỳ không xứng đôi ngang ngược cùng sao động. Một kiếm này, không phải lấy mai hoa kia cao ngạo siêu tuyệt tâm ý mà là ta hoa nở sau quay đầu lại nhìn, lại không thấy hoa sắc khí. Cong, màu máu kiếm, bó tay nhiễm ra xích hồng kiếm quang. Kia kiếm quang lộng lẫy chiếu rọi, đầy trời sát khí không chút nào thêm che giấu. Sát khí thường thường bẩn thỉu, nhưng Khương Kỳ này sát kiếm, lại đường hoàng chính đại, chí cương chí dương. Đây là ngọc đỉnh chân nhân dung hội cả đời tu hành đường, trải nghiệm cửu khúc hoàng hà trận thay đổi rất nhanh sau đó. Phá rồi lại lập tuyệt thế kiếm khí. Giờ phút này, tại Khương Kỳ trong tay, vì hãm tiên kiếm phát ra, chan chê sát phạt chi kiếm ý, phối hợp hung thần đến cực hạn kiếm khí. Như Ma Vương trước tiên cảm ứng được kia dùng mình cảm giác nguy cơ. Chỉ là thiên tiên, dùng cái gì bộc phát ra như thế vĩ lực? Tới tốt lắm. Như Ma Vương mong muốn tránh né, lại dậy không ra hầu tử gông cùng xiềng xích. Mà hầu tử thấy vậy Khương Kỳ một kiếm này sau đó, cười hắc hắc, không có chút nào một đánh hai xấu hổ, ngược lại là trên tay dùng sức, so sánh ở Như Ma Vương thân thể, để cho hắn sinh sinh ăn một kiếm này. Năng lực của đầu tại sao muốn đơn đấu? Ngươi trông cậy vào tương lai tam giới đệ nhất đại khốn nạn cùng ngươi giảng võ đức, đừng làm lộn. Siêu. Khương Kỳ nhắm mắt, huy kiếm, kiếm quang như cầu vồng. Thiên nhãn thần thông ra chỉ kinh hồng thần quang, ngọc đỉnh sát kiếm cực hạn kiếm ý, cùng với quan trọng nhất, hãm tiên kiếm mũi nhọn, đủ loại tăng theo cấp số cộng. Một kiếm này chạm tại Như Ma Vương trên cổ. Kiếm quang mặc dù lộng lẫy rêu rao, nhưng rơi vào kiêm ngàn trượng thân thể chi thượng, lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chính là nhìn lên tới nhỏ bé kiếm quang, giống như dao nóng rừng mỡ bò bình thường, thẳng vào Như Ma Vương cái cổ. Một chạm mà đứt. To lớn như đầu rơi xuống trên mặt đất, kích thích vô số bụi bặm. Thân thể không đầu máu tươi bắn ra, lâm ly huyết tựa như một trận mưa bình thường, đem khoảng cách gần đây Tôn Ngộ Không rót một cái khắp cả mặt mũi. Tốt kiếm thuật. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, thân hình khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, xóa một cái máu trên mặt, đối với Khương Kỳ cười hắc hắc, nói: "Hảo tiểu tử, lão Tôn hiện tại tin ngươi là kia bà con mắt đệ tử. Như vậy kiếm chiêu sắc khí, tam giới tìm không ra bên cạnh pháp chế tới." Đại thánh trước đó một mực trong lòng còn có chất vấn. Khương Kỳ thu hồi hãm tiên kiếm, cười lấy hỏi: "Rốt cuộc ngươi này tiểu đạo sĩ, tựa như cùng ta lão Tôn bình thường, đều là trong viên đá đụng tới đồng dạng." Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi vào kia hãm tiên kiếm bên trên, nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi kiếm này tựa hồ có chút nói đầu, cùng ta lão Tôn nhìn qua làm sao?" "Không thế nào." Khương Kỳ vẫn như cũ mỉm cười, tự mình đem hãm tiên kiếm thu vào linh đại tử phủ trong cung cấp. Hầu ca thế nhưng có tương lai, người bên ngoài cố kỵ đây là thánh nhân vật, nhưng hầu ca cũng không nhiều như vậy ý nghĩ, bình định sơ lúc, lão quân bảo vật hầu ca cũng tại thử nghiệm dấu tiếp theo. Hơn nữa còn là ngay trước mặt cái chủng loại kia. Hiện tại đối mặt Khương Kỳ càng là hơn không có cố kỵ, nói là nhìn một chút, ai mà biết được cái nhìn này có bao lâu thời gian. "Không hiểu chuyện, ta cùng sư phụ ngươi dù sao cũng là không đánh nhau thì không quen biết, bàn về đến vậy là ngươi thúc thúc đấy." Hầu tử bị mất mặt, nhưng hắn vậy biết mình dư luận, vậy không dây dưa, chỉ là nhìn về phía mình bên cạnh. Chỗ nào lẳng lặng nằm ngửa một cái không đầu như thi, cho dù tản đi pháp thiên tượng địa thần thông, cũng có mười mấy người lớn như vậy. "Lão Nưu, chớ có giả chết, nhanh chóng đáp lời. Tôn Ngộ Không tiến lên hai bước, đá vào kiêm lưu thi chi thượng. Sau một khắc, tại Khương Kỳ thêm kiến thức trong ánh mắt, kia máu me đầm địa cái cổ sinh ra mầm thịt, không chỉ trong chốc lát, liền trọng lại sinh ra một cái nhu đầu tới. Nhỏ máu trọng sinh. Cái thùng giống thái ớt kim tiền, cũng là thái ớt kim tiền, không phải dễ giết như vậy. Hống. Bạch Nhu lung lay đứng lên, lay một cái, hóa thành hình người, chẳng qua sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hiển nhiên là bên trong thiếu hụt rất nhiều. Lão Nhu, ngươi thua, mau mau đem cây quạt lấy ra cho ta lão Tôn dùng một lát. Hầu tử nhún nhảy một cái ngang nhiên xông qua, lại bị Nhu Ma Vương đẩy ra. Thầm đả thương người, không là người. Như thế nào là bản vương thua? Nhu Ma Vương nhìn thoáng qua Khương Kỳ, hừ lạnh nói, ỷ vào pháp khí chi lợi người trẻ tuổi, hừ. Khương Kỳ không nói chuyện, không cần phải. Cùng một cái cơ giới hàng thần không có não Nhu Ma Vương tức khí. Nếu như nói, tiểu thế giới này hầu ca coi như là vừa khít chân thực như vậy cái này Nhu Ma Vương, chính là triệt để óc. Thiết lập sập một chỗ a đoạn. Khương Kỳ không nói lời nào, một bên hầu tử lại nhịn không được, Kim Vô Đồng trực tiếp kháng tại lão Nhu đỉnh đầu, thẳng đem Kim Nhu giác ngắt lời, suýt nữa đem Nhu Ma Vương đầu đánh vào lồng ngực trong. Bất quá, mặc dù đầu không có bị đánh vào lồng ngực, Nhu Ma Vương cả người lại bị tiết vào trong đất, chụp cũng chụp không ra. Khá lắm không có mắt châu chết, lão Tôn cho đủ rồi mặt mũi ngươi, nhưng ngươi như thế là lọng. Tôn Nộ Không vác lên cây gậy tiến lên, mắt mang hung quang. Giáo một cái hậu bối tiểu nhi chém đầu lâu đi, không nghĩ tự thân tu luyện có thua thiệt cũng không sao, còn có ra mặt dùng cái này làm lý do từ chối đồ ước. Mau mau xuất ra cây quạt, bằng không lão Tôn một gậy xuống dưới, định dạy ngươi cốt nhục không lưu. Chương 119, khám phá hư thực luận thực hư chương 119, khám phá hư thực luận thực hư Nhu Ma Vương bị bất tình lình một gậy ngắt lời đầu góc quay cuồng, con mắt xung huyết, trong lúc nhất thời không há miệng nổi, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh từng mảnh. Đại thánh. Lúc này, Thiết Phiến công chúa cuối cùng chạy đến, hai tay dâng cây quạt, quỳ gối hầu tử trước mặt, hai mắt rưng rưng, vì hai tay nâng lên ba tiêu phiến. Bảo phiến ở đây, mặc cho đại thánh cầm lấy đi, chỉ cầu thả ta nhà phu quân một mạng. Hừ. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cầm, ngược lại là liếc qua Khương Kỳ. Khương Kỳ sững sờ, tiến lên hai bước, theo Thiết Phiến công chúa trong tay tiếp nhận kia cây quạt. Đi rồi, một canh giờ sau cho ngươi trả lại. Hầu tử khiêng kim cô đồng, không có nhiều lời, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa, nói, lão Tôn thích bà bối, nhưng không đến mức nói không giữ lời. Tẩu tẩu yên tâm. Không dám. Thiết Phiến công chúa cúi đầu rơi lệ, đợi sát tinh đó đi rồi sau đó, mới nhớ tới phu quân của mình còn đang ở trong đất háng, đội vàng đứng dậy đi làm. Nhưng lúc này, Khương Kỳ biến mất tại Thiết Phiến công chúa trong tầm mắt. Sau đó, Thiết Phiến công chúa cứng lại rồi, hoặc nói, hết thảy chung quanh môi trường cũng cứng lại rồi. Thật giống như, ở ngươi chơi thị giác bên ngoài, không chi phí tâm đi tăng thêm sân chơi cảnh bên kia. Khương Kỳ tự nhiên không biết tại chính mình sau khi rời khỏi, Thúy Vân Sơn phụ cận đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn chính khiêng cây quạt, đi theo hầu ca sau lưng. Vì sao để cho ta đi lấy này cây quạt? Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, cúi đầu nhìn về phía hầu ca bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng không hề nói gì. Hai người một mực trầm mặc, hầu tử cũng không có triển khai cân đầu vân, chỉ là vì tầm thường vân nhanh phi hành. Ước chừng sau một nén hương, hai người dưới chân chính là kia 800 dặm hỏa diệp sơn. Tiểu đạo sĩ, đi thôi. Hầu tử hôn bất lận tựa ở vân thượng, vô cùng không có hình tượng xoa xoa mũi rát, nói lầm bầm, này cây quạt, trầm vô cùng, lao Tôn lười nhác phí khí lực kia, ngươi đã là văn bối, làm thế thúc thúc ta bị kia cơ bắp mềm nhũn nỗi khổ. Khương Kỳ nghe vậy, trong con ngươi vẻ ngoài ý muốn càng phát ra nồng nặc lên, trong lòng mặc dù có nhiều so đo, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu, khiêng cây quạt, liền rơi vào kia 800 dặm hỏa diệm sơn bên cạnh. Hô. Khương Kỳ thở gấp bất khí, hai tay nắm ở cán quạt, đem này trượng nhị đại cây quạt kình lên, cổ động cánh tay, thầm vận thân lực, chiếu vào kia hỏa diễm sơn chính là một cái. Ông có gió nổi lên, không phải làm sao cùng bạo, lại phiến diệt kia hỏa diễm sơn tiêu đốt lên pháo hoa. Cây quạt là thực sự. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, vừa buồn cười lắc đầu, Nhu Ma Vương chỉ còn lại nửa cái mạng, Thiết Phiến công chúa nơi nào còn dám dùng giả cây quạt lừa gạt. Làm dưới, hai tay siết chặt cây quạt, trở về bãi xuống. Hô, gió nhẹ cổ động, đột nhiên ở giữa được qua 800 dặm, quanh mình nguyên bản cực nóng đến tâm thần có chút không tập trung táo khí quét sạch. Vâng, đệ tam vua xuống đi, thiên cung tối tăm, dày đặc hạt mưa đánh hạ. Khó được mát lạnh sớm dẫn tới vô số dân chúng ra đầy quan sát. Chỉ thấy kia giữa không trung một vị áo gai tiểu đạo sĩ khiêng bảo phiến, mặc dù hoài nghi vì sao đổi người, thời tiết cũng không đúng, nhưng vẫn là xuất ra tế phẩm cung phụng. Còn có 46 phiến. Hầu ca lười biếng âm thanh truyền đến. Khương Kỳ sững sờ, chỉ nghe hầu ca lại nói, lão Tôn hỏi kia Thiết Phiến công chúa, nếu là muốn hỏa diệm sơn vĩnh viễn không phục nhiên, được cần 7749 phiến. Nguyên lai là ta nhớ lầm. Khương Kỳ vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn cùng Diệu Âm nói chắc như đinh đóng cột nói đại thánh ba phiến bình hỏa diễm, trên mặt liền có chút ít phát hẹn. Chỉ nhớ kiếp trước rốt cục là quá xa xưa, một thế này trải nghiệm lại quá mức đặc sắc, có chút chi tiết nhỏ bên trên sơ sẩy rất bình thường. Trong lòng e lệ, trong tay liền càng có sức lực, cũng là vì phát tiết kia không thể đối với ngoại nhân luôn lúng túng. Hô 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 hô. Khương Kỳ nghẹn lấy một hơi, điều động quanh thân pháp lực, ra chỉ địa sắt thần thông, liên tiếp hơn 20 vô xuống đi, đem chính mình làm pháp lực khô kiệt, hai tay phát run, một điểm khí lực cũng để lên không nổi. Này ba tiêu phiến chính là tiên tiên chi bảo, tuy nói thân mình thần dị chi năng bày ở nơi này, đối ngự sử người không có yêu cầu gì, nhưng đối với Khương Kỳ cái này tiên tiên mà nói hay là hao phí cực lớn. Chẳng bằng nói, Khương Kỳ vì tu vi hiện tại, một hơi hơn 20 phiến, đã là có 102 cùng thế hệ. ngay cả một bên Tôn Ngộ Không nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt đều mang khẽ khẽ khen ngợi. Một tiếng chống tăng khí thế, người trẻ tuổi. Trong lòng khen ngợi, Hầu Ca ngoài miệng lại thúc giục, nói, nếu là đoạn lâu, sợ là còn phải lập lại. Hừ hừ. Khương Kỳ thở hổn hển, hắn coi như là hiểu rõ, vì sao trước đó thuận lợi như vậy, hợp lấy tiểu thế giới này cuối cùng khảo nghiệm ở chỗ này. Nếu không phải Khương Kỳ độc thủ, phần diễn đều chưa đủ, nếu là Khương Kỳ độc thủ, 7749 phiến không dừng lại, cho dù Khương Kỳ là Thái Ức Thiên Tiên cũng quá sức. Phải biết, trải qua Hầu Ca vừa rồi nhắc nhở, Khương Kỳ đem trí nhớ tiếp trước chi tiết cũng nhớ lại lên. Nếu là ghi chép không sai, liền xem như Hầu Ca, phiến này 49 phiến cũng là đem hết cân lực mới một hơi quạt tiếp theo. Ách, Khương Kỳ khó chịu chép miệng một cái, tại Hầu Ca ngoài ý muốn trong, mò ra một cái hồ lô, nhìn cũng không nhìn liền ngậm miệng hồ lô hướng trong miệng mình đảo. Cảm thụ lấy lao quân xuất phẩm kim đan tại trong miệng mình sông ngang sông thẳng, Khương Kỳ cố nén ăn hết xúc động, hấp thu từng chút một dược lực. Lập tức, Khương Kỳ sắc mặt đỏ lên, toàn thân như có dùng không hết kinh. Hảo gia hỏa, kinh lực như thế lại. Khương Kỳ vội vàng lần nữa ngậm lấy miệng hồ lô, đem kim đan kia phun ra, nói bừa, cái đồ chơi này quả thực không nên quá chân quý, còn nữa nói, còn có thể chính mình ghét bỏ chính mình hay sao? Người trẻ tuổi keo kiệt. Hầu Ca phê bình một câu. Vị gia này thế nhưng làm qua đem kim đan ăn như đậu chuyện, tự nhiên là cảm thấy Khương Kỳ phen này động tác quá mức keo kiệt. Khương Kỳ mới mặc kệ Hầu Ca nghĩ như thế nào, nổi lên khí lực lại đem còn lại hơn 20 phiên xong, chống cây quạt, thở mạnh. Người trẻ tuổi, ngươi là cái thứ tư. Hầu Ca đột nhiên nói. Khương Kỳ sững sờ, nhưng cũng không có cỡ nào bất ngờ, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hầu Ca nhìn thoáng qua mưa phùn bay tích bầu trời, lại nhìn về phía Khương Kỳ, cười mắng, lao quân trang phục, ngươi đều tùy ý như vậy. Trang phục vốn là cho người ta xuyên. Khương Kỳ sao cũng được trả lời một câu, kỳ thực cũng là bởi vì đạo bào này vốn cũng không nhiễm bụi bặm, nhưng cũng không ảnh hưởng Khương Kỳ ngoài miệng nói đại khí. Lao tôn dọc theo con đường này, đụng phải một cái tự xưng Na Cha đệ tử gia hỏa, còn có một cái đồ bỏ thiên sinh Phật tử, càng có tiểu Bạch Long muội muội. Hầu Ca ngồi ở Khương Kỳ bên cạnh, cười nói, hiểu rõ vì sao lão tôn mang theo ngươi đến chân trời, lâm thượng thiên giới thời điểm lại dừng bước sao? Không giống nhau Khương Kỳ trả lời, Hầu Ca tự mình nói ra, một là vì, làm lúc lão tôn thức hải nhiều một thanh âm, nói cho ta cây quạt chuyện. Thứ hai cũng là bởi vì, lão tôn thử qua, không thể đi lên. Sớm tại cái kia tên là Vương Thanh tiểu gia hỏa xuất hiện lúc, lão tôn liền thử qua lên trời đi tìm Na Cha hỏi một chút thực hư, nhưng không thể đi lên. Hầu Ca quay đầu nhìn Khương Kỳ, nói ra, ngươi vậy thử qua đi, có thể hoạt động phạm vi chỉ có này nửa cái Tây Như Hạ Châu. Lão tôn là giả. Khương Kỳ nghe Hầu Ca cuối cùng nắm chữ, vẫn không có nói chuyện. Hắc. Hầu Ca đột nhiên cười quái dị một tiếng, chỉ thiên mắng mà nói, đi nguyên nương thật giả. Lão tôn ở đây, chính là thật sự. Ngươi trẻ tuổi, lão tôn toàn ngươi nguyện, ngươi vậy đáp ta lão tôn hỏi một chút, làm sao? Đại thánh xin hỏi. Ngươi chỗ quen biết Tôn Ngộ Không, đây ta làm sao? Chương 120, tiếp khí thuộc về chương 120, tiếp khí thuộc về đại thánh cảm thấy thế nào? Khương Kỳ không có trả lời ngay, mà là cười lấy hỏi lại. Ừm. Ha 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 ha. Hầu Ca nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Cười đủ rồi, Phương đứng dậy, vỗ vỗ Khương Kỳ bả vai, không trả lời, chỉ là nói ra, Khương tiểu tử, ngươi cần phải đi. Đại thánh, đường nhỏ cáo tử. Khương Kỳ cũng cười đứng dậy, quanh thân bị một hồi quang mang đen kịt bao phủ. Quang mang này trong, mang theo nhường Khương Kỳ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí cơ. Tiếp khí. Nhưng mà, bị cấp khí khỏa quấn quanh thân Khương Kỳ cũng không có sợ hãi, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể thuận lợi rời khỏi tiểu thế giới này. Đại thánh, muốn biết đường nhỏ đáp án sao? Khương Kỳ thân ảnh đang chậm rãi biến mất, tại lúc này, Khương Kỳ mở miệng cười. Muốn nói liền nói. Hầu Ca liếc mắt nhìn sang, rất có vài phần không nhịn được hứng thú. Khương Kỳ vậy không thèm để ý, chỉ là cười lấy chắp tay, thân ảnh triệt để biến mất tại kiếp khí khỏa quấn trong, chỉ để lại một câu theo gió mưa bồng bền. Đại thánh chính là đại thánh. Hầu Ca lỗ tai giật giật, ngắm nhìn một phía, cứng ngắc màu trắng đen bắt đầu hướng phía Hầu Ca lan tràn. Ha. Cuối cùng, Hầu Ca chỉ là khẽ cười một tiếng, mặc cho kia hắc bạch tiểu tụy bao trùm chính mình. Tất cả tiểu thế giới đều bị đông kết lên, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Ông. Đen nhánh kiếp khí xuất hiện ở 800 dặm thanh sơn cạnh đầm nước bên cạnh. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Diệu Âm đều là thần sắc khẽ động, trong đó thực tế vì Diệu Âm kích động nhất. Vừa rồi nàng sau khi đi ra, vốn định muốn đi Thiên đỉnh tầm lão quân, có thể vừa ra tới liền bị Nhị Lang chân quân cùng đấu chiến thắng Phật ngăn lại. Hai vị này đại thần đều nói, Khương Kỳ cũng không phải là vô cớ biến mất, mà là đi làm một sự kiện. Vấn đề rất nguy hiểm. Diệu Âm trong lúc nhất thời không có trụ cột, có thể làm chỉ có lo lắng chờ đợi. Hiện tại, lại lần nữa gặp được Khương Kỳ, Diệu Âm mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Khương Khương đạo hữu, còn thuận lợi. Diệu Âm suýt nữa hô lên Khương Kỳ tên, nhưng phản ứng lập tức đổi giọng. Coi như thuận lợi, không có gì đại được rẽ. Khương Kỳ cười lấy trả lời, từ trong cửa tay áo lấy ra kia gạch chịu lửa, đưa cho Diệu Âm. Có thể thỉnh Diệu Âm tiên tử đi đầu một bước, đi hướng đâu xuất động giao nộp lão quân pháp chỉ. Tại hạ còn có một số chuyện. Khương Kỳ nói xong, nhìn về phía một bên sư tôn cùng Hầu Ca. Tốt, ta tại đâu xuất cung chờ ngươi. Diệu Âm không có hỏi tới, càng không có dây dưa, rất là thống khoái đáp ứng xuống, tiếp nhận kia gạch chịu lửa sao. Đối với Dương Tiễn cùng Hầu Tử hành lễ sau đó, liền rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Diệu Âm rời đi, Hầu Ca cười hắc hắc, nói với Dương Tiễn, đó là một hiểu chuyện tiểu hoa nhi. Dương Tiễn không có phản ứng cái con khỉ này, đối với Khương Kỳ hỏi, đồ nhi, làm sao? Nên coi như là thuận lợi. Khương Kỳ chớp mắt, mở ra bàn tay. suy nhất đạo đen như mực khí cơ xuất hiện tại Khương Kỳ trong lòng bàn tay, khí cơ kia giống như vô số hắc tuyến khỏa bám một khối, nhìn một chút liền để người cảm giác sợ nổi da gà. Đây là kiếp khí. Khương Kỳ từ tiểu thế giới kia thoát ly sau đó, trong tay liền nhiều như thế nhất đạo kiếp khí. Với lại, Khương Kỳ có thể cảm nhận được, cùng trong tay mình đạo này kiếp khí chất lượng so sánh, trước đó Phật môn làm nhân tạo đại kiếp chính là chó má. Trên lệch khoảng tương đương tiểu chui phong hòa sở nhân đẹp so sánh thực lực. Hảo tiểu tử, không tệ. Hầu ca nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì đi tới, sau đó muốn đưa tay đi lấy Khương Kỳ trong tay kiếp khí. Ầm. Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện một cái chân to, đem Hầu ca tiết vào trong vách núi. Cất kỹ, quay đầu ngươi tự mình giao cho vị kia. Dương Tiễn nhìn thoáng qua Khương Kỳ, thản nhiên nói: "Đúng, sư tôn." Khương Kỳ đem kia kiếp khí thu lại, đại khái là vì Khương Kỳ phá giải tiểu thế giới kia kiếp nạn nguyên nhân, kiếp này khí tại Khương Kỳ trong tay cũng không có cái gì xâm lược. "Đi thôi." Dương Tiễn gật đầu, mang theo Khương Kỳ liền muốn rời khỏi. "Tốt ngươi tên hôn đản bà con mắt, lão tôn coi ngươi là hôn nhẹ huynh đệ, ngươi đều như vậy đối ngươi Hầu ca." Hầu ca theo trên vách núi đá rẽ rủa ra đây, chửi ầm lên, trên tay lay một cái, kim cô đồng lấp lánh thần quang. "Tới tới tới, hôm nay nhất định phải cùng ngươi một hồi tốt đánh." Dương Tiễn khó chịu ngẩng đầu, trong tay hiện ra tam tiêm lưỡng nhận đao. Ken, tiếng sắt thép va chạm tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa vang lên, tam tiêm lưỡng nhận đao chống đỡ kim cô đồng. "Hầu tử, chớ có quá phận quá đáng, lần này đạo này tiếp khí vốn là nên về ta thiên đỉnh tất cả." Dương Tiễn mi tâm mắt dọc lộng lẫy, trên tay phát lực, chấn khai hầu tử kim cô đồng. "Nhìn xem đánh." Hầu ca một câu nói nhảm không có, lần nữa vọt lên. Dương Tiễn vậy không nói gì thêm, cùng cái con khỉ này dây dưa tại một khối. Một cái là thiên đỉnh chân quân, một cái là Tây Phương Phật Tôn. Hai người đều là tam giới cận đại chứng đạo giả đỉnh phong, giờ phút này đánh nhau, lại không có gì kinh thiên động địa khí tượng, tất cả uy năng đều bị hai người rất có an ý cực hạn tại quanh thân ba trượng. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả thần thông phép thuật cũng mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại có trực tiếp nhất, đơn giản nhất, thủ đoạn chém giết gần người. Khương Kỳ nhìn xem cũng không mang theo nhìn nhiều, rụt cổ lại, nhón chân liền chuẩn bị thì thầm chạy đi. Đừng nói là hiện tại kiểu này chơi đùa bình thường đánh nhau, liền xem như hai cái vị này đánh ra chân hỏa đến, không có mấy cái giáp cũng đừng hỏng phân ra thắng bại. Mặc dù đến bây giờ Khương Kỳ hay là vẻ mặt sững sờ, căn bản cũng không biết kiếp này khí đến cùng là thế nào chuyện. Xem ra Phật môn cùng Thiên đỉnh cũng tại tranh đoạt, chính mình vậy không là cái thứ nhất cầm tới kiếp khí. Căn cứ trong tiểu thế giới cái đó Hầu ca lời giải thích, chính mình là cái thứ tư bước vào tiểu thế giới kia thiên tiêu. Phía trước ba người cũng đều thành công lấy được kiếp khí. Vô Tâm, Ngao Lạc, Vương Thanh. Trong đó, Vô Tâm cùng Vương Thanh cầm tới kiếp khí thuộc về từ không cần nhiều lời, Ngao Lạc còn nghi vấn. Về phần Khương Kỳ trong tay cái này, tất nhiên sư tôn đã lên tiếng, vậy mình nghe chính là đuổi nhanh lên thiên giao cho cứu mộ gia mới là chuyện thần yếu. Tin tưởng đến cứu mộ gia trước mặt, nghi ngờ của mình cũng có thể giải quyết dễ dàng. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, yên lặng rời đi hai vị kia đại gia tranh đấu phạm vi. "Hảo tiểu tử, cho ta quay về." Hầu ca tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn Khương Kỳ, một cái lông khỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt, diễn hóa ra Hầu ca dáng vẻ đến, nắm chặt Khương Kỳ cổ áo liền quăng trở về. Phúc. Dương Tiễn bước ra trở ra, tiếp được Khương Kỳ sau đó, nhìn về phía hôn bất lận hầu tử, nói: "Hầu tử, ngươi muốn làm gì nói rõ chính là." Hầu ca vậy ngừng kim cô đồng, cười hắc hắc, mò ra một cái bạch kim vòng tay. "Tự nhiên là bởi vì cái này. Năm đó, Đâu Xuất cung vị kia vì này kim cương chắc đánh ta lão tôn một cái, lúc này mới bị ngươi kia chó chết cắn." Hầu ca không một chút nào để bụng chính mình hắc lịch sử, ném đi nhìn kim cương chắc, nói: "Bây giờ, cùng này vòng tròn có liên quan đạo kia kiếp khí, hắc hắc, luận nhân quả phải rơi vào ta lão tôn trong tay. Cái này gọi một thủ trả một thủ. Lão quân sẽ quan tâm những thứ này. Chẳng qua là ngươi cái con khỉ này quấn quýt chặt lấy thôi." Dương Tiễn không chút khách khí mà trần: "Mặc kệ ngươi nói thế nào." Hầu ca nhún vai, nhìn về phía Khương Kỳ, cười nói: "Để ngươi đệ tử này lại vào trong một chuyến, ngươi ta chia đồng ăn đủ, làm sao?" Chương 121, Thất công chúa chương 121, Thất công chúa không thế nào. Dương Tiễn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối không tiếp. Mặc dù không biết Khương Kỳ ở chỗ nào kiếp khí trong thế giới rốt cục có hay không có gặp được đại nguy cơ, nhưng điều này mũi lao liếm máu sống, làm đã hơn một lần là đủ rồi. Nếu không phải vị tiên trước giờ thông báo Dương Tiễn, Dương Tiễn là thực sự không muốn để cho đệ tử của mình lội vũng nước đục này. Tam giới thiên tiêu còn nhiều, chính là thu thập không đủ 81 cái, nếu không nhường kia Phật tử hoặc là Vương Thanh nhiều vào trong mấy lần. Trời ta đổ nhi chuyện gì? Đổ nhi ta thiếu ngươi điểm ấy cơ duyên. Người bên ngoài đi không được, chỉ có ngươi này đổ nhi có thể. Hầu ca lắc đầu, nhìn ra Dương Tiễn tâm tư, nghiêm mặt nói: "Ba con mắt, lão tôn biết ngươi là không muốn đệ tử mạo hiểm, nhưng này tam giới, ngươi không tranh, liền sẽ bị người khác tranh đi." Đợi Khương tiểu tử hiểu rõ từ đầu đến cuối sau đó, lại nhìn ý nghĩ của hắn, làm sao? Dương Tiễn nghe vậy, buông xuống con ngươi nhìn thoáng qua Khương Kỳ, không nói gì, chỉ là gọi một đóa tiên vân, mang theo Khương Kỳ liền rời khỏi nơi này. Nhìn kia đối đi xa sư đồ, Hầu ca trong mắt dường như toát ra một vòng hâm mộ. "Ba con mắt, là tốt sư phụ." Hầu ca lẩm bẩm, thu hồi kim cương trác, thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Đánh một trận, rốt cục là có thể báo cáo kết quả công tác. "Ha ha, Như Lai lão nhi, chớ có nói lao tôn không hướng về người trong nhà, này kim cương trác phía sau một nạn, vô tâm không được." Bên kia, Khương Kỳ bị sư tôn Dương Tiễn mang theo, chỉ lên trời đỉnh bay đi. Trên đường đi, Dương Tiễn cũng không nói gì, chỉ là mang theo Khương Kỳ đi tới Nam Thiên môn trước sau đó, vừa rồi mở miệng, vi sư liền đưa đến nơi này, ngươi tự đi giao chỉ tìm đại thiên tôn. lão nhân gia ông ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nói xong, Dương Tiễn đưa tay, vuốt vuốt Khương Kỳ đầu, dày rộng bàn tay dừng lại một chút, dường như tại ước lượng Khương Kỳ cùng chiều cao của mình. Đã không thể so với vi sư thấp bao nhiêu. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, kia hầu tử nói đúng, ngươi đã không phải hài đồng, cái kia nhường chính ngươi quyết định. Kiếp này khí bối sau có đại nhân quả, cũng có đại cơ duyên. Nếu là không nghĩ lẫn vào, có vi sư tại, ai cũng không dám buộc ngươi làm sao. Nếu là muốn tranh một chuyến, vi sư cũng là hậu thuẫn của ngươi. Lại đi. Dương Tiễn lạ thường nói rất nhiều, không có cho Khương Kỳ cơ hội nói chuyện, Dương Tiễn quay người rời đi. Cung Tiễn sư tôn, đệ tử rõ. Khương Kỳ chắp tay hành lễ đưa tiễn, sau đó quay người đi về phía Nam Thiên Môn. Làm phiền bốn vị Thiên Vương thông bẩm, vãn bối Khương Kỳ muốn hướng giao chỉ bái yết chí tôn. Khương Kỳ đối với trước mắt tứ đại Thiên Vương hành lễ. Tiểu hữu khách khí, đại Thiên Tôn sớm có phân phó, phàm chân quân môn hạ đều có thể không nói với mà bảo, mời. Chỉ quốc Thiên Vương cười thân thiết, lại tự mình nghiêng người làm dẫn đạo hình. Đa tạ Thiên Vương. Khương Kỳ cười lấy sờ lên tay áo, đưa ra đi bốn quả to lớn Nam Châu. Đường nhỏ một điểm tâm ý, mời bốn vị Thiên Vương không muốn ghét bỏ. Ha ha, vậy bọn ta huynh đệ nếu từ chối thì bất kính. Khương Kỳ cho quang minh chính đại, từ trước đến giờ cẩn thận thủ thân tứ đại Thiên Vương lần này vậy thu quang minh chính đại. Nếu là bên cạnh người, chớ nói như thế quang minh chính đại đường, tứ đại Thiên Vương có thu hay không đều là hai chuyện. Nhưng Khương Kỳ không giống nhau. Vị này tiểu gia tại Tiên Đình địa vị rất đặc thù, thu vị này tiểu gia lễ không có phiền phức, liền xem như đại Thiên Tôn hiểu rõ cũng sẽ chỉ cười một tiếng mà qua, điểm này tứ đại Thiên Vương rõ ràng. Khương Kỳ vào Nam Thiên Môn sau đó, trong thần sắc mang theo suy tư, vậy không nóng nảy, chỉ là chậm rãi thừa vân hướng phía giao chỉ mà đi. Tiếp này khi cùng đi về phía Tây 81 khó có quan. Khương Kỳ hiện nay có thể xác định là điểm này. Bất luận là Khương Kỳ trải nghiệm Hỏa Diệm Sơn chi nạn cũng tốt, hay là Hầu Ca lấy ra Kim Cương Trác đại biểu kia một nạn cũng tốt, đều là đi về phía Tây bốn người từng trải qua kiếp nạn một trong. Dùng cái này suy tính, kiếp khí khoảng tổng cộng có 81 đạo. Những thứ này kiếp khí tác dụng Khương Kỳ không biết, nhưng làm sao đạt được kiếp này khí, Khương Kỳ có chút suy đoán. Tiểu thế giới kia là quan trọng nhất, mà đúng tham dự kiếp nạn, hoặc nói mong muốn đạt được kiếp khí người, dường như vậy có yêu cầu tương đối. Tư chất hay là tuổi tác, hay là hai đều có. Tại sao lại có dạng này hạn định? Sư tôn nói đại nhân quả cùng đại cơ duyên lại là cái gì? Khương Kỳ cân nhắc ra một cái nghi ngờ đáp án, nhưng lại diễn sinh ra nhiều hơn nữa hoài nghi. Hy vọng tiếp sau đó năng lực có một đáp án. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu, giao chỉ đã đang nhìn. Thu hồi suy nghĩ, Khương Kỳ đang chuẩn bị tiến lên cùng thủ vệ thiên tướng thông báo, bả vai lại bị vỗ một cái. Ngươi là ở nhà ai tiểu đạo sĩ, đến giao chỉ làm gì? Khương Kỳ vang lên bên tai nhất đạo nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo sau lưng của mình nhảy ra một cái thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ tóc rối bù, nhìn lên tới có chút lôi thôi lếch thếch, gương mặt xinh đẹp tinh xảo rất, hai gò má còn có một tia bụ bấm, gương mặt lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, đang tò mò chằm chằm vào Khương Kỳ. Đường nhỏ quán Giang Khẩu nhị lang chân quân tọa hạ đệ tử, phụ sư mệnh tới đây bái yết đại thiên tôn. Khương Kỳ không biết thân phận của thiếu nữ này, nhưng nhìn thấy kia áo tím, cùng với trung quanh thiên tướng không cảm thấy kinh ngạc phản ứng sau đó, vậy đại khái thượng có thể đoán được một ít. A. Thiếu nữ nghe vậy nhãn tình sáng lên, sau một khắc lại tựa hồ như ý thức được cái gì, ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra đại nhân thành thục dáng vẻ đến, lại học dở dở ương ương, đảo càng lộ ra đáng yêu. Nguyên lai là hiền chất đến rồi. Khu khu, ta. Bản cung là Thiên Đình thất công chúa, phong hào huyền tử nguyên quân, ngươi gọi bản cung là trời vũ cô là được. Khương Kỳ nhìn trước mắt nỗ lực bày ra trưởng bối kiêu ngạo thất công chúa Trương Thiên Vũ, bất đắc dĩ cười một tiếng, theo nàng ý tứ hành lễ nói, vạn bối Khương Kỳ gặp qua Thiên Vũ cô cô. Hắc hắc. Cuối cùng, thất công chúa thấy Khương Kỳ tốt như vậy chợt hiểu lễ phép, không khỏi cười hắc hắc. Sau một khắc liền phản ứng, làm bộ tàng háng một cái, ra vẻ trầm giọng nói, đã ngươi là đến bái yết phụ hoàng, vừa vặn do cô ta mang ngươi vào chồng, bằng không qua được tầm 10 đạo kiểm tra thực hư, phiền phức vô cùng. Làm phiền Thiên Vũ cô. Nhìn xem kia tiểu đại nhân bộ dáng, Khương Kỳ cũng vui vẻ được dỗ dành nàng, lần nữa thi lễ một cái sau đó, liền bị hào hứng thất công chúa dắt lấy tay áo, chạy vào giao chỉ trong. Quả nhiên, đến giao chỉ cửa, thủ vệ thiên tướng liền cũng không thấy được một dạng, mặc cho thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ chạy tới. Một đường vòng qua động Dương Ngọc quán, vòng qua Thái Huyền bảo cung, trực tiếp đi vào giao chỉ hạch tâm nhất Ngọc Kinh Kim Quyết. Đến nơi này, đã coi như là giao chỉ trung tâm. Thất công chúa xe nhẹ đường quen, mang theo Khương Kỳ vòng qua tiền điện, hậu điện là mảng lớn vườn hoa, vô số tiên ba ganh đua sắc đẹp, dạy người hoa mắt. Muôn hình muôn vẻ tiên tử nhóm xuyên toa tại vườn hoa trồng, đều là tiên tư ngọc cốt, đẹp không sao tả xiết. Ta trước dẫn ngươi đi thấy mẫu hậu, phụ hoàng nên cũng tại, hắn đến giao chỉ sau đó, vậy không tới địa phương khác. Thất công chúa lôi kéo Khương Kỳ vòng qua vườn hoa, đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái đình nghỉ mát, đình trước có nghe thường tiên tử bồng bềnh nhảy múa, trong đình ngồi ngay thẳng một nam một nữ, chính là đại thiên tôn cùng vương mẫu nương nương. Nhìn một cái, hai cái này tiểu nhân nhi như thế nào tiến đến cùng nhau đi. Vương mẫu nương nương thấy vậy Khương Kỳ cùng thất công chúa sau đó liền cười, đối hai cái tiểu bà nhi cười cười. Đại thiên tôn vậy nhìn sang, khoát khoát tay, đi đi đi, bên cạnh chờ lấy, chớ có cái giày chấm con này mới sắp xếp vụ y vũ. Chương 122, đổ ước một. Chương 122, đổ ước một. Nghe lời này, nguyên bản hứng thú bừng bừng mong muốn chạy đến đại thiên tôn cùng vương mẫu nương nương bên người thất công chúa, theo bản năng dừng bước lại. Thử. Đối với tam giới lớn nhất hai vị trí tôn thẻ lưỡi làm mặt quỷ là kháng nghị, nhưng ngay lúc đó đều lén lút nhìn sang, sợ phụ hoàng cùng mẫu hậu phát hiện. Thấy hai vị trưởng bối không có chú ý tới, nàng thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đến co lại đến trong góc, còn không ngừng đối Khương Kỳ vẫy tay. "Mau tới đây, nếu không muốn bị đánh bàn tay đấy." Thất công chúa kêu gọi Khương Kỳ, lòng vẫn còn sợ hãi nói xong trừng phạt. "Đánh bàn tay?" Khương Kỳ cách không đối với Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu nương nương hành lễ, thấy hai vị trí tôn liếc nhìn chính mình một cái sau đó, liền chậm rãi đi tới thất công chúa bên cạnh. "Có thể đau." Thất công chúa lật ra chính mình trắng nõn nà tay nhỏ, nghĩ mà sợ nói, "Phu tử không dám đánh, nói có bội thần lễ, nhưng phụ hoàng cho hắn một cái thước, chuyên môn đánh ta." Trong giọng nói mang theo oán trách cùng nghĩ mà sợ. "Thất công chúa còn có phu tử." Khương Kỳ lặng lẽ sờ sờ đổi cái xưng hô, thật sự là hô một cái nhìn lên tới đồng lứa với mình thậm chí càng nhỏ một chút thiếu nữ gọi là cô, thật sự là có chút khó chịu. Chẳng qua thất công chúa vậy không có để ý, gật đầu, giòn tan nói, "Phu tử của ta là mạnh tử." "Khương Kỳ, hào gia hỏa." Khương Kỳ hiểu rõ vị công chúa này phu tử sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ rằng sẽ là vị này. Nói trở lại, mạnh tử bộ kia, thật sự thích hợp giảng cho một vị tiên đỉnh công chúa sao? Khương Kỳ yên lặng nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, luôn cảm thấy cũng đúng thế thật cứu mộ ra rời tử a. Khương Kỳ trong lòng dùng mình một cái, luôn cảm thấy cứu mộ ra giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, làm Hạ Thu Nạp tâm tư không dám suy nghĩ nhiều. "Cho ngươi ăn quả vặt." Thất công chúa chẳng biết lúc nào mò tới bên cạnh cái bàn, ôm ba bốn bàn đảo, bảy tám cái hỏa tạo đến, túi tại mép váy trong, hướng phía Khương Kỳ ra hiệu. Khương Kỳ không có đi lấy, gọi một đóa tiên vân, giúp đỡ thất công chúa đem những này ăn vặt đặt ở vân thượng, sau đó mới cầm một khỏa hỏa tạo từ từ ăn. "Không sai không sai." Thất công chúa thỏa mãn gật đầu, đại chất tử vô cùng thượng đạo nha. Trong lòng khen một câu Khương Kỳ, ôm một cái đây đầu mình còn lớn bàn đảo gặm. Hai người một bên ăn, một bên nhìn vân đài bên trên nhảy múa. Chỉ thấy Lưu Vân Phi tay áo, vòng eo như liễu, lộng lẫy. Đột nhiên, có nghe thường tiên tử bắn ngược tỷ bà, vũ y khinh bạc, lộ ra kia núi non và phồng, này kinh tâm động phách cảnh sắc hết lần này đến lần khác không có một tia dâm tụ, chỉ cảm thấy tiên tư phiêu nhiên. Bất quá, Khương Kỳ cùng thất công chúa lại nhìn mà trợn tròn mắt. Chưa từng thấy, thật sự chưa từng thấy. Nấp thất công chúa không khỏi đánh một cái nấp, tựa hồ là hế trụ. "Công chúa điện hạ." Lúc này, một hồi hương hoa truyền đến, chỉ thấy một vị châm hoa mang phấn tiên tử nâng lấy khay đến, phía trên bày biện một bình nước trà. Thất công chúa nhìn cũng không nhìn, cầm lấy cốc uống một hơi cạn sạch, lúc này mới coi như là thuật khí. "Cảm ơn bách hoa tỷ tỷ." Thấy kia tiểu công chúa ngọt ngào nói lời cảm tạ, bách hoa tiên tử không khỏi cương chiều cười một tiếng, dùng không nhốn bụi trần vũ y tay áo lau sạch lấy tiểu công chúa khỏe miệng nước đảo. "Gặp qua Khương Thiên Quan." Tinh tế chỉnh lý tốt tiểu công chúa dung nhan, bách hoa tiên tử nhìn về phía Khương Kỳ, thấp người hành lễ. "Gặp qua bách hoa tiên tử." Khương Kỳ vậy mỉm cười hoàn lễ, vị tiên tử này phẩm cấp không cao, lại là vương mẫu nương nương người thân thiết, thậm chí có thể nói chính là giao chỉ đại tổng quản. "Đại Thiên Tôn triệu kiến, Thiên Quan mời." "Làm phiên tiên tử." Khương Kỳ nghe vậy, chậm rãi đi về phía Đại Thiên Tôn vị trí, vừa mới đi vài bước, sau lưng thất công chúa vậy theo sau. Thất công chúa hai ba bước vượt qua Khương Kỳ, sôi nổi hướng đi vương mẫu nương nương, một cái nhanh chân nhào vào đối phương trong ngực. "Mẫu hậu, phu hoàng vừa rồi hung ta." Thất công chúa làm nũng, toàn vẹn không để ý Đại Thiên Tôn kia bất đắc dĩ ánh mắt. Khương Kỳ ở một bên mỉm cười. "Tiểu thất, ngươi làm sao cùng Khương Kỳ một đường tới giao chỉ?" Vương mẫu nương nương nhìn thoáng qua Khương Kỳ, mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng sớm tại Đại Thiên Tôn trong miệng nghe nói qua nhiều lần tên này. "Đại chất tử nha, là tại giao chỉ khẩu tình cờ gặp." Thất công chúa mở miệng một tiếng đại điện, hiển nhiên là thật không dễ dàng bắt được một cái văn bối. "Gặp qua Đại Thiên Tôn, gặp qua nương nương." Khương Kỳ tiến lên chắp tay hành lễ. "Đều là người trong nhà, chớ có xa lạ, hay là nói, lao thân không tính là bà ngoại của ngươi." Vương mẫu nương nương vừa cười vừa nói. "Văn bối thất lễ, Khương Kỳ gặp qua cựu mẫu mẫu." Khương Kỳ cười lấy lại lần nữa hành lễ. "Khụ khụ." Thất công chúa nặng nề ho khan một tiếng, mắt to chờ mong nhìn Khương Kỳ, trong đó trừ ra chờ đợi bên ngoài, còn có một tia khẩn cầu. "Còn có cô cô. Gọi ta gọi ta gọi ta." Khương Kỳ phân biệt ra dạng này hứng thú. "Cũng đã gặp thất cô cô." Khương Kỳ bất đắc dĩ cười cười, lần nữa hành lễ. "Từ mừng." Thất công chúa lúc này mới vui vẻ ra mặt, mắt to quay tít một vòng, nhảy ra vương mẫu nương nương ôm ấp, chạy chậm đến vây quanh đình nghỉ mát phía sau, và lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một đóa đại sen. "Đại chất tử, đây là lễ gặp mặt." Thất công chúa đem đài sen nhét vào Khương Kỳ trong ngực, chống lạnh, cười thoải mái, không thể bạch nhường ngươi hô cô cô đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thất công chúa rất vui vẻ, đều ngay cả nói chuyện cũng có âm với. Cầm vi phụ tinh thần liên thực làm lễ gặp mặt, "Tiểu thất, đây chính là của người phúc ta." Đại Thiên Tôn cười mắng một câu. Khương Kỳ nghe vậy, chân chu thu hồi trong tay kia tướng mạo bình thường đại sen. Hiểu rõ giao chỉ không có tiện nghi đồ vật, nhưng không ngờ rằng thất công chúa ra tay hảo phóng như vậy. Này tinh thần liên vạn năm một nở hoa, hoa nở một lần, vẹn vẹn thai nghén một thực, chỉ có đợi đại sen tràn đầy mới có thể ngắt lấy. Hắn hạt sen chi chân quý, có thể thấy được luống đốm. Cũng đúng thế thật người tham tiền. Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Khương Kỳ, đi theo điểm rồi một điểm. "Ký nhi nếu là thích, làm ăn vật ăn lại như thế nào? Ngươi còn keo kiệt những thứ này." Vương mẫu nương nương cười ha hả nói xong, đứng dậy, lôi kéo thất công chúa nói, "Các ngươi ông cháu nên có chuyện muốn nói, lao thân mang theo tiểu thất đi hái hoa." Dứt lời, tại Khương Kỳ hành lễ cung tiễn trong, lôi kéo có chút lưu luyến không rời tiểu thất rời khỏi. Khương Kỳ lúc này mới đi vào Đại Thiên Tôn bên cạnh, mở ra về sau, đem kia một sợi kiếp khí dâng lên. Suy kiếp này khí vừa mới rời khỏi Khương Kỳ thủ, liền hóa thành vô số lông châu chấm nhỏ, mong muốn thoát khỏi. Nhưng Đại Thiên Tôn chỉ là nhìn thoáng qua, sau một khắc, kiếp khí lại lần nữa hội tụ tại một khối, ngoan ngoãn bị Đại Thiên Tôn nhận được trong tay áo. "Ký nhi, ngươi cảm thấy ta này thất nha đầu làm sao?" Đại Thiên Tôn vậy không nói kiếp khí, ngược lại là kéo việc nhà, một bên nói, một bên ra hiệu Khương Kỳ ngồi xuống đáp lời. Trẻ sơ sinh tâm tính, là vãn bối chỗ cực kỳ hâm mộ. Khương Kỳ theo ngồi xuống, trả lời như vậy. Chớp đại đăng lâm tiên đế trước đó, liền dục có lục nữ, luận tuổi tác tất cả tại Tiễn Nhi cùng Tiễn Nhi chi thượng. Đại Thiên Tôn khỏe miệng mang theo ý cười, chậm rãi nói, duy chỉ có này tiểu thất, là những năm gần đây vừa rồi xuất thế, như vì nhân gian niên luân đi tính, nàng đây ngươi còn nhỏ thượng một tuổi. Là vì, tính tình nghịch ngợm chút ít, Kỳ Nhi xin đừng trách. Trong lời nói, châu mẹ liếm nghe con tình lộ rõ trên mặt. Như thế nào? Chương 122, đổ ước 2, chương 122, đổ ước 2, Khương Kỳ cười nói, nhân gian giới còn có bối phận nhỏ hơn, Hoa Sơn liền có một cái lao viên ngoại, đến thần nữ miếu cầu nhà hắn thân thích hài tử bình an xuất thế, luận bối phận, kia chưa xuất thế hài tử là hắn Tam gia gia. Ha 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 ha. Đại Thiên Tôn nghe vậy cười ha ha, sau đó đứng dậy, ra hiệu Khương Kỳ đuổi theo. Hai người dạo bước tại vườn hoa trong, vừa đi, Đại Thiên Tôn vừa nói, chuyện này, ngươi làm khá lắm. Khương Kỳ không nói chuyện, Đại Thiên Tôn tán dương một câu sau đó, tiếp tục nói, 9981 đạo kiếp khí, chính là đi về phía tây còn xuất lại, chắc hẳn ngươi là thăm dò qua tiểu thế giới kia. Phạm vi hoạt động rất có hạn, lên không được thiên, vào không được địa, cái phạm vi này, ước chừng là vì thỉnh kinh người làm mạch tâm. Khương Kỳ tổng kết một chút, Đại Thiên Tôn gật đầu, Khương Kỳ liền tiếp tục nói, còn có, tiểu thế giới kia trong sinh linh, thực lực nhận lấy hạn chế, so với chân thực bản thể, có thật nhiều không đủ. Còn có điểm trọng yếu nhất, tiểu thế giới kia thân mình sẽ cản trở ta. Không tệ. Đại Thiên Tôn chắp tay sau lưng, nói ra, tiểu thế giới kia chính là kiếp khí tạo hóa mà đến, mong muốn vào trong nạn, mong muốn ra đây càng nạn. Vào trong, cần môi giới, này môi giới cùng ngày xưa 9981 nạn trải nghiệm liên quan đến. Có thể là cái gì đồ vật, cũng có thể là có chút kiến trúc. Mà mong muốn ra đây, muốn sửa đổi. Sửa đổi. Khương Kỳ nắm chắc hạch tâm. Không sai, sửa đổi đã từng lịch sử. Đại Thiên Tôn nói khẽ, vô hạn phóng đại tự thân tác dụng, tại đạt tới nào đó giới hạn sau đó, kia do đi về phía tây còn sót lại kiếp khí diện hóa mà đến kiếp nạn, liền sẽ bị ngươi chung kết, kiếp khí tự nhiên vậy thu vào trong lòng bàn tay. Vô hạn lưu. Khương Kỳ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước tiểu thuyết mạng một cái lưu phái, hai có rất nhiều chỗ tương tự. Đều là bước vào nào đó cố định thế giới, sửa đổi thế giới kia nguyên bản phát triển, từ đó thu lợi. 81 đạo kiếp khí, thiên đình lấy được lưỡng đạo, Phật môn cũng giống như vậy. Đại Thiên Tôn thuộc như lòng bàn tay bình thường, nói, ngươi quét ngang Hỏa Diệm Sơn một nạn. Thanh Vi phái Vương Thanh mở ra lối riêng, vì vận khí cùng trí tuệ qua cao lão trang một nạn. Mà Phật môn vô tâm, tại Ô Xảo Thiền sư trước mặt từ toái tâm ngày hôm trước sinh xá lợi, phá rồi lại lập phía dưới, được Ô Xảo Thiền sư ưu ái, dùng cái này vượt qua Hoàng Phong lĩnh một nạn. Nghe đến đó, Khương Kỳ hơi nghi hoặc một chút, hỏi, vậy tại sao Ngao Lạc cầm tới kiếp khí sẽ thuộc về Phật môn? Theo lý mà nói, cho dù Ngao Lạc là cái gọi là tứ hải cộng tôn đại công chúa, cũng là thuộc về thiên đình quản hạt mới đúng. Vì Phật môn giúp Ngao Lạc giải quyết khốn cảnh của nàng. Đại Thiên Tôn cũng không thèm để ý Ngao Lạc phản bội giải thích nói, còn nhớ rõ ngươi Trúc Long thần thông sao? Ngao Lạc Trúc Long thần thông là vì Trúc Long ác linh là kiếp nổ mà đến, nhưng này Trúc Long ác linh vậy tiềm phục tại Ngao Lạc linh hải. Như thế, Ngao Lạc thời khắc cũng tại đối mặt bị đoạt sáng nguy hiểm. Phật môn đại thế chí dạy cho Ngao Lạc một môn trạm đạo thần thông. Thế là Ngao Lạc tại bên trong thế giới nhỏ kia chém tới Trúc Long ác linh, vì này ác linh thân thể trở đi về phía tây ba người vượt qua Lưu Sa Hà, lại hiệp trợ thu phục Sa Ngộ Tịnh, lúc này mới coi như là giải này nạn. Trước đây Ngao Lạc bên ngoài kia Trúc Long ác linh sẽ lưu tại bên trong tiểu thế giới, không ngờ rằng kia ác linh vậy theo Ngao Lạc rời khỏi, đi tới hiện thế. Khương Kỳ nhìn trên tay mình bám đuôi xích xà, không khỏi cười nói như vậy, văn bối còn phải cảm tạ đại thế chí Bồ Tát. Là nên cảm tạ. Đại Thiên Tôn nói xong, bổ sung một câu, đợi ngươi có thể đứng ở đại thế chí trước mặt lúc, còn nhớ vì cảm kích chi tâm, quất hắn mấy cái miệng động. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó nói, văn bối tuân chỉ. Ha 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 ha. Đại Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, hỏi, ngươi có biết vì sao chỉ có các ngươi những học sinh mới này thay mặt tiểu gia hỏa mới có thể bước vào kia kiếp khí tiểu thế giới sao? Không biết. Cũng đúng thế, thật Khương Kỳ lớn nhất hoài nghi. Cho dù tiểu thế giới kia có cái gì hạn chế, thật sự cho rằng Như Lai Phật Tổ là giả, hay là cho rằng Đại Thiên Tôn không có cách nào khác? Tam giới rất lớn, Đại Thiên Tôn cũng tốt, Như Lai Phật Tổ cũng tốt, đều là sừng sững tại tam giới đỉnh phong nhất đại năng. Hai vị này đại lao trải nghiệm vô lượng lượng kiếp cũng không chỉ một lần, sẽ cầm một cái chỉ là còn sót lại kiếp khí diễn sinh tiểu thế giới không có cách nào. Khương Kỳ tin tưởng, chỉ cần Đại Thiên Tôn hoặc là Như Lai Phật Tổ nghĩ, sau một khắc có thể trực tiếp xóa đi tiểu thế giới kia, 81 đạo kiếp khí nhất đạo không ít xiết trong tay. Bởi vì đây là một vụ cá cược. Đại Thiên Tôn ý vị thâm trường nói ra, 81 đạo kiếp khí, luôn có một phương sẽ cầm tới 41 đạo hoặc là càng nhiều. Khương Kỳ rất muốn hỏi tiền đánh cược là cái gì, nhưng vô cùng trọng tâm không hỏi ra đây. Cho tới bây giờ, trọng tâm câu chuyện đều là Đại Thiên Tôn tại dẫn đạo, tất nhiên Đại Thiên Tôn chưa nói, vậy liền chứng minh đây không phải là hiện tại Khương Kỳ có thể biết đến đồ vật. Chủ đánh một cái thượng đạo thêm hiểu chuyện. Tham dự vào, đối ngươi có chỗ tốt, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Khương Kỳ, cười có chút trêu tức, tại tiểu thế giới kia, các ngươi những ngày này tiêu bối cảnh cũng mất đi tác dụng, nhiều lắm là giống như ngươi, cáo mượn oai hùng, nhưng cũng sẽ bị tiểu thế giới kia tự phát ngăn cản. Nói cách khác, ở chỗ nào kiếp khí trong tiểu thế giới, trên cơ bản tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Văn bối vẫn còn có chút tự tin. Khương Kỳ cười lấy trả lời. Cũng đúng thế, thật tại cho thấy, chính Khương Kỳ quyết định tham dự vào trận này đổ ước trong tới. Mặc dù không biết kia đổ ước nội dung cụ thể là cái gì, nhưng có thể bị Đại Thiên Tôn coi trọng, tuyệt đối đơn giản không đi nơi nào. Rất tốt. Đại Thiên Tôn không có nhiều lời, mỉm cười gật đầu, kết thúc cái đề tài này. Mặc kệ Khương Kỳ làm ra như thế nào lựa chọn, Đại Thiên Tôn cũng không sẽ đi can thiệp. Dương Tiễn nói không sai, nếu như Khương Kỳ không nghĩ dính vào, tam giới mặc dù đại, cũng không có người có thể đủ được hắn. Nói xong sau chuyện này, Đại Thiên Tôn đột nhiên đi về phía trước hai bước. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn lại, chỉ thấy phía trước, Thất Công Chúa đang cùng Vương Mẫu Nương Nương nói gì đó. Vương Mẫu Nương Nương cưng chiều gật đầu, Thất Công Chúa reo hò một tiếng, thậm chí nhảy lên. Lúc này, Thất Công Chúa cũng nhìn thấy Khương Kỳ cùng Đại Thiên Tôn, nhãn tỉnh sáng lên, sôi nổi chạy tới. Vọt tới Khương Kỳ trước mặt, thả chậm bước chân, ưỡn ngực ngẩng đầu, thì thầm đi cả nhắc, nhưng vẫn là chỉ có thể ngửa đầu nhìn Khương Kỳ. Thấy thế, Thất Công Chúa vậy không còn xoắn xuýt thân cao, hữu mô hữu dạng nắm tay tiến đến bên miệng tặng hắn một cái. Khô khụ. Đại chất tử, cô cô ta muốn đi nhân gian du lịch, làm phiền ngươi mang theo cô cô đi dạo một vòng nhân gian. Mang theo cô ta thật tốt ứng dụng, thể nghiệm và quan sát hồng trần nhân gian. Khương Kỳ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình này tiện nghi tiểu cô câu ngửa đầu nhìn xem chính mình, trong mắt to tràn đầy hy vọng. Mang ta đi chơi, mang ta đi chơi. Khương Kỳ nhìn về phía một bên Vương Mẫu Nương Nương. Tiểu thất những ngày gần đây bài tập sát thực khổ một ít, vất vả kỳ nhi ngươi mang theo nàng đi giải sầu một chút, cũng làm cho nàng nhận thức một chút hồng trần nhân gian. Khương Kỳ bên tai vang lên Vương Mẫu Nương Nương truyền âm. Tất nhiên thất cô có mệnh, chất nhi tự nhiên tuân theo. Khương Kỳ vậy không có lý do gì từ chối, dù sao gần đây vậy không có việc gì, gật đầu đáp ứng, theo Thất Công Chúa ý nghĩa nói. Trong tích tắc, bảy ánh mắt của công chúa cũng sáng lên. Ngẫu nhiên dỗ dành hài tử vẫn rất tốt chơi. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy. Vậy liền bất vả đại chất tử. Thất Công Chúa nhảy cẫng hoan hô gật đầu, sau một khắc lại phản ứng, đi cả nhắc vô vô Khương Kỳ bả bay. Đại chất tử người thật tốt. Ta yêu thích hắn. Thất Công Chúa trong lòng suy nghĩ. Chương 123, lão quân đối xử khác biệt, 1, chương 123, lão quân đối xử khác biệt, 1, đại chất tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thất Công Chúa một khắc không ngừng dắt lấy Khương Kỳ rời đi giao chỉ, nhưng này sợi hưng phấn kình lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mờ mịt. Vì nàng căn bản không biết nên đi nơi nào. Do đó, theo bản năng, xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía Khương Kỳ. Tiểu cô câu ngày bình thường một loại sẽ đi chỗ nào chơi? Khương Kỳ gọi một đóa đại hào tiên vân, kêu gọi Thất Công Chúa một khối đạp lên, chậm rãi bay về phía đâu xuất cùng phương hướng. Tại phủ công chúa tu hành, đọc sách, dệt vải, thêu thùa, còn muốn bị mạnh phu tử đánh bàn tay. Thất Công Chúa đếm trên đầu ngón tay, nói đến mạnh phu tử lúc khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, nhưng trong thần sắc mang theo phát ra từ bản tâm xem trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối bị kia mạnh phu tử, Thất Công Chúa là vừa kính vừa sợ. Sau đó thì sao? Thời gian nhàn hạ. Khương Kỳ cười lấy hỏi. Sẽ đi giao chỉ tìm bách hoa tỷ tỷ cắm hoa, còn có thể đi cái khác tỷ tỷ phụ thượng chơi, có thể các tỷ tỷ cũng có chức trách của mình, đi 10 lần chỉ có thể tình cờ gặp 1-2 lần các tỷ tỷ có rảnh. Thất Công Chúa có chút ủ rũ túi lầu nói. Nói xong, nàng thận trọng nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi, đại chất tử, ngươi sẽ không cảm thấy ta vô cùng nhàm chán? Cùng tiểu cô không sao? Khương Kỳ lắc đầu, nói, đối với tiểu cô mà nói, thiên đình xác thực buồn kẻ chút ít. Nào chỉ là buồn kẻ, đơn giản chính là nhàm chán cực độ. Thiên đình không phải là không có thần tử, nhưng những này thiên thần bọn nhỏ, xuất sinh trước đó đều đã có cực kỳ thông tuệ linh trí, mỗi một cái đều là ông cụ non. Đương nhiên, đối với thiên thần nhóm mà nói, cũng đúng thế thật vì hài tử tốt, vừa ra đời liền có thể tại thiên tài địa bảo thai nghén hạ trực tiếp bước lên con đường tu hành một bước trước mà từng bước trước. Nhưng đại thiên tôn không còn nghi ngờ gì nữa không có làm như thế, hắn cho Thất Công Chúa một cái hoàn chỉnh tuổi thơ, có thể cái này tuổi thơ vô cùng buồn tẻ, vô cùng không thú vị, thậm chí không có ý nghĩa gì. Nhưng này là một đứa bé nên trải nghiệm. Hắc hắc. Thất Công Chúa có chút thẹn thùng cười cười, khôi phục kia không buồn không lo dáng vẻ, dắt lấy Khương Kỳ tay áo hỏi, đại chất tử, chúng ta khi nào hạ giới? Đi trước một chuyến đâu xuất cung, có chút việc vặt muốn làm, sau đó mang tiểu cô câu ngươi đi nhân gian Nam Chiêm Bộ Châu Đường Quốc địa giới. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, đó là nhân gian giới lớn nhất, phồn hoa nhất quốc gia. Đường Quốc có cái gì? Thất Công Chúa tò mò hỏi tới. Hữu nhân gian lớn nhất thành, tối mai hùng hoàng đế, tối cơ trí thần tử, tốt nhất thi nhân, còn có đẹp nhất hoa, thơm nhất đồ ăn, rượu mạnh nhất. Khương Kỳ nói một cái, bảy ánh mắt của công chúa liền sáng một phần. Đương nhiên, tiểu coi như xong, nếu để cho ngươi uống tiểu, ta sợ là sẽ bị đại thiên tôn treo lên rút. Khương Kỳ cười lấy bổ sung một câu. Đường Quốc hoàng đế, đây phụ hoàng còn ai hùng sao? Thất Công Chúa lại hỏi. Vì nhân gian hoàng đế mà nói, lại không có đây Đường Quốc hoàng đế tốt hơn. Khương Kỳ trả lời như vậy. Ừ mừng. Thất Công Chúa gật đầu, thần sắc càng phát mong đợi lên. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới đâu xuất cung trước, Khương Kỳ phát hiện, Thất Công Chúa biến có chút khẩn trương. Tiểu cô chưa từng gặp qua lão quân sao? Gặp qua nhiều lần đấy. Khương Kỳ phát hiện, chỉ cần Thất Công Chúa tâm trạng có sóng chấn động, nàng nói chuyện rồi sẽ không tự chủ mang lên âm cuối. Thất Công Chúa nhìn trước mắt đâu xuất cung, nói ra, Lý Gia Gia vô cùng hiền lành, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ đút ta ăn đan dược. Nói xong, Thất Công Chúa dùng mình một cái, nói lầm bầm, đặc biệt đáng loại đó. Ta không muốn ăn, phu hoàng còn nói ta không biết hàng, nói cái gì liền xem như hắn, cũng không phải muốn ăn, có thể ăn bảo. Đặc biệt đáng đan dược. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, thân làm đạo môn đệ tử, cho dù không biết luyện đan, cũng nên đối đan đạo có chút đọc lướt qua. Vị đắng đan dược có rất nhiều, nhưng đáng giá lão quân lấy ra, thậm chí không giả tay người khác đan dược, có thể khiến cho lão quân cũng coi trọng như vậy. Kia đan có phải hay không kêu là Tam Bảo Dưỡng Linh Hoàn? Khương Kỳ khẽ hỏi. Tựa hồ là tên này. Thất Công Chúa suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Khương Kỳ, quả thật có chút không biết hàng, không, không phải một điểm, đơn giản chính là đang ở trong phúc không biết phúc. Môn này đan dược, dùng tài liệu so với cựu chuyển kim đan như vậy thần vật mà nói, không tính là chân quý, nhưng cũng là so ra mà nói. Hắn tác dụng là vì cho căn cốt chưa thành hài tử trúc cơ, trước giờ thai nghén tinh khí thần tam bảo, đối sau này con đường có chỗ tốt cực lớn. Quan trọng nhất là môn này đan dược cần thiết đan đạo cảnh giới thật sự là quá cao. Gọi là dược ba phần độc, liền xem như cựu chuyển kim đan cũng là như thế. Nhưng này môn tam bảo đan là cho hài tử trúc cơ, cho nên cần mài nước công phu, từng chút một tỉ mỉ bóc ra tất cả ẩn tính dược độc. Đối lò đan, luyện đan người, thời gian hết thể yêu cầu cũng cực cao. Bây giờ tất cả tam giới có điều kiện này cùng nhàn tâm luyện chế môn này đan dược, cũng liền lao quân một người. Khương Kỳ hồi nhỏ vậy nếm qua một hoàn, là Ngọc Đỉnh chân nhân tìm Nam Cực Tiên Ông, lại từ vị này xiển giáo phó giáo chủ nhân vật ra mặt, mới lấy được như thế một hoàn. Nghe chính mình vị này tiểu cô giọng nói, lão quân mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ kín đáo đưa cho nàng một quả. Khương Kỳ đáy lòng thở dài, chỉ có thể cảm thán quả nhiên vẫn là hiểu chuyện, đẹp mắt tiểu cô nương được lão nhân gia yêu thích. Trong lòng nghĩ như vậy, Khương Kỳ mang theo có chủ trừ thất công chúa bước vào đầu xuất cung. Đi vào, liền nhìn thấy Diệu Âm chính tại sự giúp đỡ của Kim Giác, tại trước bắt quái lô vội vàng cái gì. Nghe được tiếng động, Diệu Âm ngẩng đầu một cái, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt khẽ khẽ đen xám. Không còn nghi ngờ gì nữa, liền xem như lão quân lò luyện đan, hun khói lửa cháy phía dưới, cũng sẽ không quá sạch sẽ. A. Diệu Âm sững sờ một chút, tại Kim Giác không hiểu ra sao nhìn chăm chú trong như một làn khói chạy vào hậu đường. Diệu Âm tiên tử đây là thế nào? Kim Giác gãi gãi đầu, đem một điểm cuối cùng tu sửa làm xong, sau đó đứng lên đi về phía Khương Kỳ, Khương đạo hữu đến, à, còn có thất công chúa. Tiểu Đồng gặp qua công chúa điện hạ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thất công chúa khoát khoát tay, sau đó nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi, lão quân có phải hay không không ở nhà? Kim Giác đang chuẩn bị nói chuyện, hậu đường lại vang lên nhất đạo hiền lành hòa ái âm thanh. Lão đạo còn nói, hôm nay nhân duyên điện chim khách sao lại tới đây đầu xuất cung lắc lư, nguyên lai là tiểu điện hạ đến. Lão quân từ sau đường đi ra, bên cạnh là nhắm mắt theo đuôi, dung mạo sạch sẽ gọn gàng Diệu Âm. Gặp qua lão quân, gặp qua Lý gia gia. Khương Kỳ chắp tay hành lễ, mà thất công chúa hành lễ lúc lại thỉnh thoảng nhìn một chút lão quân tay áo, sợ vị này lão gia gia lại đem cái đó tử hổ lô móc ra. Diệu Âm tò mò nhìn về phía Khương Kỳ bên cạnh kia phấn điêu ngọc xây tiểu cô nương, vị này là thiên đình thất công chúa. Xôn xao. Tại thất công chúa ánh mắt tuyệt vọng trong, lão quân cười híp mắt sờ lên tay áo, móc ra một cái tử kim hồ lô. Dao dao lay động, lão quân cười lấy mở ra hồ lô, đổ ra một quả màu nâu đen, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt đang dược. Tiểu điện hạ, tới. Lão quân cười lấy khoát khoát tay. Thất công chúa nhận mệnh túi lầu xuống, đi vào lão quân trước mặt, xoay người, nâng lên hai tay, hồ bổng nói, vạn bối Trương Thiên Vũ, đa tạ Lý gia gia bàn thưởng đan. Ừm. Chương 123, lão quân đối xử khác biệt 2, chương 123, lão quân đối xử khác biệt 2, lão quân thỏa mãn cười cười. Thất công chúa nhìn trong tay mình đan dược, hít một hơi thật sâu, nắm lô mũi nhét vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ theo bản năng vo thành một nắm. Nhưng sau một khắc, thất công chúa mở mắt ra, mắt to sáng lấp lánh. Ngọt! Làm sao, lần này sẽ không oán trách lão đạo cho ngươi chịu khổ thuốc ca. Lão quân cười ha hả tra hỏi trong giọng nói mang theo trêu tức trêu chọc. Không sẽ chọc cho. Thất công chúa thưởng thức đan dược, một bên gương mặt úi, hiển nhiên là trong thời gian ngắn không nỡ lòng nuốt xuống. Mơ hồ không do nói, Lý gia gia thật tốt. Không chút nào mang lòng ham muốn công danh lợi lộc, chất phát tới cực điểm tán dương, nhường lão quân vui vẻ ra mặt. Nhưng lúc này, lão quân lại nhìn thấy bên cạnh trông mong nhìn trong tay mình hồ lô Khương Kỳ. Lập tức, lão quân sầm mặt lại, bất đắc dĩ lại rót ra đầy hai viên đan dược, nhắm nửa con mắt kín đáo đưa cho Khương Kỳ một hạt, lại cho Diệu Âm một quả. Cầm lấy đi, chớ có nói lão đạo bất công. Đa tạ lão quân ban thưởng đan. Khương Kỳ mặt dày mày dạn cười lấy, định nọ chắp tay hành lễ. Đa tạ lão quân ban thưởng đan. Diệu Âm vậy nín cười, nhất đạo hành lễ. Khương Kỳ cầm đan dược, nhét vào trong miệng, đang chuẩn bị phẩm một chút có nhiều ngọt, sau một khắc lại bị tia khô khốc cay đắng kích thích đến con mắt đóng chặt. Ha 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 ha. Lão quân hất lên phất trần, cười ha ha nói, tiểu tử thối, hẳn là ngươi cho rằng tại không tổn hại dược tính điều kiện tiên quyết sửa đổi đan dược hương vị là nhiều chuyện đơn giản. Khương Kỳ vẻ mặt đau khổ, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, nhìn thoáng qua thất công chúa, lại nhìn về phía Diệu Âm, căn cứ không thể để cho ta một người chịu khổ suy nghĩ, khuyến khích nhìn Diệu Âm vậy vội vàng ăn. Mà Diệu Âm nhìn thấy Khương Kỳ vừa rồi trở mặt sau đó, vốn không muốn như vậy thất lễ, nhưng cũng nghĩ cùng Khương Kỳ làm cái bầu bạn, liền vậy nuốt vào. Nhưng mà Diệu Âm cũng theo đó nhãn tình sáng lên, cùng thất công chúa một dạng tinh tế thưởng thức. Lão quân, ngài không phải nói ngọt tam bảo đan rất khó luyện sao? Khương Kỳ đã hiểu, hợp lấy chịu khổ chỉ có chính mình, là rất khó, cho nên tổng cộng chỉ có hai viên. Lão quân nuốt nuốt dấu mép, bình chân như bạn nói. Hắn Khương Kỳ nhìn thất công chúa cùng Diệu Âm, chỉ có thể cảm thán, quả nhiên vẫn là hiểu chuyện đẹp mắt tiểu cô nương được lão nhân gia thích. Tốt, lão đạo nơi này đã không có gì, ba người các ngươi tiểu oa nhi tự đi chơi đùa. Lão quân mới lười đi quản Khương Kỳ ở đâu xuân đau thu buồn, có chỗ tốt mang lên tiểu tử ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn kén chọn hay sao? Khương Kỳ ba người nghe vậy, vậy sôi nổi hành lễ cáo lui. Ra đâu xuất cung sau đó, Khương Kỳ cùng Diệu Âm mang theo thất công chúa đi tới Nam Thiên môn trước. Chúng ta gặp qua điện hạ. Tứ đại thiên vương sôi nổi hành lễ, mặc dù thất công chúa từ trước đến giờ thầm cư không ra ngoài, nhưng rốt cục là thiên đế nhỏ nhất nữ nhi, ai còn không giải cái mắt. Chư vị thiên vương vất vả. Thất công chúa ở trước mặt người ngoài bưng lên công chúa kiêu ngạo lúc cũng ra dáng, nhưng giữ vững được không có mấy cái hô hấp, ra Nam Thiên môn sau đó, liền sôi nổi vui chơi. đối với thất công chúa mà nói, ra Nam Thiên Môn, liền xem như đến một mảnh nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới mới, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Thất công chúa như thế nào đi theo ngươi hiện ra? Tại sau lưng thất công chúa, Khương Kỳ cùng Diệu Âm đang nói chuyện phiếm. Bởi vì Vương Mẫu nương nương chi mệnh, mang theo thất công chúa đi nhân gian trải nghiệm một phen hồng trần thế tục. Khương Kỳ nhẹ giọng cười nói, kỳ thực chính là thất công chúa tại thiên đỉnh quá mức buồn tẻ, ta mang nàng xuống dưới giải sầu một chút. Diệu Âm nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía kia nhìn chung quanh thất công chúa, không khỏi nói ra, nếu là thất công chúa hạ giới sau đó, cảm thấy nhân gian đây thiên đỉnh có hứng, quyến luyến nhân gian, nên như thế nào? Vẹn vẹn là ra Nam Thiên Môn, thất công chúa liền cao hứng đến như vậy, nếu là thật sự đến nhân gian. Diệu Âm tại đây một điểm vô cùng có quyền lên tiếng, Tây Côn Lôn cũng tốt, thiên đỉnh cũng tốt, tự nhiên là cực tốt thánh địa tu hành, nhưng so sánh nhân gian, thật sự là buồn tẻ rất nhiều. Ngay cả chính Diệu Âm đều là vì thanh minh đạo tâm đang khắc chế đối hồng trần nhân gian hướng tới. Nhưng Diệu Âm thế nhưng thái ớt thiên tiên. Thất công chúa lại bởi vì đại thiên tôn nguyên nhân, trên con đường tu hành tiến độ chậm chạp, cùng bình thường hài đồng không khác, bây giờ vẹn vẹn là sơ thành tiên đạo. Tu vi như vậy, trẻ sơ sinh bình thường tâm tính, có thể chống cự kia hồng trần nhân gian sao? Rất nhiều tu hành giả đem nhân gian xưng là hồng trần độc, từ đó có thể thấy đốn. Nếu là thích, thay mặt ở nhân gian liền tốt. Khương Kỳ nhẹ nói. Đây không phải hắn nói, mà là đại thiên tôn nói. Diệu Âm nghe vậy sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Khương Kỳ. Đây là nhất đạo khảo nghiệm, đến từ đại thiên tôn đối tiểu nữ nhi của hắn khảo nghiệm. Nếu là quyến luyến hồng trần, sạn luyến không tới, từ nay về sau, thiên đình liền không có thất công chúa. Đại thiên tôn đối thất công chúa vô cùng cương triều, nhưng nàng trung quy là thiên đế hài tử, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn. Lòng câu đạo, nhất định phải có, cũng phải học được tự chế. Việc khổ. Khương Kỳ cười khổ lẩm bẩm một câu. Sau đó, nhìn về phía Diệu Âm, nói ra, một hồi hạ giới, ngươi sợ là được một người đi trước Hoa Sơn. Được. Diệu Âm dứt khoát gật đầu, nói ra, đại thiên tôn chuyện quan trọng, ngươi cũng muốn chú ý một ít. Chú ý cái gì? Tự nhiên là chú ý, không nên nhúng tay thất công chúa lựa chọn. Ta hiểu rồi. Khương Kỳ gật đầu. Rời khỏi Nam Thiên Môn một khoảng cách sau đó, Diệu Âm đi đầu hạ giới, đi Hoa Sơn địa giới. Đại chất tử, cái kia chúng ta. Thất công chúa rất là chờ mong nói. Tốt, dẫn ngươi đi Trường An. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu, xuất ra bên hông tiếp dẫn lệnh bài, đang chuẩn bị phát động, lại đột nhiên ngừng lại. Phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân xuyên nho bào lão giả. Điện hạ. Lão giả tiến lên, đối với Khương Kỳ gật đầu, sau đó nhìn về phía thất công chúa. Đệ tử gặp qua phu tử. Thất công chúa có chút khẩn trương hành lễ. Vạn bối Khương Kỳ, gặp qua mạnh tử. Khương Kỳ cũng biết trước mắt lão giả thân phận, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Gặp qua Khương tiểu hữu. Mạnh tử cười lấy hoàn lễ, sau đó nhìn về phía thất công chúa, cười nói, điện hạ lần này hạ giới, có thể chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Thất công chúa ngây thơ trước mắt. Một ít vật. Mạnh tử nói xong, từ trong ngực lấy ra một túi tiền nhỏ, giao cho thất công chúa. Hắn tò mò mở ra, phát hiện bên trong là một ít hạt đậu vàng cùng ngân giác. Tiên nhân có điểm thạch thành kim chi thuật, nhưng điện hạ nếu là vì trải nghiệm hồng trần nhân gian, vậy được chuyện hay là tận lực vừa khít phàm nhân tốt. Mạnh tử cười híp mắt nói, đa tạ phu tử. Thất công chúa nghe vậy, tuy có chút ít không hiểu, nhưng vẫn là vô cùng nghe lời nhận lấy. Ngoài ra, chỉ có một vật. Mạnh tử lần nữa xuất ra một cái túi, lại là một cái cẩm nang. Thất công chúa nhận lấy, liền nghe mạnh tử nói ra, nếu là điện hạ gặp cái gì khó mà xử lý sự việc, liền mở ra này cẩm nang. Mạnh tử gật đầu, không nói thêm gì nữa, đối với Khương Kỳ cười cười, sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Thất công chúa hơi nghiêng đầu, cẩn thận thu hồi cẩm nang, sau đó tiếp tục thúc giục Khương Kỳ vội vàng mang nàng đi chơi. Khương Kỳ lại nhìn thoáng qua Mạnh tử bóng lưng, thúc giục trong tay tiếp dẫn lệnh bài. Mục tiêu: Nhân gian giới, Nam Chiêm Bộ Châu, Đường Quốc Kinh Đô, Trường An. Chương 124, mang hải tử Khương Kỳ. Chương 124, mang hải tử Khương Kỳ về đêm. Trường An thành ngoại, bá kiều một bên, mười dặm đỉnh nghỉ mát. Nơi này vốn là tiễn biệt bạn bè chỗ, ở bên cạnh còn có một cái vứt bỏ miếu thành hoàng, trong miếu vốn đã tàn phá không chịu nổi, nhưng bởi vì Trường An có cấm đi lại ban đêm, làm trễ mãi lúc vào thành ở giữa người, vì không dày vò, chọn tại đây miếu thành hoàng chấp nhận một đêm. Dân ra, nơi này cũng bị tu sửa một ít, nhiều một chút cỏ khô củi khô, cửa sổ cũng bị miễn cưỡng dán lên, mỗi lúc trời tối cũng có chút nhân khí. Thành hoàng gia tượng nặng sớm bị đem đến mới miếu thành hoàng, kia điện thờ cũng biến thành phong ánh đến dầu thắp địa phương. Ánh đến mờ nhạt, một đầu thể mao thịnh vượng thủ vụng về lay một chút bấc đèn, trên ngón tay dày cột vết chai nhường hắn không sợ một lát nóng rực. Tay kia chủ nhân tóc vàng mắt xanh, mặc một thân đường người trang phục. Đây là một cái tại người. Tại người nhường ánh đèn sáng tỏ một chút sau đó, xoay người, đối với ngoài ra hai cái sừng rơi định nọt cười cười, sau đó lúc này mới ngồi về vị trí của mình. Ở đâu, trừ hắn ra, còn có một số người hầu, cùng với rất nhiều hàng hóa, còn có bốn quần áo đơn bạc, giúp vào một khối sưởi ấm hồ cơ. Đối với tại người tiểu thương mà nói, không thể đem ba tư thảm cùng hồ cơ bán đi giá gấp 10 tiền, đều hưởng tới đây Đông Phương Thiên Sứ chi thành, do đó, hắn thậm chí keo kiệt đến không muốn ở lữ điếm. Tại dưới ánh đèn, hồ cơ kia dáng người hiểu điệu chập trần ra mê người ánh tử. Cái đó dâu mép, thiến hai cái hồ cơ đến cho đại gia sưởi ấm. Lúc này, vừa rồi tại người nhìn về phía bên trong một cái phương hướng, truyền đến nhất đạo trầm trọng thô lệ âm thanh. Nói chuyện người kia, dâu quay nón, mặt chữ điển, tròn mắt, mày rậm, tiêu chuẩn quan trung tướng mạo. Mặc một thân võ phục, bên cạnh nằm ngửa một thanh đường đao. Quan trung xuất thân, tùy thân đeo đao, loại người này tám thành là trong quân hán tử. Tại người cũng biết điểm này, hắn không dám đắc tội đường người, chứ đừng nói là một vị đường quân, chân chu đứng lên, thuần thục làm một cái chắp tay trước ngực lễ, thao nhìn nửa sống nửa chín tiếng phổ thông, định mặt nói, vị đại gia này, người xem hai cái này được hay không? Quân hán nhìn về phía tại người chỉ hai cái hồ cơ, nhíu mày, đem so sánh, ngoài ra hai cái càng xinh đẹp, tiền vốn cũng càng dày đặc. Sợ đại gia không trả tiền nổi. Cầm hai cái tàn thứ hàng đến qua loa. Quân hán không nói lời gì chỉ vào ngoài ra hai cái, nói ra, nhường hai cái kia cởi quần áo ra đến. Nói xong, lấy ra một thỏi bạc ném tới. Đại gia thứ lỗi, tiểu nhân không dám giấu giếm đại gia, hai cái này là đại từ ân tự cao tăng quyết định, thật sự là. Tại người vẻ mặt đau khổ nói, hòa thượng muốn hổ cơ làm gì? Quân hán nghe mới lạ. Ngài nên cũng biết, mấy ngày nữa chính là thủy lục pháp hội, đến lúc đó thiên hạ cao tăng đều sẽ tới Trường An, trong đó cũng có Tây vực tăng nhân, cho nên mua hai cái hổ cơ, hầu hạ lên thuận tiện một ít. Tại người cười theo, nói ra, người xem, mà nó bị hòa thượng đoạt trước. Quân hán không còn nghi ngờ gì nữa, không phải vô não người, cũng biết nước này lục pháp hội chính là hoàng đế quyết định, không cần phải. Vì nhất thời chi hoan đi treo chọc đám kia hòa thượng, mất hứng. Quân hán hết rồi hứng thú, khoát qua tay, kia tại người vội vàng chạy qua khứ, nhặt lên kia bạc, rất cung kính đưa về quân hán trong tay. Hán thu hồi bạc, đuổi rồi tại người tiểu thương, ngáp một cái, nhiều hứng thú nhìn về phía bên kia. Ở chỗ nào nơi hẻo lánh, ngồi hai người, một nam một nữ, đều là thiếu niên. Nam mặc một thân vải bố thô lệ đã bảo, nhìn lên tới cũ kỹ vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một mặc như vậy trang phục, lại bị thiếu niên kia lang xuyên ra siêu nhiên hứng thú. Tại đây thiếu niên bên người, thì là một cái nhìn lên tới tiểu một hai tuổi tiểu cô nương, đẹp mắt quả thực không giống như là nhân gian nên có tướng mạo. Chính là kia Dương Quý Phi sợ là cũng không sánh nổi vị này tiểu nữ tử. Quân hán trong lòng suy nghĩ, ngẫu nhiên thoáng nhìn thiếu nữ kia trên cổ tay một vòng lục quang. Đây là đem Trường An nửa bộ tòa nhà đeo tại trên tay. Hai vị, lễ độ. Quân hán thần sắc khẽ động, không có đứng dậy, chỉ là làm cái chắp tay trước ngực lễ, cho thấy cũng không phải là hắn vô lễ, mà là có nữ quyến tại không tiện quá khứ. Nhìn xem hai vị phong thái khí độ, tất nhiên là quý nhân, vì sao tại đây miếu hoang nghỉ ngơi? Quân hán nói chuyện phía một loại mà hỏi. Thiếu niên kia lang nghe vậy, cười nói, ta này muội tử có chủ ý vô cùng, khẳng để cho ta bồi tiếp liền đã không dễ, cũng không dám yêu cầu xa vời mang theo nàng đi đâu. Tiểu nương tử có tiểu lang ngươi như vậy vinh trưởng, ở nhà tất nhiên là nhận hết vinh sủng. Quân hán cười cười, thấy thiếu nữ kia phồng lên tuyết má, bất mãn thắt thắt ca ca của nàng tay áo, chỉ nói nàng có phải không đẩy ca ca đem nàng nói như vậy không hiểu chuyện. Tại hạ bất nghi, quan trung nhân sĩ, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tại hạ, Khương Kỳ. Khương Kỳ cười lấy chỉ bên cạnh thất công chúa, nói ra, đây là nhà ta muội tử, xếp hạng đệ thất. Khương Tiểu Lang, Khương Thất Đương. Quách Nghi lại lần nữa lên tiếng chào, sau đó mở ra bao vây, lấy ra một cái giấy dầu bao, thần bí cười cười, nói, một ít quả vật ăn, tiễn hai vị nếm thử. Nói xong, đứng dậy. Từ chối thì bất kính. Khương Kỳ cười tiến lên hai bước, nhận lấy, nhíu lông mày, nói ra, đây là. Khu khu, nhà mình thôn trang có một đầu như không cẩn thận quẳng gây móng, không có cách nào. Quách Nghi cố tình đau thương. Nghiêm nghị đêm lạnh còn có như vậy có lực ăn, cảm ơn Quách đại ca. Khách khí khách khí. Quách Nghi chắp tay một cái, đang chuẩn bị xoay người lại, lại bị kia tiểu nương tử gọi lại, cho ngươi ăn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy kia bút bê bình thường tiểu cô nương không biết từ nơi nào mò ra mấy cái đỏ rực, xem xét đều khả quan quả táo, chọn lấy hồi lâu, mới đem một cái nửa sống nửa chín cho hắn. Quách Nghi nhịn không được cười lên, cũng không cùng một cái tiểu cô nương so đo, chỉ coi là trẻ con không nỡ ăn vặt. Bất quá, cái này thời tiết, còn có như vậy rồi rào quả táo ngược lại là hiếm thấy. Đa tạ Khương Thất Đương. Quách Nghi chắp tay cảm ơn, mở ra thủ, thấy tiểu cô nương kia lưu luyến không rời đem kia quả táo ném tới trong tay mình. Hắn vậy không khách khí, một cái ném vào trong miệng, sau một khắc lại nháy nháy mắt. Rất ngọt táo. Như vậy ngọt quả táo, còn là lần đầu tiên ăn vào, không lỗ không lỗ. Quách Nghi trong lòng có một hồi không rõ ràng cho lắm cảm giác thỏa mãn, cũng không có suy nghĩ nhiều, đối hai huynh muội này gật đầu sau đó, liền về tới vị trí của mình. Miệng rộng khẽ động, tùy tiện phun ra hạt táo, sau đó để nguyên áo mà ngủ. Bên ngoài là Tam Cựu Hàn Tiên, hắn tuy có chân khí tại thân cũng không sợ lạnh, nhưng hôm nay không biết sao, trong bụng ấm áp dễ chịu như có hỏa lò. Cơn buồn ngủ đánh tới, bất chi bất giác liền ngủ thiết đi. Sắp từ không lỗ. Khương Kỳ mở ra giấy dầu bao, thấy bên trong giàn ra nhìn cơ bắp rõ ràng thịt bò kho tương, hơi cười một chút. Ăn ngon. Thất công chúa nếm một mảnh, nhãn tình sáng lên, đang chuẩn bị lại đi cầm, lại phát hiện trên tay mình mỡ đông. Cái này khiến thất công chúa trong lúc nhất thời lâm vào khó xử, đại chất tử trước đó liền nói, tốt nhất đừng vận dụng pháp lực, hành vi cử chỉ đều muốn dán phạm nhân, nói cách khác, không có cách nào niệm chú sạch sẽ. Từ nhỏ đến lớn căn bản không biết dơ bẩn là vật gì, thất công chúa có chút không nhẫn lại được. Một mảnh lụa cầm đưa tới thất công chúa trước mặt. Cảm ơn đại chất tử. Thất công chúa nhỏ giọng nói tạ. Tinh tế lau sạch sẽ ngón tay, lại trông thấy Khương Kỳ từng mảnh ăn vui sướng. Cái này khiến thất công chúa hối hận sớm như vậy xoa thủ, nhưng lại không nghĩ thật không dễ dàng lau sạch sẽ thủ lại nhiễm lên mỡ đông. Suy nghĩ một lúc, thất công chúa đưa tay kéo Khương Kỳ trang phục. Khương Kỳ nhìn sang. Đại chất tử, a chỉ thấy thất công chúa dùng kia mắt to chờ đợi nhìn hắn, chuẩn xác mà nói, là nhìn trong tay hắn thịt bò kho tương, miệng nhỏ mở ra, một bộ tiếp nhận đút ăn dáng vẻ. Khương Kỳ nhịn không được cười lên, nhặt lên một mảnh đút cho thất công chúa. Mang hải tử vẫn rất tốt chơi.